Chương 115, có thể chắn được mọi công kích trên đời. Lại có chuyện lạ để nghe. Chương 115, có thể chắn được mọi công kích trên đời. Lại có chuyện lạ để nghe. Đột nhiên nghe thấy tiếng vượt tài, Vương Tuyên có chút cảm giác như lạc sang một thế giới khác. Vương Tuyên khẽ đáp một tiếng. Vượt tài lúc này mới từ trong túi thơm chui ra. Vừa ra, nó đã ôm lấy Vương Tuyên rủi rủi cái đầu nhỏ. Vương Tuyên giơ một ngón tay đẩy nó ra. Vượt tài cứ thế mà tiến lên phía trước. Rủi mãi một lúc nó mới dừng lại. Vượt tài nhìn xung quanh, thấy đang ở trong con trọ. Nó nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, vị tỷ tỷ ra ngâm kia đâu rồi? Vương Tuyên chỉ nhìn nó. Vượt tài cho rằng Vương Tuyên không biết ai là tỷ tỷ ra ngâm. Lại nói, chính là chủ nhân của cái dù lớn màu đen đó, toàn thân đen nhẹm, gầy ngược lại ấy ạ. Vương Tuyên gõ gõ đầu nó. Vượt tài, lời ngươi nói sao còn đáng ăn đòn hơn cả ta nói vậy? Biết làm sao được, bản tính ta vốn thế. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra sẽ đào hang. Vương Tuyên mặt đầy vẻ khó chịu. Được rồi, ta đã để mãng xà lớn đưa nàng về võ đang rồi. Vượng tài lập tức nói lớn hơn không ít. Chủ nhân lần này ngủ say, ta hình như có chỗ nào đó không giống rồi, nhưng lại không nhận ra có gì khác biệt. Vương Tuyên nhìn Vượng tài, thấy nó không có gì thay đổi. Sau này sẽ biết thôi, cũng không cần quá lo lắng. Vâng, chủ nhân. Vượng tài tỉnh lại, Vương Tuyên liền thu thân công báo lại vào trong giường chứa đồ, mang theo Vượng tài ra khỏi thành. Vương Tuyên ra hiệu cho Vượng tài biến thành Vương Quyền kiếm, hắn muốn thử thuật ngự kiếm của Thục Sơn. Vượng tài không do dự, một ánh sáng lóe lên rồi biến hình. Vương Tuyên nhìn bộ dạng của nó có chút khó hiểu. Vượng tài, bảo ngươi biến về hình dáng vốn có, không bảo biến thành tấm chắn. A, ta biến thành tấm chắn rồi sao? Ta biến. Một ánh sáng lóe lên, biến thành một bộ áo giáp. Không phải áo giáp, Vượng tài. Ta lại biến. Cũng không phải chuông. Ta còn biến. Lần này trực tiếp biến thành hình dáng cái dù lớn màu đen trước kia, chỉ là màu sắc của dù khác, cái này là bốn màu đỏ làm trắng đen. Vương Tuyên nhìn ra Vượng tài không phải là đang đùa hắn, mà là thật sự chưa nắm vững được năng lực của mình nên mới không biến thân thành công. Mà tác dụng lớn nhất của dù đen là phòng ngự, hơn nữa năng lực phòng ngự người tiên. Vậy năng lực mà Vượng tài nắm giữ lần này chẳng lẽ cũng là phòng ngự sao? Nếu không thì tại sao nó vô duyên vô cớ lại biến ra nhiều công cụ phòng hộ như vậy? Nếu năng lực nắm giữ là phòng ngự, thì những điều này có thể giải thích được. Vượng tài, năng lực mà ngươi nắm giữ lần này hẳn là phòng ngự, ngươi hãy làm quen kỹ rồi biến thân lại. Chủ nhân, ta cảm nhận được rồi, lực phòng ngự này rất mạnh, gần như có thể chắn được tất cả mọi công kích trên đời. Vương Tuyên hơi kinh ngạc, nó đây là hoàn mỹ sao chép năng lực của dù đen lớn à? Một lát sau, Vượng tài thành công biến thành Vương Quyền kiếm. Vương Tuyên tâm niệm vừa động, thuật ngự kiếm của Thục Sơn thi triển ra. Hắn khẽ động ngón tay, Vương Quyền kiếm liền bay lên, nhanh chóng biến lớn. Lớn đến mức 3-4 người có thể nằm vừa mới dừng lại. Vương Tuyên chân vừa động, đã đến trên thân kiếm. Ngón tay lại động một cái, Vương Quyền kiếm vụt một tiếng bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp xẹt qua chân trời. Chủ nhân, tốc độ của chúng ta lại nhanh hơn rồi. Vương Tuyên ngón tay động đậy, lại tăng thêm tốc độ. Lúc này nếu có người ngẩng đầu lên nhìn, chắc chắn sẽ cho rằng chỉ là sao băng vừa qua. Vương Tuyên ngự kiếm bay mấy ngày sau liền đáp xuống đất. Vừa đáp xuống đất hắn mới phát hiện mình bất chi bất giác lại đến Ly Dương. Vương Tuyên quyết định vào trong nghỉ ngơi một phen rồi tính tiếp. Không ngờ vừa vào thành Ly Dương, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Keng. Chúc mừng chủ nhân, nơi có chuyện lạ đang hình thành, chủ nhân có muốn đi không?
Có.
Keng. Bản đồ hệ thống đã mở, mời chủ nhân lập tức đi đến. Vương Tuyên đi theo bản đồ đi thẳng cho đến một nhà quán trọ. Hắn nhìn bản đồ, phát hiện dấu hiệu điểm đến trên bản đồ vẫn là màu vàng. Thế là Vương Tuyên vào quán trọ gọi một bàn đầy áp thức ăn. Hắn tìm một vị trí có tầm nhìn tốt nhất ngồi xuống, tiện cho việc nghe chuyện lạ lắm nữa. Lúc này Vượng Tài lại về túi thơm chơi rồi. Vương Tuyên cố ý nhìn Vượng Tài một cái, phát hiện nó đang chơi đồ chơi mà hắn làm cho nó. Trong lòng thở phào một hơi, hắn bây giờ chỉ sợ Vượng Tài lại đi gây rối khắp nơi. Lúc này thức ăn cũng đã được mang lên. Vương Tuyên nghiêm túc ăn cơm. Hắn phải tranh thủ ăn hết mọi món trong quán một lượt. Vương Tuyên không chú ý tới Vượng Tài trong túi thơm lúc này đã bỏ ra ngoài. Nó nhún nhún cái mũi nhỏ từng chút một bay về phía trước. Dường như ngửi thấy cái gì đó ngon. Vượng Tài ngửi mùi thơm đến một gian phòng của con trọ. Nó đẩy cửa phòng phát hiện bị khóa. Vượng Tài còn biết ăn vụng cần phải tránh người. Nó không quang minh chính đại phá cửa mà vào, mà là từ lỗ chuột ở góc tường chui vào. Vượng Tài vừa vào đã nhắm thẳng cái hộp đựng kiếm trên bàn trong phòng. Càng đến gần vẻ mặt trong đáy mắt nó càng sáng. Nước miếng tự chế nhãn hiệu Vượng Tài ào ào chảy xuống. Chỉ một lát công phu đã làm ướt cả bàn. Hộp kiếm dài dài, nhìn có vẻ như làm bằng gỗ từ đàn. Không biết Vượng Tài làm thế nào. Hộp kiếm đột nhiên dựng đứng lên, cách một tiếng liền mở ra. Chỉ thấy một kiếm tản ra, đủ 6 thanh kiếm. Mỗi thanh đều không giống nhau, thanh nào thanh nấy đều không phải đồ tầm thường, vừa mở ra dường như phát ra từng trận tiếng kiếm reo. Kiếm cùng kiếm dường như đang lẫn nhau đáp lời. Nước miếng ở khóe miệng Vượng Tài rơi xuống càng nhanh hơn. Nó theo thứ tự từ thanh kiếm thứ nhất bên trái ăn lên. Rắc rắc âm thanh vang lên trong gian phòng trống trải. Tiểu Nhị đi ngang qua vội vàng ra tăng bước chân. Vượng Tài lập tức ăn xong một thanh kiếm, lại hướng về thanh kiếm tiếp theo mà xuống miệng. Lầu dưới Vương Tuyên cũng đã ăn xong một bàn thức ăn, đang bắt đầu ăn bàn thứ hai. Cứ như vậy lầu dưới Vương Tuyên chuyên tâm ăn cơm. Lầu trên Vượng Tài chuyên tâm ăn kiếm. Cảnh này nếu không có kiếm của Kiếm Cửu Hoàng làm bật hy sinh thì vẫn là vô cùng hài hòa. Kiếm mà Vượng Tài ăn chính là kiếm mà Từ Phượng Niên vất vả lắm mới lấy về được. Lúc này đã mất Lao Hoàng cũng chính là kiếm của Kiếm Cửu Hoàng. 6 thanh kiếm trong hộp kiếm của hắn đều là 6 thanh danh kiếm trên giang hồ, đều là kiếm rất tốt. Vượng Tài vừa khoe một cái, 6 thanh kiếm lập tức bị ăn sạch. chỉ còn lại một cái hộp kiếm trống không đặt trên bàn. Vừa tài vẫn là biết cách ẩn giấu hiện trường phạm tội. Trước khi đi nó còn đem hộp kiếm đặt về nguyên dạng. Điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là nước miếng trên bàn đều không lau một chút. Nếu không thì chính là một vụ án mật thất danh kiếm biến mất hoàn mỹ. Nó ăn xong rồi lại từ lỗ chuột chui ra. Vừa tài liền để lại cho chủ nhân gian phòng một bụng nước miếng đến cả dấu chân cũng không để lại. Lúc nó trở về Vương Tuyên vẫn còn đang ăn. Vừa tài bộ dạng làm kẻ trộm lo sợ, một cái liền trốn vào trong túi thơm. Mà Vương Tuyên vẫn là không hề hay biết. Lúc này ở cửa quán trọ đến một nữ tử. Nữ tử mang theo một cây đàn, hai mắt dùng vải trắng che lại, tựa như là một người mù. Nhưng bước đi của nàng kiên định, không có một chút dừng lại, hoàn mỹ tránh được chướng ngại vật trên đường, từng bước một đi vào trong quán trọ ngồi xuống. Giống mù không mù bộ dạng gây nên sự chú ý của tất cả mọi người. Vương Tuyên cũng hướng về nữ tử kia mà nhìn. Chương 116, khổ sở từ phong niên. Chương 116, khổ sở từ phong niên. Nữ tử mù ngồi ở chiếc bàn ngoài cùng của khách điếm, khoác trên người một bộ đồ trắng, khí chất lạnh lùng, nhưng lại nhu nhược tiểu mị, thêm vào đó đôi mắt khiếm khuyết, càng khiến người ta không khỏi thương tiếc. Nàng vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã vội vàng tiến lên ân cần hỏi han. Khách quan muốn dùng gì ạ? Không cần làm phiền, ta đã hẹn người cùng đến, chắc cũng sắp tới rồi. Nữ tử này chính là mù nữ cầm sư Tiết Tống Quan, một trong thập đại sát thủ của Bắc Mãng, Cờ Ma. Thân là sát thủ, Tiết Tống Quan mặc kệ là ai, chỉ cần trả đủ tiền, nàng sẽ không hỏi lý do, liền đi giúp người giết người. Mà lần này nàng nhận được ủy thác của Diêu Giản và Diệp Hy Trần, dùng 500 lượng hoàng kim mời nàng ra tay với Bắc Lương Thế Tử Từ Phong Niên. Hai người bọn họ đều là nghĩa huynh của Từ Phong Niên, đều là nghĩa tử của Từ Tiêu. Tiết Tống Quan không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý thích sát Từ Phong Niên, không chỉ có tiền lấy, còn có thể dương danh. Sao lại không làm chứ? Tiết Tống Quan hôm qua đã đến, đã cùng Từ Phong Niên đánh một trận, bất quá nàng còn giữ lại một tay, nhưng cũng thăm dò ra được võ công của Từ Phong Niên hiện tại đã không tệ rồi. Hôm nay nàng định cùng Từ Phong Niên tái chiến. Đúng lúc này Từ Phong Niên ôm một cái kiếm hạp từ trên lầu khách điếm đi xuống. Vương Tuyên nghe thấy có người xuống lầu liền quay đầu nhìn, không ngờ lại vừa vặn đối diện với ánh mắt của Từ Phong Niên. Từ Phong Niên nhìn thấy Vương Tuyên liền cảm thấy xui xẻo, gặp phải Vương Tuyên, hắn liền không có chuyện tốt xảy ra. Hiện tại nhìn Vương Tuyên, hắn liền có chút bất an. Bất quá hôm nay hắn muốn đối phó với Tiết Tống Quan, lười để ý tới Vương Tuyên. Đợi hắn làm xong chuyện, cái tiểu tử này lại hảo hảo thu thập sau. Từ Phong Niên hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tuyên một cái liền xuống lầu. Mù nữ Tiết Tống Quan tuy không nhìn thấy, nhưng Từ Phong Niên vừa xuất hiện ở lầu một khách điếm, ánh mắt của nàng liền hướng về phía Từ Phong Niên nhìn qua. Từ Phong Niên không nhanh không chậm đi về phía Tiết Tống Quan. Hắn cũng không dám coi thường cái mù nữ này. Hôm qua giao thủ, nếu không phải Tiết Tống Quan giữ lại một tay, hắn sợ là không chết cũng trọng thương. Hai người không hề trao đổi, mà là trước sau rời khỏi cửa khách điếm. Vương Tuyên vội vàng đi theo. Hai người đến một cái ngõ nhỏ. Vương Tuyên bay lên nóc nhà phía sau ngõ nhỏ xem náo nhiệt. Hắn chú ý tới trong ngõ có rất nhiều dấu vết đánh nhau, hơn nữa còn có một thanh đoạn kiếm và những vũ khí bị hư hại khác. Xem ra là có rất nhiều người đến đây ước chiến. Ánh mắt Vương Tuyên quá nóng rực. Hai người trong ngõ muốn không chú ý cũng khó. Từ Phong Niên ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Tuyên ở trên nóc nhà nhìn bọn họ. Hắn lập tức tức giận nói, ngươi cái tiểu tử này sao lại tới nữa rồi? Ngươi rốt cuộc theo ta làm gì? Gặp ngươi ta liền xui xẻo, ngươi mau rời khỏi đi. Chỗ này cũng không phải nhà ngươi, ngươi có thể đến ta vì sao không thể đến? Hừ. Từ Phong Niên tức giận hừ một tiếng liền không để ý tới Vương Tuyên nữa. Lúc này Tiết Tống Quan đã đem cây đàn trong tay mở ra. Từ Phong Niên bày xong tư thế chuẩn bị nên chiến. Trên người hắn chỉ có một thanh binh khí bình thường. Từ Phong Niên rút đao ra kiêng kỵ nhìn cây đàn của Tiết Tống Quan. Tiết Tống Quan chỉ cho rằng hắn đã chuẩn bị xong. Nàng liên chuẩn bị công kích. Lần này nàng định dùng sức đánh một kích, đem người đánh thành trọng thương là được. Nghĩ lại nàng thật là khó a, cùng một người mà kiếm hai phần tiền. Một bên muốn người chết, một bên lại muốn người sống. Nàng ra tay không phải, không ra tay cũng không phải. Bất quá Tiết Tống Quan định đem người đánh bị thương là có thể hướng cả hai bên bàn giao rồi. Trong lúc suy tư, Tiết Tống Quan đã vớt lên dây đàn. Nàng đột nhiên vận chuyển công lực, tiếng đàn dồn dập vang lên trong ngõ nhỏ. Mắt Từ Phong Niên gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Tống Quan, sợ nàng xuất kỳ bất ý công kích hắn. Tiếng nhạc của Tiết Tống Quan lúc này bắt đầu chậm lại, rồi lại đột nhiên nhanh lên, sau đó càng lúc càng nhanh. Nghe được ra đầu Từ Phong Niên tê dại. Ngay lúc này Tiết Tống Quan lại là một trận nội lực xuất ra. Không khí lập tức nóng rực lên. Đầu ngón tay Tiết Tống Quan trên dây đàn múa may. Lúc này tiếng đàn đến một cái điểm nút. Một tay nàng đột nhiên về phía trước giương lên, một cổ nội khí mênh mông hướng về phía Từ Phong Niên uy áp lại đây. Từ Phong Niên nắm chặt thanh kiếm trong tay hướng về phía trước dùng hết toàn lực vung lên. Một cổ đao khí cũng hướng về phía Tiết Tống Quan đánh tới. Chỉ là cái công kích nhỏ bé kia của hắn, ở trước mặt nội khí mênh mông của Tiết Tống Quan căn bản không đủ xem. Hắn dùng sức vung lên cũng chỉ là ngăn trở đạo nội khí kia vài nháy mắt thời gian. Đạo nội khí kia phá tan đao khí của hắn, trực trực hướng về phía mặt Từ Phong Niên đánh tới. Từ Phong Niên giơ tay lên thanh đao trong tay ngăn trở. Hắn bị bước lui mấy chục bước mới dừng lại được. Người tuy rằng không có việc gì, nhưng thanh đao trong tay hắn đã nứt ra rồi. Từ Phong Niên nhíu mày đem kiếm ném trên mặt đất. Lúc này tiếng đàn của Tiết Tống Quan lại vang lên. Lần này tiếng nhạc của nàng so với vừa rồi càng thêm gấp, nếu vừa rồi là mưa lớn, vậy lúc này chính là mưa bão đặc biệt lớn. Từ Phong Niên cũng nghe ra được sự khác biệt trong tiếng nhạc của Tiết Tống Quan. Ánh mắt hắn rơi vào trên kiếm hạc của lão hoàng. Từ Phong Niên mặc niệm, "Lão hoàng, thiếu gia ta mượn dùng kiếm của ngươi một chút đã." Hắn tiến lên liền đem kiếm hạc mở ra. Kiếm hạc bị mở ra trong nháy mắt. Đầu Từ Phong Niên đều đình trệ. Kiếm của hắn đâu? Thanh kiếm vừa dài vừa sắc bén của hắn đâu? lúc này Tiết Tống Quan đã bắt đầu đủ mưu đợt công kích tiếp theo rồi. Nàng định một khi dứt khúc này, mặc kệ kết quả như thế nào nàng đều không định công kích nữa. Nghĩ đến đây Tiết Tống Quan đột nhiên vung động dây đàn, bàn tay trắng non về phía trước đưa ra, lại là một cổ nội khí càng thêm mạnh mẽ phun trào ra. Không có kiếm từ phong niên hoảng loạn không thôi, hắn chỉ có thể dùng tay thôi động nội khí cùng Tiết Tống Quan chống lại. Sao ngờ được lần này Tiết Tống Quan dùng toàn lực, đợt công kích thứ nhất vừa đánh tới, đợt công kích thứ hai lại đến. Từ phong niên căn bản không có năng lực chống lại. Đợt thứ nhất đánh vào cánh tay hắn, đợt thứ hai từ phong niên né tránh không kịp trực tiếp đánh vào chân hắn. Từ phong niên liên tiếp phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, theo sát mà đến là âm thanh đổ vật rơi xuống đất. Chỉ thấy từ phong niên đột nhiên ngã xuống đất, vẻ mặt thống khổ, một tay một chân đã không còn, mà đồ vật vừa rơi xuống đất, hiển nhiên chính là đoạn chi bị nội khí Tiết Tống Quan vung động chém đứt của từ phong niên. Vương Tuyên nhìn thấy một màn này không khỏi đồng tình nhìn nhìn từ phong niên, cảm thán nói, gã này cũng quá thảm đi. Lúc này từ phong niên bị chém đứt tay chân trở nên cực độ mất cảm. Âm thanh của Vương Tuyên tuy nhỏ, hắn vẫn là một chữ không sót nghe vào trong tai. Từ phong niên trong nháy mắt cảm thấy tao nộ của mình chính là Vương Tuyên khắc hắn. Chỉ cần có Vương Tuyên ở, hắn nhất định sẽ là người xui xẻo kia. Hắn nhịn đau ngẩng đầu hướng về phía Vương Tuyên gắt gao nhìn lại. Ánh mắt từ phong niên vừa nhìn thấy Vương Tuyên, đôi mắt hắn đột nhiên trở to. Cái đồ vật kia đang làm gì vậy? Vương Tuyên phát giác được ánh mắt của hắn cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vượng Tài đang cầm một cái chuôi kiếm nắm, vị trí thân kiếm đã chọc lốc. Nó còn thỉnh thoảng cầm lên người liếm liếm. Vượng Tài, ngươi lấy chuôi kiếm ở đâu vậy? Một cái hạp lớn. Cái hạp lớn gì? Hạp lớn ở khách điếm. Còn chưa đợi Vương Tuyên hỏi lại, Từ Phong Niên đã gào lên. Vương Tuyên lại quay đầu nhìn về phía Từ Phong Niên. A, là ngươi, lại là ngươi. Ngươi hại ta. Chương 117 Từ Phong Niên, bản thế tử và Vương Tuyên không đội trời chung. Lưu Ý Ý Ý đến rồi chương 117 Từ Phong Niên, bản thế tử và Vương Tuyên không đội trời chung. Lưu Ý Ý Ý đến rồi Vương Tuyên nhìn Từ Phong Niên dùng ngón tay lành lặn còn lại chỉ vào mình. Hắn có chút ngơ ngác. Hôm nay hắn đâu có cố ý chọc giận hắn đâu. Từ Phong Niên tự mình đánh không lại Tiết Tống Quan, sao lại đổ lỗi lên người hắn? Còn chưa đợi Vương Tuyên nghĩ thông suốt, lúc này Vượng Tài đột nhiên lên tiếng, "Chủ nhân, ta chính là lấy kiếm từ trong cái hộp kia, có mấy thanh kiếm lần đó, thơm lắm." Vương Tuyên nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn đây là gián tiếp hại Từ Phong Niên một lần. Vương Tuyên nhìn Từ Phong Niên, hắn lúc này tức giận đến trợn mắt muốn nước, một hàm răng đều muốn cắn nước. "Người cái đổ Vương bắt đạn, thu đoạn tay và đoạn chân ta sẽ không quên đâu, ta nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại." Lúc này Tiết Tống Quan cũng ngây người tại chỗ. Nàng vốn chỉ muốn Từ Phong Niên bị thương nhẹ một chút, sao lại thành ra đoạn chân đoạn tay thế này? Vậy phải làm sao bây giờ đây? Nàng Tiết Tống Quan đã nhận tiền của Trử Lộc Sơn và Lý Nghĩa Sơn, nói là sẽ không làm Từ Phong Niên bị thương mà. Lần này chơi lớn quá rồi. Hai người kia sẽ không tìm mình đòi tiền lại chứ? Từ Phong Niên vẫn còn điên cuồng kêu thảm thiết trên mặt đất. Lúc này hận ý của hắn đối với Vương Tuyên đã đạt đến đỉnh điểm. Từ Phong Niên hận không thể Vương Tuyên chết ngay lập tức. Hắn nhất định sẽ giết Vương Tuyên. Lúc này một tràng tiếng khóc lóc từ ngoài ngõ truyền đến. Thế tử! Thế tử! Ô, thế tử! Ta đến rồi. Lộc Cầu Nhi của ta đến rồi. Trử Lộc Sơn và Lý Nghĩa Sơn từ trong ngõ chạy vào. Một béo một gầy. Lao đầu gầy như que tuổi là Lý Nghĩa Sơn, trông có vẻ sức khỏe không tốt lắm. Kẻ béo thành quả bóng là Trử Lộc Sơn. Hai người vừa vào đến đầu ngõ đã thấy thế tử nhà mình toàn thân là máu nằm trên mặt đất. Chân và tay đều thiếu mất một cái. Trử Lộc Sơn khóc càng dữ hơn. Lăn lê bò liết chạy vào. Đối với Từ Phong Niên chính là một trận khóc lóc. Thế tử à? Là Trử Lộc Sơn đến muộn rồi, là ta đến muộn rồi à? Hắn run run rẩy rẩy từ trên người tìm thuốc, lại là cái gì cũng không móc ra được. Lý Nghĩa Sơn lúc này mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Hắn cũng đội vàng lấy thuốc trên người ra xông lên. Hai người cẩn thận giúp Từ Phong Niên băng bó. Đầu óc Từ Phong Niên choáng váng, cảm giác nhiệt độ cơ thể vẫn luôn giảm xuống. Nhưng hắn vẫn chống thân mình nhìn về phía Vương Tuyên. Tay Từ Phong Niên run run rẩy rẩy chỉ về phía Vương Tuyên. Lộc Cầu Nhi, các người giúp ta điều tra thân phận của người kia, bản thế tử và hắn không đội trời chung. Nói xong câu này Từ Phong Niên liền ngất đi. Hai người không biết đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ vội vàng ghi nhớ tướng mạo của Vương Tuyên, lại tiếp tục giúp Từ Phong Niên cầm máu bôi thuốc. Vương Tuyên cũng không để ý đến thái độ của Từ Phong Niên. Hắn lúc này đang tiếp nhận phần thưởng của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ An Dưa thành công, nhận được phần thưởng Thông Thiên Lục. Vương Tuyên liếc nhìn ba người bên dưới một cái cũng đội vàng trốn đi. Mà Tiết Tống Quan khi phát hiện Trử Lộc Sơn và Lý Nghĩa Sơn đến thì đã sớm đi rồi. Nàng cũng sợ hai người tìm nàng gây phiền phức. Nhận tiền mà không làm tốt việc trung quy vẫn là chỗ dạng. Vương Tuyên xách theo Vượng Tài vẫn còn đang gặm chuôi kiếm đi đến bên ngoài thành Bắc Ly. Vượng Tài, sao ngươi lại ăn lung tung đồ của người khác vậy? Thơm quá mà, ta không nhịn được mà. Vương Tuyên còn muốn giáo dục thêm. Vượng Tài không muốn nghe Vương Tuyên nói những điều này, trực tiếp trở về túi thơm tiêu hóa mấy thanh kiếm vừa ăn. Vương Tuyên thấy Vượng Tài chạy rồi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Việc giáo dục đứa trẻ ngỗ nghịch này cũng quá khó khăn đi. Hắn dứt khoát cũng bắt đầu trích xuất phần thưởng. Hệ thống, trích xuất Thông Thiên Lục. Đinh, Thông Thiên Lục đang được trích xuất. Đinh, Thông Thiên Lục trích xuất thành công. Tiếng nhắc nhở vừa dứt, trong đầu Vương Tuyên liền xuất hiện một lượng lớn ký ức luyện tập và ký ức thực chiến về Thông Thiên Lục. Hắn bắt đầu hấp thu những ký ức này. Một lát sau Vương Tuyên liền nắm giữ được Thông Thiên Lục. Vương Tuyên nhìn giới thiệu về Thông Thiên Lục trên bảng điều khiển. Thông Thiên Lục xuất từ một trong bát kỳ kỹ của Nhất Nhân Chi Hạ, có thể nhanh chóng vẽ ra một lượng lớn phụ triện mọi lúc mọi nơi. Hắn nhất thời có chút líu lưỡi, kỹ năng này là muốn sản xuất hàng loạt phụ triện sao? Vương Tuyên tùy tay vẽ một cái vào hư không. Một tấm phù triện có tác dụng làm sạch tức khắc vung vẩy mà thành. Vương Tuyên kéo tay về phía sau. Phù triện lấp lánh ánh vàng lập tức dán lên người Vương Tuyên. Kim quang lại lóe lên. Phù triện biến mất không thấy. Khoảnh khắc sau, Vương Tuyên nhìn quần áo của mình, phát hiện vết bẩn và bụi bặm trên quần áo đều biến mất. Cả bộ quần áo tựa như mới. Vương Tuyên lại cầm bút vung vẩy trong hư không. Một tấm phù triện lấp lánh ánh vàng lập tức vẽ xong. Tay Vương Tuyên lại vung lên. Phù triện bay xuống đất, kim quang lóe lên rồi biến mất. Tuổi khô trên mặt đất lập tức tự bốc cháy không cần lửa. Lưu Y Y đã đến núi Võ Đang, mà lúc này ở cổng lớn Võ Đang đã dựng một căn nhà nhỏ. Chỉ thấy trên khung cửa viết một câu: phòng tiếp khách tạm thời cho khách nhân đến thăm tiểu sư tổ Vương Tuyên của Võ Đang. Lưu Y Y khi đến đã hỏi thăm kỹ càng, người trong đệ tử Võ Đang ngày ngày ra ngoài lêu lổng. Hơn nữa người tuổi còn trẻ, chỉ có tiểu sư tổ Vương Tuyên của Võ Đang. Người này đã lâu không về Võ Đang rồi. Lưu Y Y xác định người nàng muốn tìm chắc chắn là Vương Tuyên. Nàng nhìn thấy dòng chữ trên căn nhà, đi thẳng về phía căn nhà nhỏ. Lưu Y Y đẩy cửa bước vào, thấy chính là một thiếu niên ăn mặc như thư sinh đang ngồi trước án thư ghi chép gì đó. Người này chính là Tống Thanh Thư. Lâu nay số lượng người đến Võ Đang không đếm xuể, đến hết đợt này đến đợt khác, thật sự là quá ảnh hưởng đến việc luyện võ của các đệ tử Võ Đang. Hơn nữa người đến Võ Đang hầu như đều là đến tìm Vương Tuyên, có người đến tìm Vương Tuyên gây phiền phức, cũng có người đến tìm hắn báo ân, thật sự phiền phức không chịu nổi. Mọi người thương lượng dứt khoát ở bên ngoài cổng lớn Võ Đang dựng một nơi riêng để tiếp đãi những người này. Trước tiên do người chuyên trách ghi chép lại mục đích của những người này, nếu có cần thiết phải chiêu đãi một chút thì dẫn vào Võ Đang do Du Liên Châu phụ trách chiêu đãi, mà bên ngoài cổng lớn thì do Tống Thanh Thư phụ trách tiếp đãi. Lúc này Tống Thanh Thư nghe thấy có người đi vào, đầu cũng không ngẩng lên một cách công thức hỏi: muốn tìm tiểu sư tổ Vương Tuyên sao? Lưu Y Y thì có chút ngơ ngác, nàng nghe thấy giọng nói của mình nói: phải. Tên của ngươi? Lưu Y Y Y. Tìm tiểu sư tổ của Võ Đang chúng ta làm gì? Muốn con dao thái rau gia truyền của nhà ta bị hắn cướp đi rồi. Tống Thanh Thư vẫn không ngẩng đầu, hắn cúi đầu xoạt 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 ghi lại những lời Lưu Y Y Y nói. Nhìn kỹ thì cuốn sổ hắn ghi đã ghi dày của một sấp. Sắp ghi xong rồi, Tống Thanh Thư lại hỏi: nhà ngươi ở đâu? Thần Thức Cư, thành Bàn Long. Tay Tống Thanh Thư khựng lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lưu Y Y thì hắn bừng tỉnh nói: thì ra là Thần Thực à. Lưu Y Y gật đầu. Tống Thanh Thư vội vàng đặt bút xuống: Thần Thực muốn vào Võ Đang đợi một lát không? Tiểu sư thúc của chúng ta e là phải mấy tháng nữa mới về, đến lúc đó hắn trở về tự nhiên sẽ cho ngươi một lời giải thích. Lưu Y Y vẫn còn đang ảo não sao cái gì cũng nói cho người ta biết rồi, lúc này lại nghe thấy lời của Tống Thanh Thư lập tức hoàn hồn: vậy dao của ta bị Vương Tuyên cướp đi, hơn nữa còn đã làm hỏng rồi, các ngươi có thể bồi thường không? Chương 118, thảo phạt Vương Tuyên, thiên hạ hội hóng dưa. Chương 118, thảo phạt Vương Tuyên, thiên hạ hội hóng dưa. Tống Thanh Thư ngẩn người một chút. Tiểu sư thúc bây giờ biến thái đến vậy rồi, lại ngay cả dao thái dao của người ta cũng muốn cướp. Sau đó lại nghĩ đến dao thái dao của chủ thần há có thể là dao bình thường. Tuy là trong lòng oán thầm không ngừng, Tống Thanh Thư vẫn là vẻ mặt công sự công biện nói: việc này phải chờ tiểu sư tổ Vương Tuyên trở về rồi hỏi hắn tình huống, đến lúc đó mới có kết quả. Ta đã ghi lại vị trí của ngươi, đến lúc đó có kết quả gì Võ Đang sẽ thông báo cho ngươi. Lưu Y Y thì còn muốn nói gì đó, Tống Thanh Thư lại nói: Lưu cô đương, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, có thể vào Võ Đang ngồi chơi. Đương nhiên ta sẽ phái người đưa ngươi vào, bên trong tự có người sẽ chiêu đãi ngươi, ta ở đây còn bận, không tiếp đãi ngươi được. Lưu Y Y thì đành phải cáo từ rời đi. Nàng một đường xuống núi, đến một khách điếm trong thành Tương Dương, Lưu Y Y chuẩn bị ăn chút gì đó rồi về Bàn Long thành. Nàng ở lại đây cũng không có tác dụng gì, đều phải chờ Vương Tuyên trở về rồi nói. Lưu Y Y thì phát hiện nơi này vô cùng náo nhiệt, người đặc biệt nhiều, so với Bàn Long thành cũng không hề kém cạnh. Nàng tìm một vị trí ở góc tường ngồi xuống. Lưu Y Y thì mới ngồi một lát, người trong khách điếm đều đang lớn tiếng bàn luận, nhưng đối tượng bàn luận đều là Vương Tuyên của Võ Đang. Nàng không khỏi dựng thẳng thai lên nghe kỹ, bởi vì nàng ngồi ở góc tường nên không ai chú ý tới nàng. Có người nói Vương Tuyên biết Bắc Minh thần công, công pháp hút công lực thật sự là tà công, Vương Tuyên chính là một đại ma đầu, nếu không sao lại đi luyện tà công chứ. Người ở bàn bên cạnh Lưu Y Y dường như biết rất nhiều chuyện của Vương Tuyên, không ngừng nói liên tục. Một ông lão thần bí hề hề nói: nghe nói Vương Tuyên có một thanh Vương Quyền kiếm, nghe nói thanh kiếm này có thể đoạt được thiên hạ. Nhất thời xung quanh Lưu Y Y đều là tiếng hít khí lạnh, không khí trầm mặc một hồi. Có một đại hán đứng dậy đối diện với hướng của ông lão lớn tiếng nói: chẳng những chỉ có Vương Quyền kiếm lợi hại, Vương Tuyên còn có một môn tiên pháp. Trong khách điếm lại là một trận tiếng hít khí lạnh. Đại hán tiếp tục nói: tiên pháp kia sau khi tu luyện có thể thiên hạ vô địch, quan trọng nhất là còn có thể trường sinh bất lão. Nghe vậy sắc mặt tham lam trên mặt một số người càng thêm rõ ràng. Có người cổ động nói: nếu Vương Tuyên là một đại ma đầu, vậy chúng ta sao không đi Võ Đang xem thử? Ngoài việc đi đối phó đại ma đầu, chúng ta cũng có thể xem thử tiên pháp kia có thật sự có thể trường sinh bất lão hay không. Lời này vừa nói ra phần lớn mọi người rục dịch, hận không thể lập tức bay đến Võ Đang tìm ra tiên pháp. Nhưng vẫn có người tỉnh táo: Võ Đang bây giờ có Trương Tam Phong tọa chấn, chúng ta những người này trong mắt hắn chỉ là một đám kiến cỏ, há có thể lay động được cây đại thụ này của hắn. Lập tức rất nhiều người nản lòng, không dám tiếp tục làm càn. Đại hán trước đó lại đứng dậy: chúng ta đối phó không được Trương Tam Phong, vậy Vương Tuyên chẳng lẽ cũng không đối phó được sao? Ta nhận được tin tức nói là Vương Tuyên đã không ở Võ Đang một thời gian dài rồi, một thời gian này vẫn luôn du lịch bên ngoài. Có người hô lớn: du lịch? Sợ là đi gây họa giang hồ rồi, không biết lại có bao nhiêu người bị ma đầu này hãm hại. Chúng ta đi giang hồ chặn giết đại ma đầu kia.
Đúng vậy, chúng ta đi chặn giết hắn, Vương Quyền Kiếm và Tiên Pháp là thứ mà loại đại ma đầu như hắn có thể sở hữu sao? Nên giao ra để tạo phúc cho võ lâm.
Người trong khách điếm nhao nhao phụ họa. Có một số người tự cho là thông minh đã lặng lẽ rời đi, sợ là định tự mình đi trước, có thể độc chiếm những thứ kia.
Lục tục có người ra khỏi khách điếm, muốn đi cướp đoạt bảo vật trong tay Vương Tuyên. Gần như là cùng một thời gian rất nhiều nơi đều xảy ra chuyện tương tự. Càng ngày càng có nhiều người bước lên con đường chặn giết Vương Tuyên. Lúc này Vương Tuyên vẫn còn vô tâm vô phế đi dạo khắp nơi. Vừa đi đường còn nghịch ngợm ném ra mấy tấm phụ triện. Dọc đường thỉnh thoảng có mấy con động vật nhỏ gặp xui xẻo, hoặc là bị biến nhỏ đi, hoặc là bị biến lớn lên, hoặc là đi đường đột nhiên bay lên. Vương Tuyên ngồi trên người thân công báo, trong tay cầm bút lông do hắn luyện chế. Chỉ cần là động vật nhìn thấy trên đường, hắn không bỏ qua một con nào. Thật sự là vô cùng táng tận thiên lương. Đi ngang qua bờ sông nhìn thấy một con cá lớn, hắn cổ tay chuyển động một phụ triện hướng về phía cá lớn bay tới. Vừa tiếp xúc đến cá lớn, ánh sáng lóe lên phụ triện biến mất. Cá lớn một khắc trước còn đang bơi lội vui vẻ trong nước, một khắc sau đã bay lên không trung. Cá lớn sợ độ cao trực tiếp bị dọa chết. Ngay cả khi nhìn thấy một con kiến, Vương Tuyên đều cho nó một phụ triện. Kiến nhanh chóng biến lớn, cho đến khi biến thành to bằng một con chó, làm cho mấy con kiến huynh đệ bên cạnh nó sợ hãi không thôi. Vương Tuyên không để ý đến sự hoảng loạn của kiến, gây thân công báo rời đi. Hắn cứ như vậy vừa sử dụng thông thiên lục, vừa đi về phía trước. Mà phía trước Vương Tuyên lơ lửng bảy thanh Vương Quyền kiếm, không sai chính là bảy thanh. Đây chính là năng lực mà Vượng Tài có được sau khi ăn bảy thanh kiếm trong kiếm hạp của lão hoàng, có thể đồng thời biến thành bảy thanh kiếm. Hơn nữa bảy thanh kiếm này đều có năng lực vốn có của Vượng Tài. Vượng Tài biến thành bảy thanh kiếm càng thêm ầm ĩ, nó tự phối nhạc cho mình, bảy thanh kiếm cùng nhau vặn mèo. Đi một đoạn đường nó lại dùng bảy thanh kiếm nhảy một điệu múa. Nhưng điệu múa này, trong mắt Vương Tuyên chính là bảy thanh kiếm chỉnh tề lên xuống trái phải trượt một chút. Vượng Tài lại chơi đến vui vẻ vô cùng. Vương Tuyên khoe khoang thông tiên lục của hắn, Vượng Tài khoe khoang phân thân thuật của mình. Hai người khoe khoang mỗi người một tiểu không can thiệp lẫn nhau. Đến nơi đông người, Vương Tuyên không còn làm cản như vậy nữa. Hắn tiện tay thu Vượng Tài đang vặn mèo vui vẻ lại. Vương Tuyên xuống khỏi lưng thân công báo, thành thật đi bộ. Hắn cũng lúc này mới biết mình đã đi đến địa phận Đại Hán. Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường hóng dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?
Có.
Bản đồ hệ thống đã mở ra mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên chiếu theo dấu hiệu trên bản đồ hướng về phía mục đích đi tới. Hắn đi tới một nơi gọi là Thiên Hạ Hội. Lúc này Thiên Hạ Hội thanh lãnh dị thường. Ngoài cửa không có một người canh giữ. Ngay khi Vương Tuyên cho rằng hắn lại tới một phủ trạch bị diệt môn thì bên trong Thiên Hạ Hội truyền đến từng trận hoan hô. Vương Tuyên vừa muốn đi vào, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Vương Tuyên quay đầu nhìn lại, là một ông lão, trong tay nắm một thanh kiếm, râu tóc đều bạc trắng, khuôn mặt trông có vẻ hung dữ. Hắn tuy là trông có vẻ bước đi bước vàng, bước nào bước nấy đều có khí thế, nhưng thân là một ý giả hàng đầu, Vương Tuyên liếc mắt một cái đã nhìn ra, tinh thần của người này đã không tốt lắm, sợ là khí số sắp hết rồi. Lão giả nhận thấy được ánh mắt của Vương Tuyên, hướng về phía Vương Tuyên sảng khoái cười cười. Lão giả lại nhìn thấy Vương Quyền kiếm sau lưng Vương Tuyên, ánh mắt lập tức sáng lên. "Thiếu hiệp, kiếm tốt." Khoe miệng Vương Tuyên giật giật. Nếu không phải nhìn người này chỉ vào kiếm của hắn nói, hắn nhất định phải đấm cho lão đầu này một quyền. Thế là Vương Tuyên cũng chỉ vào kiếm của ông ta. "Ngươi cũng kiếm tốt." Lão đầu ngẩn người. Chương 119 kiếm thánh độc cô tán thưởng. Chương 119 kiếm thánh độc cô tán thưởng. Rồi cất tiếng cười ha hả. Lão đầu kia chính là độc cô kiếm. Ông ta đã lánh mình giang hồ đã lâu lắm rồi, cũng rất lâu rồi chưa gặp một thiếu niên thú vị như vậy. Nếu không phải vì muốn phục hưng Vô Song Thành, Độc Cô Kiếm sợ là chết cũng không xuất hiện. Lần này ông ta đến khiêu chiến Thiên Hạ Hội, chính là vì muốn phục hưng Vô Song Thành. Sự phục hưng của một môn phái, chỉ cần ngươi đánh bại hai môn phái mạnh nhất trong võ lâm thì có thể vang danh thiên hạ chỉ sau một đêm. Hiệu ứng này, giống như hầu hết mọi người đều biết người đứng nhất trong một cuộc thi, nhưng phần lớn mọi người không biết người đứng thứ hai là ai. Độc Cô Kiếm cười xong liền kéo Vương Tuyên đi vào trong. "Tiểu huynh đệ, ngươi đến Thiên Hạ Hội làm gì?"
"Xem náo nhiệt."
"Xem náo nhiệt tốt ta. Kiếm của ngươi tên là gì?"
"Vương Quyền Kiếm."
Lão phu đã lâu không xuất hiện giang hồ, lại xuất hiện một thanh bảo kiếm tuyệt thế như vậy mà không hay biết. Bây giờ biết cũng không muộn.
Đúng đúng đúng, không muộn không muộn.
Một già một trẻ cứ như vậy vừa trò chuyện vừa đi vào. Đương nhiên phần lớn đều là Độc Cô Kiếm nói, Vương Tuyên muốn đáp thì đáp, không thích thì không nói. Khi Vương Tuyên và Độc Cô Kiếm đến võ trường của Thiên Hạ Hội, người của Thiên Hạ Hội đã ở đó chờ đợi từ lâu. Vừa đến võ trường, Vương Tuyên liền tìm một vị trí quan sát tuyệt vời rồi đứng đó. Thiên Hạ Hội không hổ là môn phái đang nổi như cồn hiện nay. Ngay cả võ trường cũng rất lớn. Phía trước võ trường có một cái lôi đài, phía sau lôi đài cắm đầy cờ của Thiên Hạ Hội. Phía trước võ trưởng vừa vặn là hậu sơn của Thiên Hạ Hội. Lúc này phía dưới lôi đài bảy mấy cái bàn, phía sau bàn đứng đầy đệ tử của Thiên Hạ Hội. Nhìn qua sợ là có đến bọn người. Độc Cô Kiếm cũng không quản Vương Tuyên, ông ta trực tiếp đi đến lôi đài của võ trưởng. Độc Cô Kiếm đứng trên đài cao giọng nói, "Vô Song Thành kiếm thánh Độc Cô Kiếm đặc biệt đến khiêu chiến Thiên Hạ Hội." Lời này vừa nói ra, người của Thiên Hạ Hội phía dưới đài nghị luận ầm ĩ qua một hồi lâu. Người đàn ông trung niên ngồi ở phía trước nhất phía dưới đài đứng dậy, hướng về phía mọi người giơ tay lên. Người phía dưới lập tức yên tĩnh lại. Người đàn ông này chính là bang chủ của Thiên Hạ Hội, Hùng Bá. Hùng Bá nhìn qua một thân vương bá chi khí, tóc đen râu đen, ánh mắt ẩn chứa hung ý, ông ta từng bước lên trên đài, đối diện mà đứng với Độc Cô Kiếm. Thiên Hạ Hội bang chủ hùng bá lên chiến. Bang chủ tất thắng. Bang chủ tất thắng. Đệ tử phía dưới đài sôi trào lên. Hùng bá lại giơ tay lên, người phía dưới đài lại yên tĩnh lại. Lúc này Vương Tuyên bắt đầu đánh giá người của Thiên Hạ Hội. Phía dưới đài, gần nhất có 4 người, 3 nam 1 nữ. Nữ tử một thân áo tím, búi tóc hai búi, ánh mắt sáng ngời, lớn lên vô cùng xinh đẹp. Một thân khí chất nhu nhược, khiến người ta nhìn thấy liền muốn đặt ở trong lòng bàn tay che chở. Nhìn cách ăn mặc rõ ràng là một nha hoàn, nhưng khí chất lại là một đại tiểu thư được nuông chiều. Hành vi cũng không giống một nha hoàn. Nàng đang cùng hai thiếu niên ăn mặc hoa lệ khẽ nói gì đó, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Hai thiếu niên, một người mặc một thân áo trắng, khóe miệng ngậm cười, vô cùng anh tuấn tiêu sái. Một người khác tóc hơi xoăn, cánh tay lộ ra ngoài, cùng giá đến cực điểm, cũng coi là anh vũ bất phàm. Phía sau thiếu niên mặc hoa phục là một thiếu niên ăn mặc như tôi tớ, cũng tuấn tú vô cùng. Nữ tử là tỷ nữ Khổng Tử của Thiên Hạ Hội, mà áo trắng là đường chủ Nhiếp Phong của Thiên Hạ Hội, tóc xoăn là sư đệ của hắn, Bộ Kinh Vân. Tôi tớ phía sau là Đoạn Lãng. Bốn người tình cảm vô cùng tốt, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc này Hùng Bá và Độc Cô Kiếm trên đài nói mấy câu liền đánh nhau. Phía dưới đài lập tức yên tĩnh lại. Mọi người chăm chú nhìn hai người giao đấu. Dù sao cao thủ giao chiêu khó được một thấy a. Vừa qua mấy chiêu, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm hiển nhiên là chiếm ưu thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, Độc Cô Kiếm cảm giác mình càng ngày càng lực bất tòng tâm. So với Độc Cô Kiếm, Hùng Bá tựa hồ có khí lực dùng không hết. Hùng Bá càng đánh càng hăng, Độc Cô Kiếm càng đánh càng kiệt sức. Độc Cô Kiếm một cái không chú ý liền bị Hùng Bá chém trúng một đao. Cao thủ giao chiêu, không cho phép một tia sơ sẩy, một lần bại là lần nào cũng có thể bại ở cùng một chỗ. Hùng Bá lại một lần nữa làm bị thương Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm cảm thấy mình như sắp hết vận. Trong lòng ông ta dâng lên sự không cam tâm lớn lao. Ông ta còn có chuyện phải làm chưa làm xong, vì sao hết lần này đến lần khác vào lúc này lại sắp không được rồi? Độc Cô Kiếm nhìn lại cuộc đời mình, cả đời si mê kiếm thuật, thiếu thời thành danh, lại gặp được thê tử cùng nhau luyện thành tuyệt thế thần công. Từ đó đến trung niên không còn bại tích, cho đến khi gặp được người kia mới bị đánh bại một lần. Độc Cô Kiếm từ đó lánh mình. Độc Cô Kiếm càng nghĩ càng nhiều, trên người dần dần phát ra ánh sáng trắng. Trong lúc nhất thời Độc Cô Kiếm rơi vào trạng thái xuất thần, Hùng Bá bị ảnh hưởng, nguyên thần cũng xuất hiếu. Nguyên thần của hai người ở trong trời đất giao chiêu. Độc Cô Kiếm phát hiện mình vừa rồi trên cơ sở kiếm 22 lĩnh ngộ ra kiếm 23. Ông trời đây là phù hộ ta a. Độc Cô Kiếm cùng Hùng Bá đánh nhau càng thêm khoái trá. Ông ta như trở lại thời trẻ, một lần nữa cảm nhận được sự thoải mái khi giao chiêu, mồ hôi đầm đìa. Mà nhục thân của hai người lại là ngồi khoanh chân trên đất, nhắm mắt như một cái xác không hồn. Nhìn thấy trạng thái của hai người, người của Thiên Hạ Hội lại bắt đầu bàn tán, tựa hồ là thảo luận rốt cuộc hai người làm sao. Mà Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong lại biết bọn họ đây là linh hồn xuất hiếu. Hai người nhìn nhau, đều hiểu ý nhau. Chỉ cần bọn họ phá hủy nhục thân của Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, Độc Cô Kiếm tự nhiên sẽ chết. Trận so tài này vẫn là Thiên Hạ Hội bọn họ thắng. Ai cũng đừng hòng ảnh hưởng đến địa vị của Thiên Hạ Hội bọn họ trong giang hồ. Bộ Kinh Vân gật đầu với Nhiếp Phong. Khổng Tử ở một bên không biết sự trao đổi ánh mắt của bọn họ, kéo hai người hỏi không ngừng về trạng thái của Hùng Bá. Yên tâm, sư phụ hắn chỉ là linh hồn xuất hiếu, trạng thái này chúng ta không nhìn thấy. Độc Cô Kiếm tuy là kiếm thánh, nhưng thực lực của bang chủ cũng không thể xem thường. Nhiếp Phong nói đúng, tiểu tử ngươi và Đoạn Lãng ở chỗ này nhìn. Ta và sư minh có chút việc đi ra ngoài một chút. Lúc này Nhiếp Phong cũng đối với Đoạn Lãng phía sau nói, Đoạn Lãng, ngươi nhìn một chút Khổng Tử. Đoạn Lãng gật đầu. Đoạn Lãng đoán được hai người muốn làm gì, bất quá hắn không có ngăn cản. Hai người dỗ Khổng Tử rồi đi về phía lôi đài. Vương Tuyên vừa hay đứng ở vị trí gần Độc Cô Kiếm nhất trên lôi đài. Khi Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đi qua Vương Tuyên, theo bản năng nhìn thoáng qua Vương Tuyên. Dù sao Vương Tuyên ở trong một đám đệ tử Thiên Hạ Hội mặc một kiện đạo bào, Vương Tuyên rất nổi bật. Vương Tuyên cũng chỉ là nhìn lướt qua hai người. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân nhìn Vương Tuyên một bộ dáng thư sinh, không có gì nguy hiểm, liền tiếp tục đi về phía lôi đài. Bọn họ không phát hiện là khi đi qua Vương Tuyên, kiếm sau lưng hắn động đậy. Vượng tài lúc này là Vương Quyền Kiếm. Hai người kia từ bên cạnh nàng đi qua, nàng liền ngửi thấy hai mùi thơm thơm. Chương 120, chấn kinh của mọi người ở Thiên Hạ Hội. Chương 120, chấn kinh của mọi người ở Thiên Hạ Hội. Vượng tài lập tức biến thành hình người, rơi vào lòng Vương Tuyên. Từ khi có thể biến thành bảy thanh kiếm, chuôi kiếm của Vương Tuyên luôn cắm một thanh. Nhất thời cũng không ai nhận ra sự khác thường của thanh kiếm sau lưng Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn Vượng Tài đột nhiên biến thành hình người, cái mũi nhỏ hết lên hết xuống. Sao thế, Kiếm Linh đại nhân lại ngửi thấy mùi kiếm thơm nhà ai rồi? Vượng Tài không để ý tới lời trêu chọc của Vương Tuyên. Chủ nhân, kiếm của hai người kia thơm quá. Nước miếng của Vượng Tài sắp chảy ra rồi. Vương Tuyên nhớ tới nước miếng đặc chế của Vượng Tài, rơi xuống sợ là quần áo cũng ướt đẫm. Vội vàng nói, lần này ta không cả ngươi, chỉ cần ngươi có thể ăn được thì cứ ăn thoải mái. Thật không ạ, chủ nhân? Không lừa ngươi. Chủ nhân, ngươi tốt quá. Chủ nhân, ta phải đi xem có ăn được không. Lời còn chưa dứt, Vượng Tài đã bay ra ngoài. Lúc này, hai sư huynh đệ đã đến bên cạnh Độc Cô Kiếm, đã sẵn sàng lên chiến. Người ra tay trước là Bộ Kinh Vân. Chỉ thấy hắn rút kiếm ra, nhắm ngay hướng Độc Cô Kiếm, mang theo nội khí mạnh mẽ ném về phía Độc Cô Kiếm. Gió từ kiếm mang theo khiến lá cờ trên lôi đài phất phơ phần phật. Nếu cắm vào người Độc Cô Kiếm, hắn sợ là chắc chắn phải chết. Các đệ tử dưới đài đều nhìn thấy động tác của Bộ Kinh Vân, không ai cảm thấy cách làm của hắn có gì không đúng. Thiên Hạ Hội vốn là một bang hội bạo lực. Những năm gần đây, đệ tử không biết đã trừ khử bao nhiêu người không phục Thiên Hạ Hội. Có thể nói, vì địa vị của Thiên Hạ Hội trong bang phái, người của Thiên Hạ Hội có thể không từ thủ đoạn. Kiếm của Bộ Kinh Vân càng ngày càng gần Độc Cô Kiếm. Mọi người nhịn không được nín thở. Ngay khi kiếm chỉ cách Độc Cô Kiếm nửa tấc, Độc Cô Kiếm cả người không biết bị cái gì che lại. Một cái lồng hình bầu dục màu bạc cao nửa người. Kiếm đâm vào cái lồng kia, giống như đâm vào đông vậy. Đông, một tiếng rơi xuống đất. Đột nhiên trên lồng xuất hiện một bàn tay màu bạc, đem kiếm kéo vào trong. Biến cố này khiến những người có mặt kinh hãi không thôi. Ngay cả hai sư minh đệ Bộ Kinh Vân đứng bên cạnh cũng bị dọa cho liên tục lùi lại mấy bước. Một số đệ tử bình thường bên dưới đã sợ hãi đến mức hét thất thanh. Không biết qua bao lâu, mọi người phát hiện cái lồng màu bạc kia không còn động tĩnh gì nữa. Nhiếp Phong tuổi trẻ khí thịnh, nhiệt huyết nhất. Hắn nói với Bộ Kinh Vân, "Sư đệ, chúng ta cùng nhau lên thử xem. Ta không tin cái quái vật gì đó có thể đỡ được hai huynh đệ chúng ta cùng nhau dốc toàn lực tấn công." Bộ Kinh Vân gật đầu. Chỉ thấy hai người đi thẳng lên đài. Hiển nhiên là muốn hai người cùng nhau ra tay. Vương Viên ngược lại không lo lắng cho vượt tài. Khả năng phòng ngự của nó có thể nói là thiên hạ vô song. Trên đời này không có năng lực gì có thể phá được phòng hộ cháo của vượt tài. Vương Viên chỉ cảm thán vượng tài ăn đồ mà cũng làm ra trận lớn như vậy. Hai người đồng thời hướng về phía vượng tài phát ra đại chiêu. Nhất thời trên đài đao quang chớp động liên hồi. Phòng hộ cháo một chút tổn hại cũng không có. Ngược lại, từ trong cháo lập tức truyền ra tiếng răng rắc, xem ra vượng tài đã ở bên trong ăn ngon lành rồi. Hai người bị tiếng động đột ngột làm cho kinh hãi, lùi lại phía sau. Thấy chỉ có tiếng vang mà không có động tĩnh gì khác. Nhiếp Phong nắm chặt huyết ẩm cùng đao của hắn, mạnh mẽ chém xuống cái lồng màu bạc. Không ngờ cái cháo vẫn luôn không có động tĩnh gì, lại trực tiếp vươn ra bàn tay màu bạc cướp huyết ẩm đao từ trong tay Nhiếp Phong. Nhiếp Phong lập tức ngây người tại chỗ, trừng lớn mắt nhìn đao của hắn bị bàn tay màu bạc cướp đi. Nhìn thấy một màn này, các đệ tử lập tức kinh hãi tột độ. Cái kia rốt cuộc là cái quái vật gì? Má ơi, cái cháo thành tinh rồi. Vũ khí của hai vị đường chủ đều bị cái cháo kia nuốt rồi, rốt cuộc là cái gì vậy? Lúc này vượng tài đã ăn hơn nửa hai thanh vũ khí. Nó ăn ăn, vẫn là cảm thấy biến thành người ăn ngon hơn một chút. Thế là vượng tài ngay trước mắt mọi người biến thành vượng tài nhỏ bằng bàn tay. Nó xách hai thanh vũ khí đã ăn hơn nửa, hướng về phía Vương Tuyên bay tới. Vương Tuyên nhận thấy ánh mắt của Thiên Hạ Hội dần dần bị vượng tài thu hút đến bên này. Hắn rất muốn hét lớn một tiếng. Ngươi đừng có qua đây mà. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Vượng tài vừa bay còn vừa nói, chủ nhân, hai thanh vũ khí này kỳ lạ quá. Ăn không thơm bằng người. Vương Tuyên bất đắc dĩ nói, ăn của ngươi đi. Vượng tài dạ một tiếng, lại răng rắc ăn tiếp. Một ngụm kiếm một ngụm đao, đây chính là trong truyền thuyết ăn ngon lành đấy. Tiểu cô nương dễ thương, nhỏ bằng bàn tay, lại cầm hai thanh vũ khí lớn hơn thân mình điên cuồng gặm. Một màn này nhìn thế nào cũng kinh dị. Các đệ tử đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Bọn họ thật sự không phải tồn tại một cái thế giới yêu ma sao? Cái biết biến thân này thật sự không phải yêu quái sao? Khổng Tử trên mặt đều là vẻ kinh hãi, run rẩy hỏi, Đoạn Lãng, ngươi nói cái đó là cái gì? Đoạn Lãng cũng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn lắc đầu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Tuyên. Bọn họ hy vọng Vương Tuyên có thể cho bọn họ một lời giải thích. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân cũng không ngờ một thằng nhóc như vậy là chủ nhân của con quái vật kia. Hai người đối với Vương Tuyên bộc phát ra sát ý nồng đậm. Cái tên tí hon kia rốt cuộc là cái gì ma vật? Còn ngươi thằng nhóc, đến chúng ta Thiên Hạ Hội giờ trò quỷ rốt cuộc muốn làm gì? Đã ăn xong vượng tài phản bất lại, ngươi mới là ma vật. Cả nhà ngươi đều là ma vật. Bộ Kinh Vân kiêng kỵ nhìn thoáng qua vượng tài. Ngươi nếu không phải ma vật thì là cái gì? Nhà ai đàng hoàng lại lớn ra ngươi như vậy? Vượng tài lập tức khu phục, nó về phía Bộ Kinh Vân vẫy vẫy năm đấm nhỏ. Ta đâu không phải ma vật, ta đâu là Đường Đường Kiếm Linh đại nhân. Còn dám nói ta là ma vật, ta sẽ đánh ngươi nằm bẹp dí dưới đất nhặt cũng không lên. Bộ Kinh Vân tức giận, lập tức bất chấp tất cả về phía Vương Tuyên và Vượng Tài đánh tới. Nhiếp Phong cũng không đứng nhìn mà theo sau Bộ Kinh Vân cùng nhau về phía Vương Tuyên ra tay. Đối mặt hai người tấn công gọng kìm, Vương Tuyên thần sắc không đổi, chỉ là một tay xách vượng tài, tay phải ngón trỏ duỗi ra về phía hư không. Thấy Vương Tuyên động tác, mọi người nhất thời có chút ngơ ngác. Thiếu niên này đang làm gì? Một vài đệ tử Thiên Hạ Hội đã la ó, hắn chẳng lẽ bị hai vị đường chủ dọa sợ rồi? Đây là muốn dùng ngón trỏ dẫn sấm sét hai vị đường chủ cho bộ chết sao? Ngươi ngu ngốc, nhìn cái kia là cái gì kiếm linh thứ đồ đều lợi hại như vậy, hắn rôi ngón trỏ chắc chắn có dụng ý của hắn. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Hai người lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn Vương Tuyên động tác. Vương Tuyên thần sắc thản nhiên về phía hư không liền vẽ lên, gần như là trong nháy mắt liền thành phủ triện rồi. Mọi người chỉ thấy theo thiếu niên cổ tay chuyển động, trong hư không liền xuất hiện một đạo ánh lên ánh vàng phủ triện. Thiếu niên tay khẽ vung, phủ triện lập tức bay ra ngoài. Mỗi một cử động như nước chảy mây trôi, thiếu niên lại tuấn dật vô cùng, khí chất lạnh lùng, tựa như tiên nhân. Nhưng bị phụ triện tấn công chúng, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong thì không ổn rồi. Bọn họ trơ mắt nhìn phụ triện rơi vào trên người mình. Chương 121, ra tay hô phong hoán vũ, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong bị đánh quỷ. Chương 121, ra tay hô phong hoán vũ, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong bị đánh quỷ. Hai người không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ triện rơi xuống người, kim quang lóe lên rồi biến mất. Ngay khi phụ triện biến mất, họ cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người. Hai người lập tức quỳ xuống. Răng rắc, vài tiếng vang lớn. Đó là âm thanh xương bánh trẻ của hai người vỡ vụn. Dưới cơn đau dữ dội, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong lập tức kêu thảm thiết. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh choáng váng. Ngay cả Độc Cô Kiếm và Hùng Bá đang xuất khiếu cũng dừng giao chiến, nhìn về phía này. Hai người vô cùng hứng thú với thuật phụ triện của Vương Tuyên. Lúc này, Vương Tuyên lại đưa tay vung về phía hư không. Các đệ tử Thiên Hạ Hội xung quanh lăn lê bò toải tránh xa Vương Tuyên. Trong nháy mắt, Vương Tuyên đã cách xa mọi người mấy trượng. Hùng Bá và Độc Cô Kiếm ở trạng thái linh hồn cũng cảm thấy kinh hãi, cả hai đều rất nhạy cảm với nguy hiểm. Hai người lập tức phiêu nhiên rời xa. Mà lúc này, phù triện của Vương Tuyên đã vẽ xong, chỉ thấy phù triện lần này còn mạnh hơn kim quang vừa rồi. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong nhìn thấy phù triện này, trong lòng run lên. Hai người cố nén cơn đau ở hạ thân, dùng hai tay bám xuống đất muốn bỏ chạy. Loay hoay mãi chỉ nhích được vài bước, máu tươi kéo lên một vệt đỏ thấm trên mặt đất, toàn thân hai người đau đớn run rẩy. Họ cầu cứu về phía các đệ tử Thiên Hạ Hội đang quan vọng, nhưng các đệ tử Thiên Hạ Hội không ai dám tiến lên cứu viện. Các đệ tử Thiên Hạ Hội người thì ánh mắt né tránh, người thì trực tiếp lùi lại vài bước. Đoạn Lãng và Khổng Tử cũng chỉ nhìn hai người với ánh mắt đỏ hoe, vẻ mặt giằng xé. Ngay cả dũng khí tiến lên nói một câu cầu xin cũng không có, tựa như chỉ đang thương hại một người xa lạ không hề liên quan đến họ, nhưng sẽ không vì người xa lạ mà đánh đổi mạng sống của mình. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân trong lòng bi thương, họ lại rơi vào bước đường không ai giúp đỡ. Vương Tuyên đã nhìn đủ màn dãy rùa yếu ớt này của hai người, không cho hai người thời gian dây dưa, tay khẽ vung về phía hai người, phù triện phiêu lạc xuống người hai người. Trong khoảnh khắc, kim quang đại tác, phù triện lập tức biến mất. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Vùng trời phía trên Thiên Hạ Hội là tối nhất, tối đến mức như có nước mực muốn nhỏ xuống. Lại qua một lát, bầu trời bắt đầu sấm chớp ầm ầm, sấm sét đánh xuống. Các đệ tử Thiên Hạ Hội bị dọa đến gan đảm đều đứt, có người dứt khoát bỏ chạy, một số người nhát gan thì sợ hãi than trên mặt đất không thể động đậy. Các đệ tử còn lại lập tức chỉ còn lại một nửa. Ánh mắt Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân nhìn Vương Tuyên tràn đầy kinh sợ, tựa như nhìn một tác quỷ. Hai người vội vàng trên mặt đất cầu xin tha thứ. "Thiếu hiệp, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên động thủ với ngươi. Kiếm Linh đại nhân muốn ăn kiếm thì cứ ăn, chúng ta không nên ngăn cản, nên song thủ phục thượng. Cầu thiếu hiệp tha cho chúng ta một mạng." Vương Tuyên không nói gì. Vương Tài bực tức nói, "Vừa rồi còn mang ta, bây giờ đến cầu xin người, muộn rồi." Vương Tài nói xong liền cười lớn. Nó tự cho rằng khí thế của mình rất đủ, chắc chắn sẽ dọa người ta sợ chết khiếp. "Chủ nhân, hai câu nói của ta nói hay không, ta cười có phải là rất đáng sợ không?" Vương Tuyên một lời khó nói hết nhìn nó một cái. "Bộ dạng to bằng củ khoai tây cộng thêm giọng con gái mềm mại của ngươi thì dọa được ai?" Hai người vẫn trên mặt đất cầu xin tha thứ, thấy Vương Tuyên không để ý đến họ, hai người đều oán hận nhìn Vương Tuyên. Ngay lúc này, một đạo sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về hai người đánh tới. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong bị dọa đến hồn bay phách lạc, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn sét đến gần hai người càng ngày càng gần. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng, một trận điện hoa chớp nháy, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khói đen bốc lên, sau đó lại có một trận mùi khét truyền ra, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần tắt. Trên võ trường, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hai người bị sét đánh trúng. Hai người trên mặt đất đã bị đánh đến cháy đen, đen sì, giống như hai cây củi cháy nằm trên mặt đất sống chết không rõ. Cả người đã không nhìn ra màu da, quần áo đã bị thiêu rụi. Hùng Bá và Độc Cô Kiếm hai người trong lòng may mắn nhìn Vương Tuyên. Cũng may họ chạy nhanh, nếu không thì không biết sét có đánh đến nguyên thần của họ hay không. Nhưng Độc Cô Kiếm càng thêm sướng khoái. Hai đệ tử của Hùng Bá vừa rồi còn muốn hủy hoại thân xác của hắn. Thật đúng là kẻ tiểu nhân giống như Hùng Bá, đáng đợi bị sét đánh. Không được, hắn phải tốc chiến tốc quyết, nếu không lại có kẻ tiểu nhân không có mắt đi phá hoại thân xác của hắn, vậy thì hắn không có vận may tốt như vậy để được người khác cứu giúp lần nữa. Nghĩ đến đây, Độc Cô Kiếm thần sắc nghiêm túc, sử dụng kiếm 23 chiêu hướng Hùng Bá đánh tới. Ý nghĩ của Hùng Bá và Độc Cô Kiếm là giống nhau, đều muốn tốc chiến tốc quyết, mà hắn lo lắng là cái thằng nhóc ở dưới kia đem môn đồ của hắn đánh chết hết. Tuy rằng hắn không quan tâm đến sống chết của các đệ tử Thiên Hạ Hội, nhưng những người này là thành quả hắn tích lũy 20 năm. Cứ như vậy mà bị đánh chết thì còn phải tốn tâm sức triệu tập nhân mã. Hùng Bá ra tay cũng biến thành ngon độc. Bất quá hắn đối mặt là kiếm thánh Độc Cô Kiếm đã có tân cảm nộ, hơn nữa thành công lĩnh nộ kiếm 23. Thực lực của Độc Cô Kiếm hiện tại đã là vượt trội. Cao thủ quá chiêu, chiêu chiêu tất sát. Một hồi công phu, Hùng Bá đã bị Độc Cô Kiếm nhất kiếm xuyên thủng. Linh hồn của hai người lập tức trở về trong cơ thể. Nhưng Hùng Bá đã không có cơ hội mở mắt ra nữa. Chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi liền ngã quỵ trên mặt đất, chết thảm thiết. Độc Cô Kiếm mở mắt ra, nhìn Hùng Bá chết không thể chết thêm được nữa. Trong lòng hắn nhất trận vui mừng. Hắn thật sự làm được rồi, Vô Song Thành Phục Hưng có hy vọng a. Mà các đệ tử Thiên Hạ Hội nhìn thấy bang chủ nhà mình đều bị đánh chết, giống như chim sợ cành cong, vội vã toàn bộ tản ra bỏ chạy. Không một hồi công phu, Thiên Hạ Hội đã chạy sạch. Nhất thời không có ai đến tu dọn thi thể cho ba người đã chết. Lúc này Vương Tuyên nghe được âm báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ ăn qua thành công, đạt được thưởng vô thượng đăng kinh. Đã ăn qua hoàn thành rồi, Vương Tuyên cũng không có tất yếu phải ở lại nơi này nữa. Hắn xoay người liền muốn đi. Độc Cô Kiếm phản ứng lại lập tức gọi Vương Tuyên lại. Thiếu hiệp xin dừng bước. Vương Tuyên dừng bước chân. Độc Cô Kiếm thân hình nhất động liền đến trước người Vương Tuyên. Vương Tuyên thần sắc không đổi. Đa tạ thiếu hiệp giúp ta bảo vệ thân sắc của lão phu, lúc này mới để cho lão phu có cơ hội thắng lợi. Ngươi vận may tốt gặp được Vượng Tài mà thôi. Vượng Tài cũng đi ra góp vui. Chủ nhân nói đúng, lão đầu ngươi phải cảm ơn ta. Độc Cô Kiếm thần sắc kích động nhìn tiểu cô nương đang nhảy nhót trên vai Vương Tuyên. Hắn cả đời này dĩ nhiên thấy được kiếm linh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đây chính là kiếm linh đại nhân sao? Vượng Tài ngạo kiểu gật gật đầu. Độc Cô Kiếm càng thêm kích động. Kiếp này có thể nhìn thấy kiếm linh đại nhân ta cũng coi như là chết không hối tiếc rồi. Độc Cô Kiếm ở đây cảm ơn kiếm linh đại nhân đã cứu mạng. Vượng Tài không để ý nâng nâng tay. Tiểu ý tứ thôi. Tiểu ý tứ thôi. Độc Cô Kiếm từ trong người lấy ra một quyển kiếm phổ. Hắn trịnh trọng đưa cho Vương Tuyên. Thiếu hiệp, đây là thánh linh kiếm pháp ta tự sáng tạo, cũng coi như là tinh xảo, còn mong thiếu hiệp đừng chê. Lời này không phải Độc Cô Kiếm kiêm tốn, mà là thiếu niên vốn dĩ đã có một thân công pháp quỷ dị. Kiếm phủ của hắn thật sự là không tính được gì. Chương 122 Vô Thượng Bảo Điện có thể thành thánh, Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh bị dọa choáng váng. Chương 122 Vô Thượng Bảo Điện có thể thành thánh, Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh bị dọa choáng váng. Độc Cô Kiếm dừng một chút rồi nói tiếp, thiếu hiệp có ân cứu mạng, ta không biết lấy gì báo đáp, nếu sau này có việc gì, Độc Cô Kiếm ta nhất định ra tay giúp đỡ. Vương Tuyên nhận lấy kiếm phổ của Độc Cô Kiếm. Kiếm phổ này ta nhận, sau này có việc ta sẽ gọi ngươi. Ta là Vương Tuyên của Võ Đang. Độc Cô Kiếm gật đầu. Vương Tuyên xoay người rời đi. Hắn vừa đi vừa xem phần thưởng vừa rồi. Vô Thượng Đan Kinh, Vô Thượng Bảo Điện của luyện đan sư. Nếu có thể tham ngộ, thậm chí có thể thành thánh trên con đường đan đạo. Luyện đan sư chia làm từ nhất phẩm đến cửu phẩm, trên cửu phẩm còn có. Chớp mắt Vương Tuyên đã đến ngoài thành. Hắn tìm một chỗ bắt đầu lĩnh ngộ Vô Thượng Đan Kinh. Đúng như dự đoán, Vương Tuyên căn bản không hiểu Vô Thượng Đan Kinh, đừng nói là lĩnh ngộ. Vương Tuyên cũng không dãy rủa, mình không được thì mượn ngoại lực thôi. Dù sao hệ thống sẽ không để Vô Thượng Đan Kinh bị phủ đuổi ở chỗ hắn. Vương Tuyên liếc nhìn Vượng Tài đang ở trong hương nang. Quả nhiên, Vượng Tài sau khi ăn tuyệt thế hảo kiếm và huyết ẩm cuồng đao xong lại bắt đầu ngủ say. Hắn tiếp tục lên đường. Tang Tang đen gầy vẫn còn đang trên lưng huyết mãng tiếp tục đi. Lúc này nàng đã sắp đến Võ Đang rồi. Trên đường đi huyết mãng thực sự quá nổi bật, gây ra vô số tiếng kinh hán. Tang Tang sau khi ra khỏi Tuyết Sơn thì gặp Tư Không Trích Tinh và Lục Tiểu Phụng. Hai người vẫn như thường lệ đang so tài. Lần này hai người so tài xem ai có thể nín thở dưới nước lâu hơn. Đang so đến đoạn quan trọng, Tang Tang cưỡi huyết mãng đến mở. Huyết mãng lúc này nổi tính, nó muốn xuống nước chơi bừa. Tang Tang cũng cần ăn uống, liền thả nó xuống nước. Huyết mãng lặng lẽ tiềm nhập đáy nước. Nó vừa đến đáy nước liền nhìn thấy hai người đang phồng má không biết làm gì. Đã được Vương Tuyên môi quét miệng, huyết mãng đã không thèm để ý đến chút thịt người này nữa. Tính thú trên người nó dường như cũng ít đi một chút. Nhìn thấy hai người, huyết mãng không nghĩ đến việc cắn một miếng, mà là muốn trêu chọc hai người. Lúc này cái đéo nhỏ trên đầu huyết mãng lại lớn hơn không ít. Nó trực tiếp dùng đầu húc vào quần của hai người đẩy lên. Động tác đột ngột của huyết mãng khiến hai người hoảng loạn. Mồm há to muốn thề. Không ngờ hai người vừa mở miệng liền bị rót rất nhiều nước xông vào. Bụng của hai người cũng nhanh chóng phình to lên. Người cũng dần dần mất đi ý thức. Lúc này huyết mãng đã đẩy hai người lên không trung. Huyết mãng không thả hai người xuống, mà lại dùng quần của hai người treo lên cành cây. Tang Tang vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy kiệt tác của cự mãng. Hai người trắng nếu đang treo trên cây. Nàng lập tức trừng lớn mắt nhìn huyết mãng. Huyết mãng, ngươi đang làm gì vậy? Đôi mắt xanh biếc của huyết mãng nhìn nàng đang nướng con gà rừng. Tang Tang chợt thấy không ổn. Cự mãng không cho nàng thời gian phản ứng. Đôi giải quét một cái liền cào tới một đống tuổi. Đôi lại động một cái, một que tuổi đang cháy bị ném xuống phía dưới Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh. Trong chốc lát một trận khói đen bốc lên. Que miệng Tang Tang hơi giận. Huyết mãng ngươi đây là muốn nướng người ăn cho đỡ buồn miệng sao? Huyết mãng lắc đầu. Làm một biểu cảm khó ăn. Tang Tang không hiểu. Khó ăn vậy ngươi nướng làm gì? Huyết mãng giơ đôi chỉ cái đầu to của mình. Tang Tang và huyết mãng ở chung nhiều ngày như vậy, vẫn là miễn cưỡng có thể đoán ra nó muốn biểu đạt cái gì. Nàng thử thăm dò nói ngươi nướng người, ngươi vui. Huyết mãng nứt ra cái miệng rộng muốn cười. Tang Tang vội vàng ngăn cản, đừng cười, ngàn vạn lần đừng cười. Ngươi cao lãnh một chút mới càng bá khí. Huyết mãng nghe vậy không cười nữa, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ta rất ngầu cuộn tròn thân mình. Tang Tang thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên nhìn thấy huyết mãng cười nàng sợ đến mức gặp ác mộng mấy ngày liền. Thật sự không dám để nó cười nữa. Nàng tiếp tục chuẩn bị đồ ăn của mình. Tư Không Trích Tinh và Lục Tiểu Phụng bị khói hôn tỉnh. Hai người vừa mở mắt liền cảm thấy khói nồng xông vào, mắt bị kích thích đến nước mắt chảy ròng ròng. Lại lập tức nhắm mắt lại. Cảm giác mình đang bị treo, hai người lập tức hoảng loạn. Lục Tiểu Kê ngươi ở đâu? Có phải ngươi làm không? Lục Tiểu Phụng nghe vậy, giơ chân lên đá một cái. Nói cái quỷ gì vậy, người bên cạnh ngươi chẳng lẽ là quỷ sao? Rốt cuộc tên trời đánh nào làm vậy? Nghe thấy tiếng động, huyết mãng ngẩng người lên, há cái miệng rộng đối diện với đầu của hai người. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được cái mùi khó tả trong miệng huyết mãng, đồng thời còn xen lẫn một chút mùi máu tanh. Hai người đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy chính là một cái đầu khổng lồ đang há cái miệng như chậu máu đối diện với bọn họ. Hai người sợ hãi kêu lên. Trong chốc lát cả khu rừng đều là tiếng kêu kinh hãi của hai người. Tang Tang không quản huyết mãng, nàng phát hiện ra huyết mãng chỉ khi nào nó chơi đủ rồi, nó mới dừng lại. Tang Tang gọi nó căn bản sẽ không nghe. Nàng tiếp tục ăn gà nướng xem náo nhiệt, chỉ thấy hai người đàn ông sợ hãi dãy rủa. Hai người đều là dáng người to lớn, quần áo bọn họ mặc lại rất mỏng. Chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt quần của hai người đồng thời bị xé rách. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh đột nhiên rơi xuống. Hai người bị huyết mãng dọa cho một trận, lại quên mất thi triển kinh công, cắm thẳng vào đống lửa. Trong chốc lát mùi tóc cháy khét liền truyền ra. Hai người lại là một trận kinh hô. Huyết mãng thấy hai người xui xẻo có vẻ rất vui vẻ, cũng không giày vò hai người nữa. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh bị lửa đốt một cái liền đốt chùi tóc, cổ còn bị bỏng mấy cái bọng nước. Hai người đau đến nghe răng trợn mắt chạy đến sông ngâm mình. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh lúc này mới chú ý tới thứ vừa trêu chọc bọn họ là một con huyết mãng. Bất quá con huyết mãng này so với những con bọn họ từng thấy đều lớn hơn, thân hình như ngọn núi nhỏ, dọa hai người động cũng không dám động. Bên cạnh huyết mãng là một mẹ gái, đen thui, lại gầy, giống như một người tị nạn. Hai người đoán Tang Tang cũng có thể là bị bắt tới. Bất quá cảnh tượng tiếp theo suýt chút nữa khiến hai người đàn ông bật khóc. Chỉ thấy con cự mãng liếc xéo hai người một cái, quay đầu lại cẩn thận đem cô bé tị nạn kia cuốn lên lưng, con đi. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy cái đầu chọc lốc của mình. Hai người lập tức phá phòng, ôm đầu khóc lớn. Bên này Tang Tang đã cưỡi huyết mãng tiếp tục hướng về võ đang đi tới. Sau đó trên đường huyết mãng luôn thích đâm vào đám người. Thân hình to lớn và tốc độ cực nhanh của nó luôn khiến người ta sợ hãi không thôi. Huyết mãng dọa người một trận sau đó lại đắc ý rời đi. Tang Tang quả thực là bị thao tác của nó làm cho cả lời. Sao lại có con huyết mãng nào nghịch ngợm như vậy chứ? Bất quá nàng cuối cùng cũng đến võ đang. Nàng trực tiếp cưỡi huyết mãng đến trước cửa lớn của võ đang. Đệ tử canh cửa bị màn xuất hiện của Tang Tang làm cho ngây người. Còn chưa đợi Tang Tang nói chuyện, hắn liền lăn lê bỏ toài chạy đến cái phòng nhỏ bên cạnh cửa lớn. Tống Sư Minh, Tống Sư Minh. Có. Tống Thanh Thư không cho là đúng nói, có phải lại có người đến rồi không? Chương 123, Tống Thanh Thư ngất xỉu, Quan Ngự Thiên và Bắc Lương Vương Tử Tiêu nổi giận. Chương 123, Tống Thanh Thư ngất xỉu, Quan Ngự Thiên và Bắc Lương Vương Tử Tiêu nổi giận. Đệ tử vội vàng gật đầu. Có gì mà phải hoảng, người đến thì cứ đến thôi. Có. Được rồi, ai đến mà dọa ngươi đến nói cũng không xong vậy. Để ta tự đi xem sao, thật là cái võ đang này không có ta là không được. Nói xong, Tống Thanh Thư chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Không ngờ cửa vừa mở ra đã đối diện với đôi mắt xanh to như đèn lồng của huyết mãng. Cái đầu to của nó chăn kín cả cửa. Tống Thanh Thư lập tức bị dọa cho ngất xỉu. Cuối cùng vẫn là tiểu đệ tử vừa rồi, từ phía sau đỡ lấy hắn. Tống Thanh Thư mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn hoàn hồn một lúc mới chấn định lại. Lúc này, huyết mãng đã vươn cái đầu to muốn tiến vào trong đại môn võ đang. Tang Tang vội vàng ngăn cản. Huyết mãng chờ một chút, đợi người ta cho chúng ta vào rồi nói. Huyết mãng dừng lại, nhưng cái đầu vẫn ngẩng cao nhìn thẳng vào bên trong. Các đệ tử võ đang ngẩng đầu lên liền thấy phía trên đại môn võ đang có một cái đầu cự mãng, lập tức bị dọa cho thất sắc. Trương Tam Phong và Tống Viễn Tiểu mấy người nghe tin liền vội vàng chạy nhanh ra phía đại môn. Từ xa, bọn họ đã thấy cái đầu to của huyết mãng, trong lòng cũng chấn động không thôi. Nhưng bước chân của bọn họ không hề do dự mà tiến về phía đại môn. Tang Tang thấy từ trong đại môn đi ra một người có vẻ tiên phong đạo cốt, nàng đoán người này hẳn là sư minh của Vương Tuyên, Trương Tam Phong. Tang Tang lập tức nói với huyết mãng, thấy không, những người đó đều là người mà chủ nhân nhà ngươi kính trọng nhất. Ngươi mà còn dám dọa người, chủ nhân ngươi trở về chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi đâu. Huyết mãng run rẩy thân mình, cái đầu to cũng rũ xuống. Đôi mắt xanh ngoan ngoãn nhìn Tang Tang, vẻ mặt rất ngoan ngoãn. Ngươi lát nữa đi theo sau ta, đừng có xông lên phía trước biết không? Huyết mãng gật đầu. Lúc này, Trương Tam Phong dẫn người đã ra khỏi đại môn. Tang Tang vội vàng nên đón, cự mãng cũng theo sát phía sau. Các đệ tử phía sau Trương Tam Phong thấy vậy, cố gắng kiềm chế bản thân mới không bỏ chạy. Mà Trương Tam Phong mấy người nhìn gần huyết mãng thì thấy nó càng lớn hơn. Nếu không cảm nhận được huyết mãng không có ý, bọn họ sợ là sớm đã không nhịn được mà ra tay rồi. Tang Tang chắp tay hành lễ với mấy người, tham kiến Trương chân nhân và mấy vị đại hiệp. Huyết mãng cũng làm bộ làm dáng chắp tay với mấy người, trông có hơi ngốc. Nhìn thấy động tác của nó, cả đám người mắt đều muốn rớt ra ngoài. Sao lại còn có huyết mãng biết hành lễ nữa chứ? Nhưng người võ đang cũng thả lỏng không ít. Lúc này, Trương Tam Phong nói, cô nương đa lễ rồi. Không biết cô nương đến võ đang là có chuyện gì? Tang Tang thần sắc tối sầm lại. Ta vốn là người Đường Quốc, nhưng công tử nhà ta không may gặp nạn, Vương Tuyên thiếu hiệp thấy ta đáng thương liền cho ta đến võ đang phái. Còn xin Trương chân nhân tu lưu. Trương Tam Phong thần tình thả lỏng. Đã là tiểu sư đệ cho đến, vậy cô nương cứ an tâm ở lại võ đang. Chỉ là con cự mãng này là. Nghe vậy, Tang Tang trong lòng hơi định, nàng cũng coi như là có một nơi an thân rồi. Đây là thú cưng mà Vương Tuyên ca can nuôi, hắn lo lắng đường xá xa xôi, ta không thể tự mình đến được. Liên đệ huyết mãng đưa ta đến võ đang. Mọi người nghe thấy là thú cưng của Vương Tuyên thì đều không sợ hãi nữa. Với bản lĩnh của tiểu sư tổ, nếu con cự mãng này biết làm người bị thương thì đã sớm bị ăn thịt rồi. Thế là mọi người đều đánh giá huyết mãng. Tống Thanh Thư trong nháy mắt cảm thấy mình lại được rồi. Hắn buông tay đang đỡ tiểu đệ tử ra, đi đến trước mặt huyết mãng vòng quanh quan sát huyết mãng. Tống Thanh Thư thấy huyết mãng thật sự không làm hắn bị thương, còn vươn tay sờ sờ huyết mãng, lập tức nên đón tiếng hoan hô của các đệ tử. Sư minh gan thật lớn, lại có mấy đệ tử tiến lên sờ sờ cự mãng, thấy nó ngoan ngoãn không tấn công người, lập tức liên tục kinh ngạc. Tống Viễn Tiểu tiến lên dẫn Tang Tang và cự mãng vào võ đang, phía sau theo một đám đệ tử xem náo nhiệt. Chí Tôn Minh, Quan Ngự Thiên ngồi trên ghế nhìn lá thư trong tay hồi lâu không nói gì. Phong thư này là mấy ngày trước nhận được, bên trên nói Nhậm Thiên Hành đã lấy được ma kiếm. Quan Ngự Thiên tâm tư phức tạp. Người có thể sử dụng ma kiếm phải là người có huyết mạch ma tộc mới có thể sử dụng. Người có huyết mạch ma tộc ngoài hắn ra, chỉ có đứa con trai thất lạc nhiều năm của hắn. Hắn tìm nhiều năm như vậy, con trai của hắn lại ở ngay trước mắt hắn. Quan Ngự Thiên biết chuyện này liền phái người đi tìm Nhậm Thiên Hành. Nhưng tìm mấy ngày vẫn không có tin tức. Niềm vui tìm được con trai lập tức biến thành lo lắng cho con trai. Lúc này, một người áo đen đi vào. Hắn là ám thám mà Quan Ngự Thiên phái đi tìm người. Nhìn thấy người áo đen, Quan Ngự Thiên lập tức đứng lên lo lắng hỏi, tìm được chưa? Hắn ở đâu? Người áo đen sắc mặt không tốt, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Quan Ngự Thiên trong lòng lộn bột một tiếng. Sao vậy? Nói thật đi. Người áo đen trầm ngâm một lát. Nhậm Thiên Hành hắn ở Bàn Long Thành bị người giết rồi. Quan Ngự Thiên nổi giận nói, là ai? Rốt cuộc là ai? Là bị giết ở Thực Thần khách sạn, nghe nói là một thiếu niên mặc đồ đệ tử võ đang. Thuộc hạ đã tra, người đó hẳn là tiểu sư tổ Vương Tuyên của võ đang phái. Quan Ngự Thiên mạnh mẽ một trường đập nát cái bàn. Hắn lớn tiếng hô hào ra bên ngoài, "Người đâu, tập hợp nhân mã cho ta, ta muốn đích thân đi diệt võ đàng, giết chết Vương Tuyên." Cùng lúc đó, Từ Tiêu của Bắc Lương nhận được tin con trai mình bị thương. Khuôn mặt luôn tươi cười của Từ Tiêu giờ đây đầy vẻ lạnh lẽo. Hắn ném mạnh lá thư trong tay xuống đất. Từ Tiêu tức giận đến thở dốc. Hắn giận không thể kìm được mà phân phó thủ hạ, "Cho ta treo thưởng 10 vạn lượng hoàng kim, ta muốn cái đầu trên cổ của tên tiểu tặc Vương Tuyên. Còn có tinh nhuệ của Bắc Lương Vương phủ cho ta toàn bộ xuất động, cho ta giết chết Vương Tuyên." Mà Thiết Đạm Thần Hầu vẫn luôn theo dõi sát sao động thái của Vương Tuyên. Lại nghe nói Vương Tuyên gần đây ở bên ngoài chọc vào rất nhiều thế lực lớn, hơn nữa còn nghe ngóng được Cổ Tam Thông cũng chạy đến võ đang trốn. Trong lòng hắn mừng rỡ, Vương Tuyên là tự mình tìm đường chết à? Hắn mà liên hợp với những thế lực này, Vương Tuyên muốn không chết cũng khó. Nghĩ đến đây, Thiết Đạm Thần Hầu lập tức viết thư cho các thế lực mà Vương Tuyên đã tội, thức đêm sai người đưa đi. Lúc này, Vương Tuyên vẫn còn đang trên đường. Vương Tuyên đi thì phát hiện từng điểm linh khí giữa trời đất đột nhiên lại tiến vào cái hương nang bên hông hắn. Hắn kiểm tra trạng thái của vượng tài, phát hiện vượng tài đã có dấu hiệu tỉnh lại, hơn nữa những linh khí kia nhập vào trong cơ thể vượng tài liền biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, Vương Tuyên trầm tư một lát. Chẳng lẽ vượng tài bây giờ có thể hấp thu linh khí trời đất rồi sao? Đúng lúc này, vượng tài tỉnh lại. Nó trước tiên là học theo động tác trước đó của Vương Tuyên vươn vai lười biếng, sau đó mở mắt ra. Nó cũng nhìn thấy linh khí không ngừng tiến vào trong cơ thể nó. Vượng tài lập tức mừng rỡ không thôi. Nó nhảy ra ngoài, rơi xuống vai Vương Tuyên. Chủ nhân, ta nói cho ngươi biết, sau khi ăn hai cái vũ khí kia, ta lại có thể hấp thu linh khí rồi." Vương Tuyên sớm đã đoán được, hắn thần sắc nhàn nhạt. Chương 124, Đồng Phúc khách sạn ngây ngốc cả đám, quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Chương 124, Đồng Phúc khách sạn ngây ngốc cả đám, quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Không chút cảm xúc khen ngợi, vượng tài thật là lợi hại. Vượng tài nghe mà vui vẻ ra mặt. Nó điên cuồng hút linh khí, còn để Vương Tuyên nhìn nó hút. Bất quá linh khí ở nơi này thực sự quá mức loãng, một lúc lâu mới hút được một chút. Vượng tài cũng không thấy nản lòng, vẫn còn hăng hái hút linh khí. Lúc này Vương Tuyên đã rời khỏi đại hán, đi dừng dừng. Hắn lại đến địa phận Đại Minh. Vương Tuyên bất giác đi tới Đồng Phúc khách sạn, nhìn tấm biển quen thuộc trước mắt, Vương Tuyên muốn vào nghỉ chân. Lần trước đến Đồng Phúc khách sạn hắn còn chưa ăn đã miệng, lần này nhất định phải ăn cho đã. Vương Tuyên nhấc chân bước vào khách sạn, lần này vẫn là Bạch Triển Đường ra đón hắn. Vừa thấy Vương Tuyên sắc mặt Bạch Triển Đường đã không tốt, bụng bảo dạng, cái sao chổi này sao lại tới đây? Bất quá lập tức lại mang vẻ mặt tươi cười đi tới. Khách quan, ngài đến rồi à? Vương Tuyên có chút bất ngờ, người này vậy mà còn nhớ rõ mình. Ừ, lên chút món đặc sắc của các ngươi, có gì lên đó. Nói xong Vương Tuyên liền tự mình tìm chỗ ngồi xuống, mà Bạch Triển Đường hướng quay đi tới. Đông Trường Quý, thằng nhóc lần trước lại tới. Đông Tương Ngọc ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt phong tình và trùng. Khẽ trầm ngâm một lát, là cái trước kia biết cái gì Bắc Minh thần công, còn ở trong tiệm giết người cái tên trời đánh ấy hả? Bạch Triển Đường gật đầu. Hắn nói muốn ăn gì? Đặc sản của tiệm, có gì lên đó? Đông Tương Ngọc mắt vượng đảo một vòng. Vậy đem tất cả các món ăn trong tiệm đều cho vị quý khách này một lượt, hảo hảo chiêu đãi. Ánh mắt Bạch Triển Đường sáng lên. Hiểu rồi. Hắn vội vàng chạy tới hậu chủ sắp xếp. Một lát sau Bạch Triển Đường liền đem thức ăn cho Vương Tuyên bưng lên. Khách quan, đây là món của ngài. Đây đều là món đặc sắc của tiệm. Phía sau còn có, ta từ từ bưng lên cho ngài. Vương Tuyên gật đầu, lập tức bắt đầu đọc bữa. Hắn từng miếng ăn cơm. Không bao lâu Bạch Triển Đường lại bưng lên thêm mấy món. Vương Tuyên không còn hắn, tiếp tục ăn cơm. Hắn còn chưa ăn xong một đĩa, lại có món ăn lên. Vương Tuyên chỉ cảm thấy luôn có người ở xung quanh hắn hoạt động. Hắn chỉ cho là người của khách sạn đang dọn địa bàn. Vương Tuyên vùi đầu ăn của mình. Lúc này bên tai hắn lại truyền đến giọng của Bạch Triển Đường. Khách quan, món đặc sắc của tiệm đều đã lên xong rồi. Xin hỏi ngài còn cần gì nữa không? Trong giọng nói của hắn tràn đầy hưng phấn. Vương Tuyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mình. Vương Tuyên không khỏi nhìn thoáng qua trên người mình, lại phát hiện xung quanh bàn đều rất gần mình. Hắn không khỏi nhìn mặt bàn, chỉ thấy 4-5 cái bàn ghép lại với nhau. Trên bàn bày đầy các loại món ăn. Vương Tuyên có chút ngộp. Không cần Vương Tuyên hỏi, Bạch Triển Đường nói, khách quan, đây đều là món đặc sắc mà tiệm chuẩn bị cho ngài. Ba chữ đặc sắc được nhấn rất mạnh. Vương Tuyên trong nháy mắt liền hiểu được hắn đây là bị người ta coi là dê béo mà làm thịt. Hắn nhìn đại sảnh khách sạn, chỉ thấy khách nhân trước đó đã đi gần hết rồi. Ngoài đâu đó đứng 5-6 người, còn có một đứa bé. Ngay cả đầu bếp trong phòng bếp cũng đi ra, trong tay cầm một con dao phay, đều tự cho là hung thần ác sát nhìn mình. Chỗ cửa lớn có một người bộ dáng thư sinh, cũng nhìn mình, một chân ở bên ngoài một chân ở bên trong. Đây là sợ đánh nhau hắn còn đi gọi cứu binh đi. Khóe miệng Vương Tuyên giật giật. Lần đầu tiên bị người ta làm thịt như vậy, hắn không nói gì lại cúi đầu ăn đồ. Đám người Đồng Phúc khách sạn lúc này lại nhìn không thấu Vương Tuyên rốt cuộc đang nghĩ gì. Hắn không nên là tức giận không thôi, sau đó mắng người đánh người sao? Bình tĩnh như vậy kịch của bọn họ còn diễn thế nào đây? Mấy người mắt trừng trừng nhìn Vương Tuyên, mà hắn không hề phản ứng, chỉ đành nghẹn khuất nhìn Vương Tuyên ăn đồ. Nhưng càng xem càng kinh hãi. Vương Tuyên không bao lâu liền ăn hết một bàn thức ăn. Hắn không dừng lại mà chuyển chiến sang bàn khác. Bạch Triển Đường ở gần nhất trừng lớn mắt nhìn Vương Tuyên nhanh chóng tiêu diệt thức ăn trên bàn. Thức ăn trên bàn càng ngày càng ít. Tiểu phúc của Vương Tuyên lại một chút phật phòng cũng không có. Bạch Triển Đường không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn nhìn mấy người cùng mình làm việc cũng là biểu tình tương tự. Đây vẫn là người sao? Sao lại có thể ăn như vậy? Heo béo chuyển thế cũng không có hắn ăn được như vậy đi. Ngay lúc này Vương Tuyên dừng lại, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Một hàng người lập tức ánh mắt phát sáng nhìn Vương Tuyên. Lần này cuối cùng là ăn không nổi đi. Nhưng là Vương Tuyên phun ra trọc khí sau, lục khố tiên tặc liền đem tạp chất không thể tiêu hóa trong cơ thể hắn bài ra ngoài. Mà thức ăn trước đó ăn vào gần như là trong nháy mắt liền tiêu hóa hết. Cho dù ăn nhiều đồ hơn nữa Vương Tuyên đều ăn được. Đám người Đồng Phúc khách sạn nhìn thấy Vương Tuyên ăn hết đồ trên bàn một cách ngon lành. Đồng Tương Ngọc mắt phượng đảo một vòng, lại nghĩ ra một chủ ý, nàng lắc lư thân tư, đến trước mặt Vương Tuyên. Giọng nói kiều mị nói, khách quan đã ăn gần xong rồi, có phải nên tính tiền trước không? Muốn ăn gì chúng ta lại gọi. Vương Tuyên biết bọn họ chỉ là muốn làm khó hắn, thế là liền hỏi, bao nhiêu tiền? Không nhiều không nhiều cũng chỉ có 10 lượng bạc. Mấy bàn thức ăn kia vậy mà lại đắt như vậy. Bất quá Vương Tuyên không có hỏi giá, mà là trực tiếp từ trong bao phục lấy ra 3 bao tiền đồng nặng trịch, ném cho Đồng Tương Ngọc. Đồng Tương Ngọc suýt chút nữa bị mấy bao tiền đồng kiên đệm vào chân. Trưởng quỹ giúp ta đếm xem có đủ không? Không đủ ta ở đây còn có. Đồng Tương Ngọc nghe vậy tức giận, nhìn đám người của khách sạn còn tụ tập cùng một chỗ, lập tức hét lớn, còn ở đó đứng làm gì, không biết trong tiệm còn nhiều việc làm sao? Bạch Triển Đường vội vàng đi rồi. Trong khách sạn an tĩnh lại. Lúc này bên ngoài tới mấy bàn người, sắc mặt Đồng Tương Ngọc mới tốt hơn một chút, vội vàng gọi người đi chiêu đãi khách nhân. Lập tức không khí của khách sạn lại trở nên náo nhiệt lên. Mấy bàn khách nhân này đều là người trong giang hồ. Bọn họ vừa ngồi xuống liền cao giọng bàn luận cái gì đó. Vương Tuyên cẩn thận nghe một chút, nguyên lai là đang nói chuyện của Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành. "Ê, các ngươi nghe nói chưa? Chuyện gì? Tối nay Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành sắp quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Thật sao? Lần này không biết có thể có may mắn được thấy không?" Vương Tuyên nghe mà nhập thần. Ngay lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. "Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?" "Có." "Đinh. Bản đồ hệ thống đã mở ra, xin ký chủ lập tức đi tới." Vương Tuyên đi theo bản đồ của hệ thống, đi tới bên ngoài hoàng cung Đại Minh. Lúc này người trong giang hồ nhận được tin tức đã đứng đầy cả cửa lớn bên ngoài hoàng cung. Cửa lớn nguy nga hoa lệ, đóng chặt. Trước cửa chỉnh chỉnh tề tề đứng các binh sĩ Đại Minh. Bọn họ đang ngăn cản những người trong giang hồ này tiến vào hoàng cung. Trong lúc nhất thời hoàng cung bị vây thành thùng sắt, gần như không có ai có thể đi vào được. Lúc Vương Tuyên đến đã là lúc mặt trời lặn về tây. Lại đợi một lát, Vương Tuyên thấy thời gian không sai biệt lắm, thế là liền vòng đến phương hướng hào hộ thành của hoàng cung. Chương 125 Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong, Diệp Cô Thành khiêu chiến. Chương 125 Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong, Diệp Cô Thành khiêu chiến. Thấy xung quanh vắng lặng, Vương Tuyên khẽ động tâm niệm. Phong hậu kỳ môn lập tức được thi triển, hắn trực tiếp xuyên tường mà vào. Vừa vào, Vương Tuyên phát hiện vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến địa điểm. Đành phải theo bản đồ mà đi. Cung điện của Đại Minh Vương triều đã trải qua mấy trăm năm lịch sử, kiến tạo vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ lộng lẫy, có giá trị thưởng thức rất lớn. Nhưng Vương Tuyên hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức. Toàn bộ cung điện vô cùng rộng lớn, vị trí hắn tiến vào không được tốt lắm. Hắn không muốn sinh sự, đành phải vòng tránh người. Với tốc độ của hắn, mà cũng phải vòng một hồi lâu mới tìm được Cấm Cung Thái Hòa Điện. Vừa vào, Vương Tuyên liền nhận ra khí tức của rất nhiều người. Xem ra lần này người đến xem chiến rất đông. Vương Tuyên thu liễm khí tức, tìm một góc đứng lại. Lúc này Tử Cấm Chi Đỉnh còn chưa có ai, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành hẳn là chưa đến. Người bên cạnh đang xì xào bàn tán, nói lần quyết chiến này do Hình Bộ Minh Triều tổ chức, cũng chỉ là mời vài người vào xem chiến. Vương Tuyên an tĩnh đứng tại chỗ, không ngờ tới Lục Tiểu Phụng đã chú ý tới hắn. Lúc này Lục Tiểu Phụng và Tư Không Tinh Trích đã biến thành hai cái đầu chọc nhỏ đen thui. Bọn họ bị huyết mãng đùa bỡn, không muốn bỏ lỡ lần tỷ thí này, lại vội vàng chạy tới Đại Minh Triều. Hai người lúc này chật vật không chịu nổi, không ai nhận ra hai người là Tư Không Tinh Trích và Lục Tiểu Phụng danh tiếng lẫy lừng. Nếu biết Đại Mãng là sủng vật của Vương Tuyên, hai người nhất định tìm Vương Tuyên tính sổ. Đáng tiếc bọn họ không biết, bọn họ không dám cao điệu như trước kia, chỉ đơn độc ở trong góc nhỏ. Bộ dạng này của bọn họ cũng là sợ người chê cười. Nếu bình thường Lục Tiểu Phụng gặp Vương Tuyên, hắn thế nào cũng phải đi làm quen. Lần này Lục Tiểu Phụng chỉ thỉnh thoảng liếc Vương Tuyên một cái. Vương Tuyên không chú ý tới hắn, hắn đang nhìn người ở hiện trường. Lần này thật sự rất đông người. Hắn thấy Hoa Mãn Lâu, Y Lệ Di Hoa cung công chủ, còn phần lớn người hắn không nhận ra. Chu Vô Thị tức Thiết Đạm Thần Hầu chú ý tới ánh mắt của Lục Tiểu Phụng. Hắn theo ánh mắt của Lục Tiểu Phụng nhìn qua, liền thấy Vương Tuyên đang đứng tại chỗ không có việc gì làm. Có lẽ dạo này quá quan tâm đến Vương Tuyên. Chu Vô Thị nhìn Vương Tuyên liền hận đến nửa răng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tuyên. Tựa hồ ánh mắt của hắn quá nóng rực, Vương Tuyên lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Vương Tuyên cũng nhận ra hắn, chính là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị đã gặp ở địa lao thứ 9 lúc trước. Hắn hơi nhíu mày. Chu Vô Thị đi thẳng về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên theo bản năng không muốn gây chuyện, cùng người động thủ thật sự chậm trễ việc hóng hớt. Nhưng Thiết Đạm Thần Hầu không biết Vương Tuyên đang nghĩ gì, còn tưởng Vương Tuyên sợ hắn. Khí thế của hắn càng thêm kiêu ngạo. Chu Vô Thị lớn tiếng nói, "Vương Tuyên, ngươi còn dám xuất hiện trước mắt ta? Lần này chúng ta nên tính sổ." Vương Tuyên không muốn để ý tới hắn, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Thiết Đạm Thần Hầu lại nói, "Ngươi đem phạm nhân Cổ Tam Thông của ta mang đi còn chưa tính, còn hủy đi địa lao của ta. Thật sự tội ác tày trời." Thiết Đạm Thần Hầu càng nói càng tức. Hắn rút kiếm chỉ về phía Vương Tuyên. Vẻ mặt Vương Tuyên không thay đổi. "Ngươi còn muốn đánh ta?" Thiết Đạm Thần Hầu khinh thường nói, "Ta chỉ muốn giết ngươi, chỉ bằng ngươi. Chuyện Tiểu Lâm, ngươi một thằng nhóc còn coi thường ta." Nói xong, hắn trực tiếp hướng về phía Vương Tuyên tấn công. Kiếm quang chợt lóe, Vương Tuyên xoay người, trực tiếp vượt qua đỉnh đầu hắn. Thiết Đạm Thần Hầu đuổi theo không bỏ, lại đâm ra một kiếm. Vương Tuyên lần thứ hai tránh thoát. Thiết đảm thần hầu còn muốn tới nữa. Vương Tuyên phiền muốn chết. Hắn khẽ động chân, liền tới 10 trượng bên ngoài. Người ở đây kinh thán khinh công của Vương Tuyên lợi hại. Vương Tuyên không kiên nhẫn dây dưa với hắn nữa. Hắn vừa động tâm thần, Vương Quyền kiếm sau lưng xoạt, một tiếng bay ra, đứng trước người Vương Tuyên. Hắn lại động ngón tay. Kiếm hóa thành kiếm quang bắn về phía Thiết Đảm Thần Hầu. Thiết Đảm Thần Hầu thấy kiếm khí của Vương Tuyên như hồng, lập tức vận khí thi triển công pháp. Chỉ thấy mấy trượng cao giả sơn bên cạnh bị hắn dễ dàng nhấc lên ném về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên khẽ động ngón tay, lại dùng kiếm khí của Long Bích đối phó Thiết Đảm Thần Hầu lúc trước. Kiếm khí mênh mông từ dưới đất trong nháy mắt bốc lên. Một cự long lăn lộn quấy động, giả sơn lập tức bị quấy đến nát bấy. Người xem chiến bị kiếm khí lan đến liên tục lui về phía sau. Trong lòng chấn động, bọn họ chưa từng thấy kiếm khí khủng bố như vậy. Tựa hồ muốn quấy nát tất cả mọi thứ trên thế gian. Thiết Đảm Thần Hầu trước kia đã thấy sự lợi hại của chiêu kiếm này, vội vàng di chuyển một tòa giả sơn lớn ném qua. Lúc này Vương Tuyên đã để Vượng Tài phân thành hai thanh kiếm. Hắn khẽ động ngón tay. Mọi người thấy phía sau Vương Tuyên lại bốc lên một thanh kiếm, cùng thanh trước kia giống nhau như lúc. Còn chưa chờ mọi người suy nghĩ kỹ, thanh kiếm này đã bay ra ngoài. Chỉ nghe thấy phập một tiếng, Thiết Đảm Thần Hầu còn đang khiêng giả sơn ầm ầm ngã xuống đất. Hắn mở to mắt, tựa hồ chết không nhắm mắt. Mọi thứ trở về bình tĩnh. Mọi người mới chú ý tới thi thể của Thiết Đảm Thần Hầu. Vương Tuyên khẽ động ngón tay, hai thanh kiếm hợp làm một, tự động bay trở về vỏ kiếm. Mọi người kinh hãi, kiếm pháp của thiếu niên này lại khủng bố như vậy, lại có thể ngự kiếm. Còn chưa kể đến kiếm chiêu khủng bố vừa rồi, có thể nói không ai ở đây có thể ngự kiếm. Ngay cả Tây Môn Suy Tuyết và kiếm thần Tạ Hiểu Phong cũng không làm được. Người tinh thông kiếm pháp ở đây đều nhìn Vương Tuyên với ánh mắt nóng rực. Kiếm pháp như vậy nếu không so chiêu một phen thì thật đáng tiếc. Tây Môn Suy Tuyết thấy kiếm chiêu của Vương Tuyên, hắn cũng muốn cùng Vương Tuyên đánh một trận. Hắn lập tức bỏ Diệp Cô Thành, nói với Vương Tuyên, thiếu hiệp kiếm pháp cao siêu, tại hạ Tây Môn Suy Tuyết, không biết ta có thể cùng ngươi so tài một trận. Không, ta không muốn tỉ thí. Mọi người ổ lên, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cũng bị cự tuyệt. Bọn họ không cho rằng Vương Tuyên lợi hại hơn Tây Môn Suy Tuyết. Vương Tuyên cự tuyệt liền mất đi cơ hội đề cao. Kiếm pháp muốn đề cao chỉ có cùng người kiếm pháp giỏi hơn mình mới có thể có cảm ngộ. Kiếm pháp mới có cơ hội đề cao. Nhưng lời mời của Tây Môn Suy Tuyết phát ra một tín hiệu. Mọi người rối rít muốn cùng Vương Tuyên giao chiến. Người đầu tiên đứng ra là Tạ Hiểu Phong. Không ngoài dự đoán, Tạ Hiểu Phong cũng bị cự tuyệt. Lúc này Diệp Cô Thành cũng đứng ra. Tại hạ Diệp Cô Thành, có thể cùng thiếu hiệp thử kiếm. Vương Tuyên cũng không đáp ứng. Hôm nay là tỉ thí của Tây Môn Suy Tuyết và ngươi, các ngươi có thể tiếp tục đánh. Không cần để ý ta, ta chỉ đi ngang qua thôi. Hôm nay ba người kiếm pháp mạnh nhất đều bị cự tuyệt. Những người khác dù muốn tỉ thí cũng không nói gì nữa. Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, còn có Tạ Hiểu Phong liếc nhau. Ba người đều thấy được sự yêu thích kiếm pháp trong mắt nhau. Bọn họ cùng nhau hỏi, thiếu hiệp, chúng ta chỉ điểm đến là dừng. Vương Tuyên còn chưa nói gì. Vương Tài mèo một cái từ phía sau nhảy lên lưng Vương Tuyên. Tới thì tới, bản kiếm linh đại nhân có thể đánh ba người. Vương Tài vừa nói xong, tất cả mọi người đều chấn kinh. Chương 126 Vương Tuyên, không phải các ngươi rất mạnh sao, sao lại quỳ trên đất. Chương 126 Vương Tuyên, không phải các ngươi rất mạnh sao, sao lại quỳ trên đất. Những người có mặt ở đây đều chỉ nghe nói qua kiếm linh, chứ chưa từng thấy bao giờ. Vương Tài vừa xuất hiện quả thực đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vương Tuyên nghe thấy lời nói cuồng ngạo vô cùng của Vương Tài, lập tức nói, đừng nghe nó nói bậy, ta không đánh. Vương Tài vẫn còn kêu gào, chủ nhân đừng sợ, bọn chúng đều không phải đối thủ của ta đâu. Vương Tuyên liếc nó một cái. Vương Tài lập tức ngậm miệng. Nhưng ba người nghe thấy lời của Vương Tài, lại đồng loạt vây lấy Vương Tuyên. Vương Tuyên không còn cách nào khác đành phải so tài với ba người. Vậy chúng ta so một trận, đã nói là chỉ điểm đến thế thôi. Ba người đồng thanh nói, chỉ điểm đến thế thôi. Vương Tuyên gật đầu. Ba người không hổ là kiếm khách, mỗi người đều mang phong thái của kiếm hiệp. Tây Môn Suy Tuyết một thân bạch đi liễu, vẻ mặt chính khí, trông có vẻ không hay cười. Diệp Cô Thành mặc trường bào trắng, khuôn mặt trắng nõn, so với chiếc bào trắng như tuyết kia cũng không kém cạnh. Tạ Hiểu Phong lại mặc một bộ hắc y liễu, trên mặt đã có dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn vô cùng anh tuấn tiêu sái. Bốn người nhìn nhau một cái rồi cùng nhau bay lên đỉnh Tử Kinh. Ánh trăng đã lặng lẽ lên cao. Hôm nay là ngày trăng tròn nhất trong tháng. Mọi người ngước nhìn lên, ánh trăng vừa vặn chiếu xuống phía sau bốn người. Bốn người dáng người cao lớn như ngọc, ai nấy đều tuấn mỹ, không giống kiếm hiệp, mà giống như tiên nhân vừa từ trên cung trăng hạ xuống. Ngoại trừ Vương Tuyên là một tân binh vừa xuất hiện trên giang hồ, ba người còn lại đều là những kiếm khách đã nổi danh giang hồ nhiều năm. Võ công kiếm thuật mỗi người một vẻ, mọi người còn chưa từng thấy ba người cùng lên một đài tỷ thí bao giờ. Mọi người vô cùng mong chờ trận so tài này. Để quan chiến tốt hơn, người thì trèo cây, người thì lên mái nhà, ngay cả trong sân cũng tranh giành nhau vị trí quan thưởng tốt nhất. Trong chốc lát mọi người náo loạn thành một đoàn. Vương Tuyên trên mái nhà không quan tâm đến động tác của những người bên dưới, chỉ thấy hắn phiêu nhiên lùi lại, kéo giãn khoảng cách với ba người. Các ngươi cùng lên đi, ta còn bận. Nói xong Vương Tuyên cũng không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Ngón tay vừa động, Vương Quyền Kiếm liền bay lên lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Chỉ thấy Vương Quyền Kiếm đột nhiên phân thành 6 thanh kiếm. Trong chốc lát ánh mắt của tất cả mọi người đều bị Vương Quyền Kiếm thu hút. 6 thanh kiếm giống hệt nhau, cũng không giống như ảo ảnh. Thật sự là đã chia kiếm thành 6 thanh. Vương Tuyên lại động tay. 6 thanh kiếm hóa thành kiếm quang tấn công về phía ba người. Hai thanh kiếm vây lấy một người rồi ra chiêu liên tục. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành và Tạ Hiểu Phong thần sắc nghiêm trọng. Bọn họ mỗi người đều đánh nhau với hai thanh kiếm, kiếm quang chật chật. Bọn họ khi thì nhảy lên, khi thì không lưng, khi thì bung kiếm, người tương tác với họ chỉ có hai thanh kiếm. không giống như đang so kiếm, mà giống như đang mua kiếm. Nhưng bọn họ đánh nhau với hai thanh kiếm đã lâu cũng không tìm ra được cách nào. Kiếm thuật của Vương Tuyên biến hóa đa đoan, có bóng dáng của Thái Cực kiếm của Võ Đang, bọn họ vừa tìm được sơ hở định đánh chúng, không ngờ lại biến thành một loại kiếm pháp khác. Mấy người đánh nhau với hai thanh kiếm vô cùng kịch liệt. Ngược lại Vương Tuyên chỉ đứng ở nơi không xa động động ngón tay. Mọi người nhìn một hồi, đột nhiên có chút đồng tình với ba cao thủ, bị Vương Tuyên dắt đi như dắt chó vậy. Nhưng ba người cũng ý thức được điều này. Lẽ ra thiếu niên này ngự kiếm hẳn là vô cùng hao tâm tổn sức và nội khí, nhưng thiếu niên này ngự sáu thanh kiếm, lâu như vậy rồi, không thấy chút nào là lực kiệt. Ba người sắc mặt nghiêm túc, đều đang suy nghĩ xem nên phá giải cục diện này như thế nào. Diệp Cô Thành đột nhiên hô, "Hai vị, chúng ta hợp tác." Hai người kia nghe vậy trầm ngâm một lát rồi đồng ý Tây Môn Suy Tuyết người tới chỉ huy. Tây Môn Suy Tuyết đáp lời. Ngay sau đó hắn liền lớn tiếng nói, "Khép lại, đối phó với những thanh kiếm này." "Được, được, hợp nhất." Ba người lập tức vung kiếm đẩy lui thanh kiếm trước mắt, chân vừa động, ba người liền lưng tựa vào lưng nhau đứng vững. Những người bên dưới trợn mắt há hốc mồm. Vương Tuyên thật mạnh a. Vậy mà lại khiến ba đại lão cùng nhau liên thủ đối phó hắn. Vương Tuyên tiếp tục chỉ huy Vương Quyền kiếm tấn công ba người, nhưng thu hoạch rất ít. Đúng lúc này ba người đang khép lại đột nhiên tách ra, từ trong vòng vây của sáu thanh kiếm trốn thoát ra ngoài, đồng thời vây Vương Quyền kiếm vào giữa. Gần như trong nháy mắt phóng ra kiếm khí bàng bạc đánh về phía Vương Quyền kiếm. Vương Tuyên không sợ Vương Quyền kiếm sẽ bị phá hủy, hắn động ngón tay, sáu thanh Vương Quyền kiếm nhanh chóng hợp thành một thanh đồng thời biến thành một quả cầu lớn. Công kích của ba người đánh vào quả cầu lớn, ngói trên mái nhà trong nháy mắt đã bị khí lãng phát ra khi va chạm hất tung xuống sân. Những người bên dưới bị vả lây, trên người toàn là tro đen và đá vụn ngói vỡ. Mọi người vội vàng tản ra. Ba người trong chốc lát cũng bị làm cho mặt mày xám xịt, không còn dáng vẻ tiên nhân vừa rồi nữa. Vương Tuyên lại chút nào không dính phải những bụi bẩn này. Khí lãng tung lên đồng thời hắn đã vận chuyển tâm trung. Lúc này xung quanh hắn có một hư ảnh chuông vàng kim, đem đồ vật bên ngoài toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, ngay cả một chút bụi cũng không bay vào. Khí lãng biến mất, mọi người liền nhìn đạo kim sắc hư ảnh kia. Tất cả mọi người đều vẻ mặt như được mở mang kiến thức. Đây chính là tâm trung của Vong Ưu đại sư sao? Thì ra tâm trung là như vậy sao? Tiếp theo kỹ pháp mà Vương Tuyên thi triển càng khiến mọi người khó tin. Chỉ thấy Vương Tuyên ngón tay khẽ vuốt trong hư không, một đạo phù triện màu vàng liền đứng sừng sững trên bầu trời. Ngón tay lại bắt đầu khẽ vuốt, hai đạo phù triện giống hệt nhau trong nháy mắt lại xuất hiện. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Vương Tuyên buông tay, phù triện liền bay về phía ba người. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành và Tạ Hiểu Phong tuy không biết cái hoàng phù kia là cái gì, nhưng bọn họ bản năng cảm thấy nguy hiểm. Ba người gần như cùng một thời gian muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của phù triện cực nhanh, gần như là trong nháy mắt đã chui vào cơ thể ba người biến mất không thấy. Phù triện biến mất cùng một thời gian, ba người cảm nhận được toàn bộ trên người xuất hiện trọng lực khổng lồ hung hăng hướng về phía bọn họ ép xuống. Đầu gối của ba người trong nháy mắt đã bị ép cong xuống. Bọn họ ra sức dãy rủa nhưng vô dụng. Những người bên dưới đều ngây người. Không phải chỉ là mấy tờ phù thôi sao? Sao còn phải quỳ xuống nữa? Lúc này trên mái nhà truyền đến âm thanh răng rắc. Răng rắc. Vương Tuyên nghe ra là âm thanh mái nhà sắp sập. Hắn lập tức bay người xuống mái nhà. Gần như là ngay khi hắn vừa chạm đất mái nhà liền sập xuống. Mấy tiếng nổ lớn. Tây Môn Suy Tuyết ba người trực tiếp rơi xuống đất. Sức mạnh của phù triện trên người còn chưa biến mất, ba người chỉ có thể mặc cho cơ thể rơi xuống. Trên mặt đất bị bọn họ đập ra ba cái hố lớn, ba người khóc không ra nước mắt. Vương Tuyên dùng là công pháp quỷ dị gì vậy? Bọn họ căn bản là không có sức chống cự. Mà mọi người nhìn Tây Môn Suy Tuyết ba người cứ như vậy một chút dãy rủa cũng không có mà rơi xuống mái nhà. Mọi người lập tức cảm thấy vô cùng hiếm lạ, vội vàng chạy vào xem thảm trạng của ba người. Đây chính là kỳ cảnh ngàn năm khó gặp a. Chỉ thấy ba người còng lưng, hai tay chống đầu gối, trên người không có một chỗ nào không dính bụi bẩn. Tóc cũng rối bù, cứ như vậy quỷ trong hồ sâu. Nào còn có dáng vẻ của hiệp khách giang hồ, nói là ăn mày cũng không qua. Chương 127 lời thỉnh cầu của yêu nguyệt, chương 127 lời thỉnh cầu của yêu nguyệt, nếu không phải địa điểm không đúng, e rằng đã có người ném vài đồng tiền trước mặt ba người bọn họ rồi. Mọi người nhìn Vương Tuyên như nhìn tiên nhân vậy. Những chiêu thức so tài đều là những thủ đoạn của tiên nhân mà họ chưa từng thấy. Yêu nguyệt trong đám đông nhìn Vương Tuyên dễ dàng đánh bại Tây Môn Suy Tuyết ba người như vậy. Trong lòng nhất thời phức tạp, Vương Tuyên càng ngày càng mạnh, tốc độ tiến bộ của hắn thật sự là khiến người ta không thể với tới a. Người bên cạnh Yêu Nguyệt nhận thấy Yêu Nguyệt luôn chú ý đến thiếu niên kia. Tuy rằng thiếu hiệp kia quả thật lợi hại, nhưng Yêu Nguyệt trước nay đều cao không thể với, lạnh lùng vô tình. Nàng chưa bao giờ đặt sự chú ý của mình quá nhiều vào người khác. Điều này rất không đúng. Nữ tử kia chính là muội muội của Yêu Nguyệt, Liên Tinh, kéo kéo tay áo của Yêu Nguyệt. "Tỷ tỷ, tỷ quen thiếu hiệp kia sao?" Nghe vậy, Yêu Nguyệt quay đầu nhìn Liên Tinh, ánh mắt lạnh lùng, không giống như đang nhìn người thân. "Muội quản tốt bản thân là được." Liên Tinh theo bản năng rụt tay trái vào trong tay áo rộng lớn. Động tác của nàng tuy nhỏ nhưng vẫn bị Yêu Nguyệt phát hiện. Yêu Nguyệt thần sắc không đổi, khiến người ta không nhìn ra nàng đang nghĩ gì. Ánh mắt của nàng lại dừng trên người Vương Tuyên rất lâu. Vương Tuyên không hề hay biết, hắn đang tiếp nhận phần thưởng của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được phần thưởng thẻ đốn ngộ luyện đan một tấm. Vương Tuyên nghe được phần thưởng là thẻ đốn ngộ, hắn lập tức nhớ tới phần thưởng trước đó, vô thượng đan kinh. Giờ có tấm thẻ đốn ngộ này, hắn có thể thử luyện đan rồi. Vương Tuyên chuẩn bị rời đi, dưa đều đã ăn xong, lúc này không đi thì đợi đến bao giờ? Lúc này, một giọng nữ thanh lãnh đột nhiên gọi Vương Tuyên lại. Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn về phía phát ra âm thanh. Nữ tử một thân bạch y, khí chất cao quý thanh lãnh, vẫn như lần đầu gặp mặt, mỹ lệ động lòng người. Vương Tuyên bừng tỉnh, hóa ra là người quen cũ yêu nguyệt ta, hắn nói, hóa ra là cùng chủ Di Hoa cung yêu nguyệt ta, ngươi có chuyện gì thì mau nói. Nhìn vào giao tình của chúng ta có lẽ có thể cân nhắc. Đương nhiên, nếu muốn ta gia nhập Di Hoa cung thì tốt nhất là đừng nói. Mọi người nghe vậy, lại là một trận thảo luận kịch liệt. Bọn họ kinh ngạc vì Vương Tuyên lại có giao tình với cung chủ Di Hoa cung. Cũng có người kinh ngạc Di Hoa cung thật là cơ trí, trực tiếp đào góc tường của võ đang. Thiếu niên lợi hại như vậy mà đào được về tông môn mình, vậy thì không phải là vui chết sao? Mọi người vừa nhỏ giọng thảo luận, vừa cẩn thận lắng nghe hai người nói chuyện. Sợ bỏ lỡ tin tức giật gân gì? Yêu Nguyệt mím môi, khí tức trên người càng thêm lạnh lẽo. Nàng kéo Liên Tinh bên cạnh đẩy ra phía trước mình. Đây là muội muội của ta, nhị cung chủ Di Hoa cung, Liên Tinh. Liên Tinh đột ngột bị tỷ tỷ nhà mình đẩy ra, nhất thời có chút hoảng loạn. Nàng đội vàng hướng về phía Vương Tuyên hỏi han. Vương thiếu hiệp hảo. Âm thanh non nớt mang theo vẻ ngây thơ, không giống âm thanh của một nữ tử trưởng thành, mà giống như một thiếu nữ đậu khấu ngây thơ vô tả. Vương Tuyên đánh giá Liên Tinh một cái, phát hiện Liên Tinh không hổ là chị em ruột với Yêu Nguyệt, giống nhau đều xinh đẹp vô song. Y phục hoa lệ, váy dài chấm đất, tay áo rất dài, mỗi cử động đều phiêu giật linh động, một đôi mắt linh động vô cùng. Liên Tinh nhận thấy ánh mắt của Vương Tuyên, thân thể lập tức cứng đờ. Vương Tuyên nhận thấy sự không tự nhiên của Liên Tinh, lại đem ánh mắt đặt lên người Yêu Nguyệt, như muốn nàng giải thích giới thiệu Liên Tinh làm gì. Yêu Nguyệt nhìn ra ý của Vương Tuyên, tiếp tục nói, vị muội muội này của ta từ nhỏ đã có bệnh tật, hy vọng thiếu hiệp có thể giúp nàng xem. Liên Tinh nghe vậy, thần sắc kích động nhìn Yêu Nguyệt. Nàng cho rằng Yêu Nguyệt không để ý đến tàn tật của nàng. Từ nhỏ khi Liên Tinh vì cứu tỷ tỷ, chân trái và tay trái đã để lại di chứng không thể phục hồi. Yêu Nguyệt chưa bao giờ quan tâm đến vết thương của nàng, còn luôn áp chế thao túng Liên Tinh. Hôm nay lại chủ động tìm thầy chữa bệnh cho nàng, thật sự là khiến người ta bất ngờ. Yêu Nguyệt mặc kệ Liên Tinh nhìn nàng như thế nào, nàng thấy Vương Tuyên không nói gì. Yêu Nguyệt thúc giục, chữa hay không chữa, Vương Tuyên ngươi nói một câu cho rõ. Vương Tuyên trầm ngâm hồi lâu, hắn học được tuyệt học Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung, sử dụng vô cùng thuận tay. Không phải chỉ là chữa bệnh thôi sao? Chuyện nhỏ này lập tức sẽ xong. Hắn vừa muốn đồng ý Vượng Tài lại chạy ra. Chủ nhân chữa cho nàng đi, Vượng Tài chỉ đẹp hơn nàng một chút xíu thôi, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy mà có bệnh thì thật không tốt à. Nói xong, nó lại bay đến bên Thái Liên Tinh, hạ thấp giọng nói, tiên nữ tỷ tỷ, ta thật sự không nỡ lòng nào nhìn ngươi chịu được bệnh tật, đau ở trên người ngươi, đau ở trong lòng ta à. Vương Tuyên đầy đầu hát tuyến. Vượng Tài, ngươi nói cái gì vậy, ngươi học được những lời quỷ quái này ở đâu? Chủ nhân ngươi là đang ghen tị vì mị lực của ta lớn hơn của ngươi sao? Liên Tinh lại bị lời nói của Vượng Tài chọc cho bật cười thành tiếng. Yêu Nguyệt ghét bỏ liếc nhìn Vượng Tài một cái. Đây chính là kiếm linh, thật là ồn ào, không cần cũng được. Vương Tuyên không muốn nói chuyện với Vượng Tài, bất chấp sự phản đối của nó, trực tiếp thu nó vào trong vỏ kiếm. Hắn lúc này mới đối với Yêu Nguyệt nói, muốn chữa thì mau lên, ta còn có việc đây, không cần ra khỏi cung để chữa sao? Ngay tại đây thôi, tìm một chỗ vắng vẻ, chỉ một lát là xong. Liên Tinh nghe vậy, nhìn Vương Tuyên, thấy hắn tuy là thân cao chân dài, mày kiếm mắt sáng, nhưng vẫn rõ ràng nhìn ra là thiếu niên, tuổi còn chưa lớn lắm. Liên Tinh không khỏi hoài nghi, hắn thật sự biết chữa bệnh sao? Nàng từ nhỏ không biết đã xem bao nhiêu danh y thần y gì, một chút biện pháp cũng không có. Thật lòng mà nói, Liên Tinh đã không ôm bất kỳ hy vọng nào rồi. Nhưng thấy thiếu niên thần sắc nghiêm túc, có một loại trầm ổn không thuộc về thiếu niên. Nhìn ánh mắt của mình không có thương hại, giống như đang nhìn một người bình thường vậy. Liên Tinh nhất thời cảm thấy mình nên cho mình thêm một cơ hội. Có lẽ lần này sẽ được thì sao? Trong lúc Liên Tinh suy nghĩ, Yêu Nguyệt đã một cước đá văng cửa phòng của viện bên cạnh. Ở đây đi. Vương Tuyên nhìn bày biện trong phòng, đồ dùng đầy đủ. Có thể. Nghe được bọn họ nói muốn chữa bệnh, mọi người vô cùng tò mò. Kiếm thuật và công pháp của Vương Tuyên tinh diệu như vậy thì thôi đi. Tây Môn Suy Tuyết ba người đều đánh không lại thì thôi đi. Bây giờ sao lại còn biết ý thuật nữa? Bệnh tật của Liên Tinh giang hồ ai cũng biết là không thể chữa khỏi. Vương Tuyên lại chắc chắn nói không cần bao lâu. Bọn họ thật sự tò mò Vương Tuyên là đang khoác lác hay là thật sự có ý thuật kinh thế trên người. Hầu như tất cả mọi người đều treo ở trong viện của Vương Tuyên ba người chờ kết quả chữa trị của Vương Tuyên. Ngoại trừ ba người còn đang bị trong hố kia là không đến được. Những người khác đều chen chúc trong cái viện không lớn này, treo trên tường rào, nằm trên mái nhà, chờ ở sau cửa. Bọn họ cũng không dám lên tiếng, sợ Vương Tuyên ra ngoài đánh bọn họ. Không có cách nào, đánh không lại người ta chỉ có thể an phận một chút. Mà Vương Tuyên ở bên trong đã bắt đầu bắt mạch cho Liên Tinh rồi. Chữa xương chân và xương tay Vương Tuyên đã quen việc dễ làm rồi. Dù sao cũng có kinh nghiệm chữa cho Du Đại Nham ở trước. Đây cũng là nguyên nhân Yêu Nguyệt tìm Vương Tuyên chữa bệnh cho Liên Tinh. Một lát sau Vương Tuyên đã bắt mạch xong rồi. Liên Tinh nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Vương Tuyên, nhất thời có chút lo lắng. Chương 128, chấn động của mọi người. Chương 128, chấn động của mọi người. Thiếu hiệp, thế nào rồi? Vương Tuyên nghe giọng Vượng Tài đã quen thuộc. Lúc này, nghe thấy giọng Liên Tinh lại có chút thân thiết. Nhìn nàng khẩn trương nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy lo lắng bất an, khiến người ta không tự chủ được mà thương tiếc. Hắn dịu giọng nói, không có việc gì lớn, châm cứu vài cái là khỏi thôi. Nghe vậy, Liên Tinh trừng lớn mắt nhìn Vương Tuyên, rồi lại cười khổ một tiếng. Nàng cho rằng Vương Tuyên đang nói đùa thôi. Vương Tuyên thấy thần sắc của Liên Tinh, hắn cũng không giải thích, chỉ từ trong bọc lấy ra ngân châm của mình. Hắn đem bao châm đặt lên bàn, bày ra một hàng, nhẹ nhàng nhặt lên một cây châm, nhanh chóng đâm vào huyệt vị của Liên Tinh. Không bao lâu sau, trên người Liên Tinh đã cắm đầy ngân châm. Liên Tinh nhìn Vương Tuyên thủ pháp châm cứu sạch sẽ lưu loát như vậy, trong lòng lập tức yên tâm không ít. Lúc này Vương Tuyên một tay đột nhiên vung lên, những cây ngân châm còn lại có trật tự đâm vào huyệt vị của Liên Tinh. Một tay này khiến người trong ngoài sân đều kinh ngạc. Trong đám người xem náo nhiệt còn có người phát sóng trực tiếp. Bọn họ chuyên đem tình huống bên trong nói cho mấy người sau cửa nghe. Mà lúc này châm của Vương Tuyên đã thi xong toàn bộ. Kỳ thực cái châm này đối với tay cốt chân cốt tàn phế của Liên Tinh không có tác dụng lớn gì. Vương Tuyên chỉ là dùng lục khố tiên tặc cho nàng rót vào một chút sinh cơ, có thể chữa khỏi nội thương như ám thương, vết thương cũ trước kia của nàng. Còn về xương chân và xương tay của nàng thuộc về ngoại thương, hắn chỉ có thể tìm cách khác. Lúc này Liên Tinh cũng cảm giác được sau khi Vương Tuyên đâm châm vào, thân thể của nàng giống như đột nhiên bừng bừng sinh cơ, rất nhiều bệnh vật đều không còn. Chỉ là tay trái chân trái của nàng trừ việc thoải mái hơn một chút thì không có biến hóa quá lớn. Bất quá điều này đã khiến nàng rất vui vẻ rồi. Lúc này Vương Tuyên tiến lên đem châm của Liên Tinh rút ra. Thường cây ngân châm rơi vào trong mâm. Tim của Liên Tinh cũng lên xuống không ngừng. Khó khăn lắm mới đợi đến khi rút xong cây ngân châm cuối cùng. Liên Tinh liền muốn đứng dậy. Vương Tuyên lập tức ấn bả vai của Liên Tinh lại. Trước đừng động. Động tác đột ngột khiến Liên Tinh cứng đờ cả người. Nhất thời không nghe rõ Vương Tuyên đang nói gì. Vương Tuyên nhìn Liên Tinh vẻ mặt thần du ngoài cõi. Đối với Yêu Nguyệt bên cạnh nói, ngươi tới giúp ta ấn nàng lại. Yêu Nguyệt tiến lên ấn Liên Tinh lại. Vương Tuyên tâm thần khẽ động, song toàn thủ liền thi triển ra. Song toàn thủ có thể thay đổi thân thể người. Hắn có thể trực tiếp đem tay chân của Liên Tinh chữa khỏi. Vương Tuyên nhìn chằm chằm vào bắp chân của Liên Tinh. Song toàn thủ vận chuyển, trước mắt hắn dường như xuất hiện cấu tạo thân thể của Liên Tinh. Vương Tuyên tay nâng lên động một chút. Một đạo tơ mảnh không nhìn thấy đang quấn quanh chân của Liên Tinh chậm rãi thay đổi nó. Mà Liên Tinh cảm giác thân thể của mình đang bị một đôi bàn tay lớn vô hình nào nặn, đặc biệt là chân trái bị thương của mình. Chỉ là trong nháy mắt Vương Tuyên liền thay đổi chân trái của Liên Tinh. Hắn lại đem tầm mắt đặt ở trên tay trái của Liên Tinh. Người khác không nhìn thấy Vương Tuyên đang làm gì, chỉ thấy hắn ra sức nhìn chằm chằm vào chỗ tàn tật của Liên Tinh không lúc đích. Yêu Nguyệt có chút không hiểu nhìn Vương Tuyên. Sao bây giờ chữa bệnh còn thần kinh hề hề thế này? Lại qua một lát công phu, Vương Tuyên thu hồi tầm mắt, song toàn thủ dừng thi triển. Được rồi, có thể đứng lên thử xem. Liên Tinh và Yêu Nguyệt không dám tin nhìn Vương Tuyên. Cứ như vậy là khỏi rồi. Bất quá Liên Tinh vẫn là đứng lên, tham dò bước về phía trước một bước, phát hiện trên chân không có một chút dị thường. Nàng chấn động nhìn Vương Tuyên một cái, liền lập tức nhanh bước vài bước. Nàng rốt cuộc là mừng đến phát khóc. Nàng lại biến trở về người bình thường rồi. Liên Tinh chạy qua kéo tay áo của Yêu Nguyệt kêu lên, tỉ tỉ, chân của ta khỏi rồi, thật sự chưa khỏi rồi. Yêu Nguyệt nhìn tay của nàng, Liên Tinh cũng phản ứng lại, tay của mình cũng khỏi rồi. Nàng lại vui vẻ kêu lên, tay và chân của ta đều khỏi rồi. Vương Liên Tinh vui vẻ cười thành tiếng, tiếng cười như chuông bạc truyền đi rất xa. Người trong sân nghe được rõ ràng, bọn họ toàn bộ đều là biểu tình không thể tin được. Chuyện này sao có thể chứ? Cho dù là thương cân động cốt cũng phải mấy tháng mới có thể khỏi chứ. Mới tiến vào chưa đến một khắc đồng hồ, liền thật sự chữa khỏi rồi. Mọi người nhao nhao vươn cổ chờ người đi ra. Lúc này Liên Tinh một bước liền quỳ xuống trước mặt Vương Tuyên trịnh trọng nói lời cảm tạ. Đa tạ Vương thiếu hiệp. Thiếu hiệp nếu sau này dùng được đến Liên Tinh cứ việc mở miệng, Liên Tinh nhất định đến. Đứng lên đi. Vương Tuyên nói xong liền ra cửa. Người bên ngoài vừa thấy Vương Tuyên đi ra liền im tiếng. Cho đến khi Liên Tinh đi ra phía sau một cách bình thường, mọi người mới phát ra từng trận kinh thán. Đây mới là chân chính thần y chứ. Thần y điệ. Ta đã nhìn thấy một vị thần y trẻ tuổi như vậy. Vương Tuyên không để ý tới lời của mọi người, trực tiếp bay người liền đi. Hắn không hề để ý đến tiếng gọi phía sau. Hắn một đường ra khỏi Đại Minh Hoàng Cung. Vương Tuyên trước tiên lấy ra thẻ lĩnh ngộ luyện đan. Hệ thống trích xuất thẻ lĩnh ngộ luyện đan. Đinh. Thẻ lĩnh ngộ luyện đan đang được trích xuất. Đinh. Thẻ lĩnh ngộ luyện đan trích xuất thành công. Sử dụng thẻ đốn ngộ luyện đan. Đinh. Đối với vô thượng đan kinh sử dụng thẻ đốn ngộ luyện đan. Đinh. Thẻ đốn ngộ luyện đan sử dụng thành công. Âm thanh báo hiệu vừa dứt, trong đầu Vương Tuyên xuất hiện một lượng lớn ký ức, đều là về kinh nghiệm luyện tập và thực hành vô thượng đan kinh. Vương Tuyên lập tức bắt đầu hấp thu những ký ức này. Hấp thu xong, hắn lập tức trở thành một gã luyện đan sư tứ phẩm. Hắn vừa muốn thử vô thượng đan kinh, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh. Hiện trường hóng chuyện đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Có. Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên đành phải đi hóng chuyện trước. Hắn đồng thời thi triển phong hậu kỳ môn và lục khố tiên tặc chạy đi. Vương Tuyên bước một bước liền đến ngoài một dặm. Hắn cũng chỉ là đi chưa đến 100 bước liền đến phụ cận hiện trường hóng chuyện. Vương Tuyên lúc này mới dừng lại. Xuất hiện ở trước mắt là một tòa núi hiểm trở. Vương Tuyên từ dưới nhìn lên, căn bản là không nhìn thấy đỉnh. Hắn đi một vòng quanh ngọn núi, phát hiện cả ngọn núi đều dựng đứng, căn bản là không có đường lên, mà cũng không có dấu vết người qua lại. Vương Tuyên nhìn bản đồ của hệ thống, xác định hiện trường hóng chuyện ở ngay trên đó. Hắn lại hướng về phía đỉnh núi nhìn lại. Có thể vẫn là do buổi sáng, chỉ có thể nhìn thấy xương trắng bao quanh ngọn núi. Vương Tuyên đều hoài nghi ở trên đó là một con khỉ. Hắn lần này sợ là hóng chuyện không phải là của người. Ngay lúc này trên đỉnh núi đột nhiên truyền ra tiếng động nhỏ. Vương Tuyên lỗ tai động đậy, xác định là tiếng người hoạt động. Tâm thần khẽ động, Vương Quyền kiếm từ trong vỏ kiếm bay ra. Vương Tài cất giọng nũng nịu. Chủ nhân, đại mỹ nữ đi đâu rồi? Bị ta giết rồi. Chủ nhân thật là không hiểu phong tình, ta không phải đại mỹ nữ sao? Vương Tuyên liếc xéo nàng. Hắn đột nhiên nhảy lên người Vương Tài. A, chủ nhân nhẹ chút. Vương Tuyên không để ý tới nàng, lại nhảy thêm hai cái. Chủ nhân, chúng ta vẫn chưa phải là thiên hạ đệ nhất tốt rồi. Không phải. Chương 129, bạo đả tạ yên khách. Chương 129, bạo đả tạ yên khách. Vương Tuyên khẽ động ngón tay, vượng tài từ từ bay lên cao. Nó vừa bay vừa quan sát đỉnh núi. Quả nhiên để hắn thấy mấy dấu chân rất rõ ràng. Vương Tuyên đoán rằng đây hẳn là do người trên núi thường xuyên dẫm lên mới thành như vậy. Hơn nữa người này hẳn là có chút công phu khinh công. Nhưng mà ở nơi cao như vậy, rốt cuộc là sợ chết hay là không muốn bị người khác quấy rầy? Đi đến lưng chừng núi, Vương Tuyên cuối cùng cũng phát hiện ra những dấu vết khác. Là một hàng chữ, Ma Thiên Ngai, viết rất lớn, nhưng từ dưới chân núi căn bản không nhìn thấy mấy chữ này. Chỉ có đứng ở độ cao tương đương mới có thể chú ý tới hàng chữ này. Chủ nhân của ngọn núi hẳn là có chút ngạo. Vương Tuyên tiếp tục đi lên, gần đến đỉnh điểm, hắn chú ý tới một căn nhà. Không ngờ nơi cao như vậy lại có thể xây dựng được nhà. Một căn nhà không lớn không nhỏ, không mới cũng không cũ, nhìn không tinh xảo cũng không thô ráp. Căn nhà không bắt mắt, nhưng thêm vào mấy cây tuyết tùng khổng lồ bên cạnh, lại có vẻ vô cùng tao nhã. Lúc này sương trắng còn chưa tan hết, quấn quanh bên cạnh cây tuyết tùng, trước nhà sau nhà, càng có vẻ giống như nơi ở của tiên nhân. Trên đời có rất nhiều thứ, nó đứng một mình thì không có gì nổi bật, nhưng đặt nó vào một vị trí nào đó, nó lại có một sức hút độc đáo. Lúc này Vương Tuyên nhìn thấy có một người đang ngồi dưới cây tuyết tùng, nhìn kỹ thì hẳn là đang luyện công. Vương Tuyên ung dung ngự kiếm bay qua. Lúc này mặt trời đột nhiên từ sau núi nhô lên, dọa chạy sương trắng, những giọt nước trên cây cũng bị dọa chết. Vương Tuyên nhìn càng thêm rõ ràng, người đang luyện công dưới gốc cây là một thiếu niên bẩn thỉu, gầy cho xương, quần áo rách nát, giày cũng rách, ngay cả đầu cũng rách. Thiếu niên rất cần cù, xem ra đã luyện võ công được một thời gian dài rồi. Áo trên vai ướt đẫm một nửa. Sư phụ của hắn hẳn là rất vui mừng, đồ đệ chăm chỉ luyện công như vậy. Vương Tuyên càng ngày càng đến gần thiếu niên. Đột nhiên một ông lão từ trong nhà đi ra. Vương Tuyên nhìn bản đồ, điểm vàng biến thành điểm đỏ rồi, có thể bắt đầu hóng chuyện rồi. Vương Tuyên nghe thấy ông lão kêu bảo thiếu niên vận chuyển một vòng công pháp mà hôm qua đã dạy. Thiếu niên hiện tại còn gọi là cậu tạp trùng, hắn nghiêm túc bắt đầu vận chuyển. Tuy rằng nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại vô cùng thông minh. Công pháp mà ông lão dạy một lần là hắn đã học được. Ông lão, tức Tạ Yên Khách, nhìn cậu tạp trùng với ánh mắt đầy chán ghét. Chính thiếu niên này lại lấy được lệnh bài của hắn. Hắn mấy chục năm trước đã phát ra 3 khối lệnh bài. Tạ Yên Khách hứa rằng người có được lệnh bài có thể cầu xin hắn một chuyện. Sau đó 2 khối lệnh bài của hắn đã lần lượt bị dùng. Không ngờ khối cuối cùng lại bị thằng nhóc này lấy được. Thằng nhóc chết cũng không chịu mở miệng cầu xin hắn. Tạ Yên Khách lại không thể tự mình giết người. Vậy thì uy tín của hắn trên giang hồ sợ là sẽ quét xuống đất. Thật sự là cái gì cũng không phải. Cho nên Tạ Yên Khách cố ý dạy tiểu tạp chủng học âm dương điên đảo công này, chính là dạy công pháp sai lầm cho cậu tạp chủng. Đến lúc luyện đến tẩu hỏa nhập ma nhất định sẽ cầu xin hắn. Đến lúc đó cái lệnh bài kia sẽ bị vô hiệu. Nếu như trực tiếp luyện chết, vậy cũng không trách được Tạ Yên Khách hắn. Tạ Yên Khách càng nghĩ càng vui vẻ, phát hiện trên đầu thiếu niên đã bắt đầu nóng lên. Sự hưng phấn trong đáy mắt hắn càng đậm. Ngay cả Vương Tuyên rơi xuống bên cạnh hắn cũng không nhận ra. Vương Tuyên thấy lão đầu không phản ứng, vô vô vai hắn. Lão đầu, dạy đồ đệ hả? Tạ Yên Khách bị âm thanh đột ngột làm cho tim muốn nhảy ra ngoài. Cậu tạp chủng cảm thấy cơ thể càng ngày càng không thoải mái. Nghe thấy có âm thanh truyền đến, hắn lập tức dừng luyện công. Tạ Yên Khách lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ cao nhân đắc đạo trước đó. Giọng điệu trầm trầm nói, ngươi là ai? Hảo sinh vô lễ văn bối, lại dám xông thẳng vào nhà của lão phu. Đừng nóng giận, ta chỉ là leo núi thôi, không biết đây là nhà của ngươi. Tạ Yên Khách không muốn để cho thiếu niên này nhìn ra hắn dạy người công pháp có vấn đề. Thủ pháp của hắn cũng không cao minh. Người luyện võ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề của công pháp. Ngươi bây giờ đã biết rồi, mau cút đi. Ta mệt rồi, muốn ở đây nghỉ chân. Tạ Yên Khách nghe vậy, nhíu chặt mày. Dường như đối với câu trả lời của Vương Tuyên vô cùng bất mãn. Tạ Yên Khách mấy ngày nay đã bị cậu tạp chủng làm cho vô cùng mất tức rồi. Thằng nhóc kia không thể giết. Chẳng lẽ thiếu niên này hắn còn không thể giết sao? Tạ Yên Khách khẽ cong ngón tay, hướng về phía Vương Tuyên liền bắn ra một đạo nội khí. Vương Tuyên ném vượng tài ra ngoài. Vượng tài lập tức biến thành một cái khiên, chắn lại nội khí của Tạ Yên Khách. Tạ Yên Khách kinh nghi bất định nhìn vượng tài. Thần khí như vậy hắn chưa từng thấy qua. Sự cảnh giác của Tạ Yên Khách đối với Vương Tuyên được kéo lên mức cao nhất. Hắn bận khí vung trưởng. Vương Tuyên nhìn trưởng mà hắn vung ra, trong lòng kinh ngạc. Trưởng phong của Tạ Yên Khách không giống với những người mà hắn đã từng gặp. Những người khác đánh ra trưởng phong hoặc là thành đoàn hoặc là thành mạng, mà không phải giống như hắn từng cây kim mà vậy. Vương Tuyên khẽ động ngón tay, vượng tài liền bay trở về, lại biến thành một bộ hộ cụ tự động mặc lên người Vương Tuyên. Toàn thân Vương Tuyên giống như bị một bộ áo giáp màu bạc bao bọc lại vậy. Thiếu niên kia bội phục nhìn Vương Tuyên. Trường phong của Tạ Yên Khách đánh lên người Vương Tuyên, phát ra âm thanh ám châm bắn lên đồ vật bằng sắt. Âm thanh đinh 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 kéo dài rất lâu. Vương Tuyên khẽ động ngón tay, Vương Quyền kiếm bay vút ra ngoài, hướng về phía Tạ Yên Khách công kích. Tạ Yên Khách lập tức né tránh, không ngờ tốc độ của kiếm quá nhanh, vẫn là chém đứt một đoạn ngón tay của hắn. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm. Tạ Yên Khách không ngừng vung trưởng về phía Vương Quyền kiếm. Âm thanh đinh 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 không ngừng vang lên. Vương Tuyên nhìn mệt rồi dứt khoát ngồi xuống đất nhìn Vương Quyền kiếm và Tạ Yên Khách đối đánh. Hắn thỉnh thoảng động động ngón tay giúp vừa tài, càng đánh càng mệt. Tạ Yên Khách tức đến phổi cũng muốn nổ tung. Hắn trở tay hướng về phía Vương Tuyên vung một trường. Vương Tuyên tâm thần vừa động, tâm trung vận chuyển ra, trong nháy mắt liền chắn được công kích của Tạ Yên Khách. Tạ Yên Khách nhìn bóng chuông bên cạnh Vương Tuyên, trong lòng có chút kinh hãi. Thiếu niên này là thân phận gì? Vì sao lại có nhiều công pháp cổ quái như vậy? Mà Vương Tuyên phát hiện vượng tài đang không ngừng truyền sinh cơ cho mình. Hắn có chút tò mò sinh cơ của Vượng Tài là từ đâu mà có. Vương Tuyên quan sát kỹ càng, phát hiện tốc độ vung trưởng của Tạ Yên Khách càng ngày càng chậm, sinh cơ dường như càng ngày càng ít. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, cứ như vậy Tạ Yên Khách sẽ không bị mệt chết chứ. Lúc này thiếu niên bên cạnh đột nhiên nói, hắn hình như càng đánh càng gầy. Vương Tuyên lại hướng về phía Tạ Yên Khách nhìn, hình như thật sự là gầy đi rồi. Sao đánh nhau lại còn gầy đi được? Vượng Tài, ngươi làm gì vậy? Đánh lao đầu này càng đánh càng gầy. Chủ nhân, nội khí của hắn cứ chạy về phía ta, phiền chết đi được. Vương Tuyên mặt người. Vượng Tài không chỉ có thể hấp thu linh khí mà còn có thể hấp thu nội khí của người khác, thậm chí còn có thể hấp thu sinh cơ của người khác cho Vương Tuyên. Cũng trở nên quá mạnh mẽ rồi đi. Tạ Yên Khách nghe được lời nói của bọn họ có chút hoảng rồi. Hắn vừa rồi cảm thấy không dùng được sức, trường lực vung ra cũng trở nên yếu đi. Chỉ là cho rằng dùng nội khí nhiều rồi, không ngờ lại bị hút đi. Hắn hét lớn, cái này rốt cuộc là ma kiếm gì, mau lấy đi. Hút công lực của người khác ngươi không sợ thiên hạ không dùng ngươi sao? Chương 130 Thạch phá thiên tình cầu, Vượng Tài, tên ta là tên chó. Chương 130 Thạch phá thiên tình cầu, Vượng Tài, tên ta là tên chó. Vương Tuyên không để ý đến nó. Mình còn hút không ít rồi, Vượng Tài hút chút thì sao? Cậu tạp chủng vừa mới bắt đầu luyện võ nên không biết bọn họ đang nói gì, nhưng hắn có thể nghe ra thanh kiếm kia rất lợi hại. Lúc này lại thấy Vương Quyền kiếm hóa thành kiếm quang bay nhanh đâm vào lao đầu kia một kiếm. Cậu tạp chủng mắt đều trợn tròn, cứng rắn không nhìn rõ hình dáng kiếm. Hắn nhịn không được nói ra, kiếm lợi hại thật. Vậy mà đánh thắng được lao đầu kia. Tạ Yên Khách thấy vẻ mặt của thiếu niên, không khỏi giận dữ hét, ngươi cái đồ vong ân bội nghĩa, uổng công ta còn nuôi ngươi lâu như vậy, thấy lao phu bị người ta khi dễ thì thôi đi, thấy ta bị thương vậy mà còn vui vẻ như vậy, uổng công nuôi ngươi lâu như vậy. Cậu tạp chủng túi đầu không nhìn mắt hắn, ta có thể tự nuôi sống mình, là ngươi cứ nhất định phải mang ta đến vách núi này, còn ngày ngày ép ta cầu ngươi làm việc, nhưng á ma nói ta không thể cầu người. Vương Tiên ở một bên nghe rất thú vị. Vương Tài cũng ở một bên nói, lao đầu ngươi thật kỳ quái, vậy mà ngày ngày ép người ta cầu ngươi, ngươi có phải là loại người điên mà người ta thường nói không vậy? Tạ Yên Khách tức đến hộc máu, hắn lớn tiếng gào thét, hướng về phía Vương Tuyên liên tiếp phát mấy trường. Vương Tuyên đứng tại chỗ, chân khẽ động liền tránh được công kích. Trường phong đều đánh vào thân cây tùng phía sau, lá tùng liên tục bay lên trời. Nhưng một trường cũng không đánh trúng Vương Tuyên. Vương Tài vội vàng chế nhạo, lao đầu ngươi đánh người cũng đánh không trúng, còn không bằng về nhà ngủ một giấc đi, ở đây luyện võ công gì? Vương Tuyên nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, ngươi cũng dám đi theo lão đầu này học võ công, ngươi không sợ học tẩu hỏa nhập ma sao? Cậu tạp chủng lắc đầu, ta không có cùng hắn học, hắn để ta cùng bùn đất học. Ta tối hôm qua bắt đầu luyện võ công, nhưng hôm nay ta vừa luyện công buổi sáng liền lúc nóng lúc lạnh. Vượng Tài la lối om sòm nói, lao đầu ngươi vẫn là một kẻ tâm địa độc các đấy, vậy mà dạy thiếu niên tà công, ngươi là muốn hại chết người ta đúng không? Tạ Yên Khách có chút chột dạ, lập tức bị nói đến á khẩu không trả lời được. Hắn có thể nói hắn chính là muốn hại chết người ta sao? Vương Tuyên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, thấy sát trời cũng đã muộn, chắc là giữa trưa rồi, cũng nên ăn cơm rồi. Liên đối với Vượng Tài nói, nên kết thúc rồi. Vượng Tài lập tức biết ý của chủ nhân, ngay lập tức biến ra 6 thanh kiếm, đồng loạt hướng về phía Tạ Yên Khách bay đi. Tạ Yên Khách đối phó một thanh kiếm cũng đã miễn cưỡng, huống chi hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có năng lực phản kháng, lập tức bị Vượng Tài đâm cho đầy người lỗ máu. Vượng Tài có chút biến thái đem một bên một ngón tay của người ta gọn cho chỉnh chỉnh tề tề. Cậu tạp chủng không cảm thấy sợ hãi, mà là ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Ca ca võ công của ngươi còn lợi hại hơn hắn, ngươi có thể dạy ta võ công không? Vương Tuyên mở ra, thiếu niên này lại muốn bái mình làm thầy, xem ra vẫn là mị lực của mình lớn hơn. Cậu tạp chủng thấy Vương Tuyên không nói lời nào, cho rằng Vương Tuyên không muốn thu mình làm đồ đệ, chân hắn không tự nhiên gãi gãi mặt đất. Ca ca không đáp ứng cũng thôi đi, vậy có thể mang ta xuống núi không? Ta không muốn ở đây nữa, ta muốn đi tìm a ma của ta. Ta là đi ra tìm a ma của ta, nhưng lão đầu này mang ta đến trên núi rồi. Ta không muốn ở đây, ta chỉ muốn đi tìm a ma của ta. Còn a hoàng nhà ta cũng không thấy đâu, không biết ta đi ra ngoài nó có bị chết đói hay không. Vượng Tài đã trở lại bên này, nghe được lời thiếu niên nói, nó lập tức giả khóc lên. Thật là một thiếu niên đáng thương, a ma không còn nữa, a hoàng không còn nữa. Ai, a hoàng là ai? A hoàng là con chó tán bôi. Ta nghe người ta gọi chó nhà gì Vượng Tài, chiêu tài a tiến bảo a. Nhưng ta chỉ thích gọi a hoàng. Vượng Tài lập tức lên người, tên chó này gọi Vượng Tài, để cho nàng đường đường là kiếm linh đại nhân làm sao cũng gọi Vượng Tài được chứ. Nó ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Tuyên. Chủ nhân, ta tại sao phải gọi Vượng Tài? Vương Tuyên trột dạ sờ sờ mũi. Lâu như vậy không gặp con chó nào gọi Vượng Tài. Hắn còn tưởng rằng người của thế giới này không thích cho người ta lấy loại tên này chứ. Không ngờ ở đây chờ hắn đây. Vương Tuyên giải thích, tên này ý nghĩa tốt, nếu không thì sao lại cho chó lấy chứ. Cậu tạp chủng nhìn tiểu muội muội đang nhảy tới nhảy lui trên vai Vương Tuyên, lập tức thích vô cùng. Muội muội, tên của ta là cậu tạp chủng, không hay bằng Vượng Tài của muội. Cậu tạp chủng, chủ nhân đây không phải là lợi mắng người sao? Nghe vậy Vương Tuyên nhíu mày, thật sự là không hiểu muốn nuôi con trai, cũng không lấy cho một cái tên gọi được. Thiếu niên, ngươi không phải muốn bái ta làm thầy sao? Vậy ngươi có thể mang ta về tìm mẹ ta không? Thiếu niên nói xong liền cúi đầu. U nói, ta vừa rồi muốn bái ngươi làm thầy chỉ là muốn mình học được võ công rồi, là có thể tự mình đi tìm. Nhưng ta muốn về nhà rồi, ta có thể mang ngươi trở về. Thật sao? Vương Tuyên gật đầu. Hắn mang theo thiếu niên xuống núi. Bọn họ đi rồi một con kền kền bay lên núi. Vương Tuyên vừa xuống núi, âm thanh hệ thống liền vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, An Dưa thành công, đạt được phần thưởng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, tổng cộng 108 tầng, mỗi khi tăng lên một tầng, có thể phát huy sức mạnh bản thân gấp một lần, có thể đến 108 lần. Vương Tuyên dự định tìm thời gian xem lại phần thưởng này. Hắn nhanh chóng mang theo cậu tạp trùng xuống núi. Thiếu niên, tên của ngươi khó gọi quá, hay là ta cho ngươi lấy lại một cái tên khác? Cảm ơn sư phụ. Vương Tuyên mở ra. Trong lòng nghĩ thiếu niên này cũng không phải là thành thật như vậy mà. Vậy ngươi từ hôm nay trở đi liền gọi là Thạch Phá Thiên đi. Thạch Phá Thiên cảm ơn sư phụ ban tên. Đi nhanh thôi. Vương Tuyên mang theo Thạch Phá Thiên trực tiếp ngự kiếm phi hành. Thạch Phá Thiên lần đầu tiên đứng trên kiếm không có la hét ầm ĩ, chỉ là nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo Vương Tuyên, miệng mím chặt. Vương Tuyên cười nói, ngươi không sợ sao?
Không sợ, lão đầu kia luôn ném ta từ trên núi xuống, rồi lại tiếp được, bây giờ đã không sợ rồi.
Vương Tuyên không nói gì. Hai người bay trọn vẹn 3 ngày mới tìm được nhà của Thạch Phá Thiên. Đáng tiếc là không có ai, A Hoàng của hắn cũng không trở về. Trong phòng ở lâu dài không có người ở, toàn là mạng nện và bụi bặm. Toàn bộ căn phòng đã bị chuột chiếm lĩnh rồi. Thạch Phá Thiên thỉnh Vương Tuyên viết một phong thư đặt ở nhà. Vương Tuyên lập tức liền viết xong. Hắn nhìn Thạch Phá Thiên đang quét dọn phòng ở, Vương Tuyên liền bắt đầu đại nghiệp luyện đan của hắn. Hắn đi đến một chỗ đất trống, lấy ra dương chứa đồ, đem dược liệu bên trong đổ ra. Vương Tuyên lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá. Tâm thần khẽ động, thần cơ bách luyện liền bắt đầu vận chuyển. Khối đá trong tay trong nháy mắt liền biến thành một bảo vật luyện đan lô. Hắn đặc biệt cho luyện đan lô thiết lập công năng gia nhiệt nội khí. Chỉ cần nhập vào nội khí luyện đan lô là có thể luyện đan. Độ lớn của hỏa hầu có thể dùng số lượng nội khí nhập vào để khống chế. Chương 131, đan dược giúp võ đang cất cánh, Thạch Phá Thiên kinh ngạc. Chương 131, đan dược giúp võ đang cất cánh, Thạch Phá Thiên kinh ngạc. Vương Tuyên bắt đầu xử lý dược liệu. Hắn chuẩn bị luyện chế một lô đại hoàn đan. Tuy rằng loại đan dược này chỉ có hiệu quả khi dùng viên đầu tiên, nhưng có thể tăng nội lực của người ta lên 50 năm trong thời gian ngắn. Luyện chế xong, đến lúc đó có thể gửi về võ đan, để bọn họ nâng cao một chút chiến lực. Dù sao thực lực không đủ chỉ có thể bị động chịu đòn. Dược liệu sắp sửa thu thập xong rồi, nhưng hắn phát hiện dược liệu vẫn còn thiếu một chút. Thế là mang theo Thạch Phá Thiên cùng nhau vào núi tìm dược liệu. Gần nhà Thạch Phá Thiên có một ngọn núi sâu. Vương Tuyên vừa mới tiến vào đã phát hiện rất nhiều dược liệu, nhưng mà gom đủ dược liệu cũng tốn 3 ngày thời gian. Vương Tuyên lập tức nổi lửa tại chỗ, vùi nồi luyện chế dược liệu. Hắn trực tiếp đem dược liệu xử lý sạch sẽ rồi ném vào lò luyện đan theo tỷ lệ. Trong lòng vừa động, một luồng nội khí từ lòng bàn tay rót vào lò luyện đan. Dưới đáy lò luyện đan bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa, hô hô bắt đầu ra nhiệt. Vương Tuyên tiếp tục rót nội khí. Thời gian vội vàng lại trôi qua 2 ngày. Vương Tuyên vẫn còn canh giữ ở bên cạnh lò luyện đan nhìn lửa. Lúc này đã có từng sợi hương thuốc truyền ra. Sư phụ, thơm quá, có phải là được rồi không? Vương Tuyên khịt khịt mũi, chậm rãi lắc đầu. Còn phải mấy canh giờ nữa. Hắn tuy rằng là lần đầu tiên luyện dược, chỉ là có ký ức hệ thống cưỡng ép nhét vào đầu, cũng đã giống như là luyện vô số lần luyện đan đại sư vậy, vô cùng thuần thục. Vương Tuyên chỉ bằng vào hương thuốc đã có thể phán đoán đan dược luyện chế có thành công hay không. Hắn lần nữa kinh ngạc với sự thần kỳ của hệ thống. Lại qua một ngày, hương thuốc trong lò luyện đan càng thêm nồng đậm. Vương Tuyên vẫn như cũ có trật tự đối với lò luyện đan rót vào nội khí. Mũi của hắn thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích một chút. Vương Tuyên muốn tìm một thời gian tốt nhất để tắt lửa. Như vậy mới có thể tốt hơn bảo đảm dược tính của dược liệu đạt được phát huy lớn nhất, cũng có thể bảo đảm tỷ lệ thành đan cao hơn. Chủ nhân, còn chưa được sao? Cơm ngon không sợ mượn, giúp tốc bất đạt. Ồ, Vương Tài, có rất nhiều điều tốt đẹp là cần phải chờ đợi. Vương Tài như hiểu mà gật gật đầu. Thạch Phá Thiên cũng ở một bên vác cái đầu nhỏ của hắn, mắt thẳng tắp nhìn ngọn lửa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu Thạch Phá Thiên mới nói, sư phụ, giống như là con gặp phải rất nhiều chuyện không tốt sau đó, lại gặp được sư phụ và Vương Tài sao? Vương Tuyên mặt người, còn chưa chờ hắn nói cái gì, một luồng hương thuốc độc đáo bay vào trong mũi của hắn. Vương Tuyên lập tức thu hồi nội khí, lửa của lò luyện đan cũng ngay lập tức tắt úng. Hắn chờ mấy giây thời gian mới chuẩn bị mở lò luyện đan. Vương Tuyên vươn ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng ấn một cái vào một cái nút ở bên cạnh lò luyện đan. Một tiếng tách vang lên, lò luyện đan liền mở ra. Một luồng hương thuốc nên diện xung tới. Thạch Phá Thiên nhịn không được hít hít mũi. Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, một đôi mắt màu xanh lục đậm đột nhiên hướng về phía bọn họ nhìn lại. Lúc này Vương Tuyên nhìn đan dược trong lò luyện đan. Hắn đếm một chút tổng cộng có 50 viên đan dược. Phần lượng dược liệu Vương Tuyên bỏ vào là có thể luyện chế 100 viên. Vậy tỷ lệ thành đan của hắn đại khái ở mức 50%. Hắn trong lòng hài lòng. Có tỷ lệ thành đan này đã là rất không tồi rồi. Vương Tuyên lập tức cầm lấy một viên thuốc nhét vào trong miệng của mình. Đan dược vừa mới nuốt xuống, đan điền lập tức đã bị một luồng ấm áp bao bọc lấy. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 50 năm nội lực. Vương Tuyên sắc mặt thả lỏng. Dược hiệu rất không tồi. Thấy Thạch Phá Thiên vẫn còn đang nhìn mình, Vương Tuyên lại cầm lấy một viên thuốc đưa cho hắn. Ăn đi, đây là đại hoàn đan. Còn chưa chờ Vương Tuyên nói xong, Thạch Phá Thiên liền một ngụm nuốt xuống. Vương Tuyên dở khóc dở cười. Con không sợ bị ăn phải đồ không tốt sao? Sư phụ sẽ không hại con. Ấy, sư phụ, bụng con đói quá. Tiện nghi cho con rồi, cái đại hoàn đan này có thể tăng thêm 50 năm nội lực, tự nhiên dư ra nội lực, nó có thể không ấm sao? Hi hi, cảm ơn sư phụ. Lúc này Vương Tuyên đột nhiên cảm giác được có cái gì đó đang nhanh chóng chạy về phía bên này. Hắn mạnh mẽ hướng về phía bên kia nhìn lại. Thần thức vừa mở, Vương Tuyên kiếm mi hơi nhướng lên. Con chó nhà con kêu là gì ấy nhỉ? Kêu đại hoàng ạ. Đây là Vượng Tài đột nhiên phóng to âm thanh. Vương Tuyên ngáy ngáy lốt hai, ngồi ở trên mặt đất đem đan dược bỏ vào một cái bình sứ, tiện tay liền bỏ vào trong lực. Thạch Phá Thiên không hiểu sư phụ đột nhiên hỏi con chó của hắn làm gì, hắn có chút nhớ đại hoàng rồi. Thạch Phá Thiên có chút thất lạc rũ đầu xuống. Ngay tại lúc này một cái da hỏa lông xù nhào vào trên người hắn cọ một cái, còn chưa chờ Thạch Phá Thiên phản ứng lại, da hỏa liền không chút lưu luyến đứng dậy rời đi. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là đại hoàng của mình đang vui vẻ chạy theo sau sư phụ, cái đuôi phía sau nó sắp sửa vây ra tàn ảnh rồi. Thạch Phá Thiên mừng rỡ kêu lên, đại hoàng, đại hoàng, mày về rồi. Hắn đi theo phía sau đại hoàng. Đại hoàng mày đi đâu vậy? Đại hoàng mày không biết tao lo cho mày làm đâu. Mày không thấy sau khi tao đi tìm mày, nhưng tao lại tự tìm lạc được rồi. Thạch Phá Thiên nói rất nhiều lời. Đại hoàng một ánh mắt cũng không cho hắn. Thạch Phá Thiên muốn đi thân thiết với đại hoàng một chút, liền bị đại hoàng dãy thoát ra. Nhìn đại hoàng cùng sư phụ không rời một bước, trong đầu Thạch Phá Thiên đột nhiên xuất hiện một câu nói. Cho nên yêu sẽ không biến mất, chỉ là chuyển rời thôi sao? Tình yêu của nó chuyển rời cũng quá nhanh đi. Đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ a. Vương Tuyên ban đầu cũng không hiểu vì sao mình lại được con chó đại hoàng này yêu thích đến vậy. Đến khi hắn phát hiện ánh mắt của con chó đại hoàng vẫn luôn rơi vào trước ngực của mình, Vương Tuyên mới bừng tỉnh. Hóa ra tên này là vì đan dược của hắn mà đến. Thật đúng là một con chó có ánh mắt không tồi. Vương Tuyên méo méo cái bình sứ nhỏ trong ngực. Cái thuốc này phải sớm một chút gửi về mới được. Dù sao ăn sớm thì tốt sớm a. Vương Tuyên nhìn Thạch Phá Thiên bây giờ vẫn còn là một củ cải nhỏ, ánh mắt sáng lên. Vậy thì cứ để Thạch Phá Thiên về võ đang đi. Vương Tuyên lập tức bắt tay vào viết một phong thư. Thạch Phá Thiên đang cùng đại hoàng chơi thành một đoàn, Thạch Phá Thiên lập tức đứng thẳng người. Sư phụ con ở đây. Nói xong liền chạy đến trước mặt Vương Tuyên. Vương Tuyên hài lòng gật gật đầu. Con bây giờ liền về võ đang đi. Ở võ đang còn có bốn sư minh của con, đến lúc đó bọn họ sẽ chăm sóc con. Về phần a ma của con ở đây, bà ấy trở về, nhìn thấy thư sẽ đến võ đang tìm con. Dạ sư phụ. Vương Tuyên đem thân công báo trong dương bách bảo thả ra. Miệng nhỏ của Thạch Phá Thiên há to. Đây là tiên pháp đi. Cái dương nhỏ như vậy bên trong lại lấy ra một con báo lớn như vậy. Hắn đã nói sư phụ khẳng định là thần tiên trong miệng người lớn. Nếu không sao lại lợi hại như vậy? Giây tiếp theo Thạch Phá Thiên lại bị thân công báo hấp dẫn tầm mắt. Sư phụ cái này là cái gì? Sao lại uy phong như vậy? Còn uy phong hơn cả đại hoàng. Đại hoàng bất mãn đối với thân công báo nhai răng. Đây là máy móc báo do sư phụ tự luyện chế, con cứ ngồi cái này về võ đang. Ánh mắt Thạch Phá Thiên sáng lên. Thật sao ạ? Sư phụ, con thật sự có thể ngồi sao? Vương Tuyên sách hắn lên đặt lên lưng thân công báo. Chương 132 võ đang đại tông sư đầy đường, chúng cao thủ tới tập. Chương 132 võ đang đại tông sư đầy đường, chúng cao thủ tới tập. Vương Tuyên lại lấy ra một cái bọc nhỏ. Cái này ngươi mang về võ đàng, cho Trương Tam Phong sư thúc của ngươi. Đến lúc đó ngươi đến võ đàng, cứ nói là đệ tử của Vương Tuyên, bọn họ sẽ dẫn ngươi vào võ đàng. Ghi nhớ chưa? Đã ghi nhớ, sư phụ cứ yên lòng, trí nhớ của ta là tốt nhất. Vương Tuyên lại vẽ cho Thạch Phá Thiên bản đồ đường về võ đàng. Lúc này mới tiễn người đi. Nhìn Thạch Phá Thiên đi xa, Vương Tuyên quay đầu lại liền thấy đại hoàng vẫn còn đang mong chờ nhìn hắn. Hắn có chút ngẩn người. Sao lại bỏ đại hoàng ở lại rồi? Bên này Thạch Phá Thiên đã cưỡi thân công báo chạy rất xa rồi. Trong mắt hắn bây giờ toàn là sủng vật mới. Nào còn nhớ tới đại hoàng. Một đường gió cuốn mây bay. Thạch Phá Thiên chỉ dùng một ngày thời gian đã đến võ đang phái. Hắn hôm nay gặp cũng là Tống Thanh Thư. Mà Tống Thanh Thư vừa nghe nói thân phận của hắn, liền lập tức dẫn Thạch Phá Thiên vào võ đang. Đang ngày đêm khổ luyện võ công, Trương Tam Phong mấy người lại một lần nữa tụ tập đến đại điện. Mấy người lẫn nhau nói một chút tiến độ võ công của mình. Phát hiện cơ bản đều vẫn còn dậm chân tại chỗ. Trong lúc nhất thời đều là bàn luận về tốc độ tiến giai biến thái của Vương Tuyên. Tống Thanh Thư dẫn Thạch Phá Thiên đi vào liền thấy một đám người không biết đang nói cái gì. Toàn bộ đại điện đều bị tiếng nói chuyện bao trùm. Hắn khẽ háng giọng một cái, chúng người mới an tĩnh lại. Thạch Phá Thiên mới được Tống Thanh Thư dẫn vào. Tuổi của hắn không lớn, ở trước mặt một đám đại thúc râu ria sồm soàm quả thực chỉ là một tên nhóc con. Thạch Phá Thiên ngược lại không sợ hãi, nhưng hắn dù sao cũng là người vừa mới từ trong núi đi ra. Thạch Phá Thiên không biết hắn phải nói như thế nào, cũng không biết phải hành lễ, cứ như vậy cứng đờ đứng ở trong đại điện, cho đến khi Trương Tam Phong phá vỡ sự trầm mặc. Hai tử, là ai bảo con đến võ đang? Là sư phụ con. Hắn nói hắn tên là Vương Tuyên. Sau đó Thạch Phá Thiên lại đem những lời Vương Tuyên nói với hắn nguyên văn thuật lại một lần. Ba gã đệ tử của Vương Tuyên ở một bên ánh mắt sáng lên. Sư phụ cuối cùng cũng thu một đứa trẻ tuổi bình thường làm đồ đệ rồi. Thật đáng mừng thay. Trương Tam Phong nghe vậy, như thường lệ kiểm tra một chút căn cốt tư chất của Thạch Phá Thiên. Phát hiện Thạch Phá Thiên cũng là một mầm non không tồi, cũng là hớn hở ra mặt. Hai tử, thật là một đứa trẻ ngoan. Ta là sư minh của sư phụ con Vương Tuyên, sau này con cứ gọi ta là sư thúc. Thạch Phá Thiên nghe được hai chữ sư thúc đội vàng đem cái bọc nhỏ đang đeo trên lưng đưa cho Trương Tam Phong. Đây là sư phụ bảo con mang về cho sư thúc. Trương Tam Phong tiếp lấy. Mặt Thanh Cốc mấy người lập tức vươn dài cổ nhìn cái bọc nhỏ kia, đều đang nghĩ là tiểu sư thúc lại mang lễ vật gì trở về. Trương Tam Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn đem bọc mở ra. Mọi người thấy bên trong chỉ có một cái bình sứ nhỏ và một phong thư, không có cái dương nhỏ mà bọn họ trước kia đã từng thấy, liền không hứng thú cúi đầu xuống. Trương Tam Phong đem thư mở ra, chỉ thấy trên thư viết đồ vật trong bình sứ cùng với công dụng. Hắn vừa xem xong, liền lớn tiếng tán thưởng nói, tiểu Vương Tuyên không tồi, không tồi. Trên mặt đều là ý cười. Mọi người không biết hắn vì sao đột nhiên lại vui vẻ như vậy. nhưng khẳng định là có liên quan đến thư của tiểu sư thúc. Tống Viễn Tiểu tiến lên một bước. Sư phụ, tiểu sư thúc viết cái gì mà khiến người cao hứng như vậy? Trương Tam Phong trực tiếp đem lá thư trong tay đưa cho Tống Viễn Tiểu. Tống Viễn Tiểu hai tay tiếp lấy thư xem. Thư không dài lắm, hắn một lát liền xem xong. Mọi người thấy biểu tình của Tống Viễn Tiểu cũng là đột nhiên biến đổi, một loại cảm giác hớn hở ra mặt. Du Liên Châu thấy hắn như vậy, liền lập tức đem thư cầm qua xem. Những người còn lại cũng ghé vào bên cạnh hắn cùng nhau xem. Xem xong sau đó đều là vẻ mặt tươi cười. Sau đó lại ánh mắt nóng rực nhìn cái bình sứ nhỏ trong tay Trương Tam Phong, tựa hồ là muốn đem bình sứ chọc thủng một cái lỗ. Trương Tam Phong cũng không để cho mọi người chờ đợi lâu, trực tiếp đem bình sứ trong tay mở ra, mỗi người đổ một viên. Mấy người nghĩ cũng không thèm nghĩ liền lập tức đem thuốc nhét vào trong miệng. Có thể thấy được người của võ đang có bao nhiêu tin tưởng Vương Tuyên. Không bao lâu sau, Du Liên Châu đột nhiên nói, ta đột phá rồi. Lại có người hô to, ta cũng đột phá rồi. Ta cũng vậy. Giống nhau. Mấy vị đại hiệp của võ đang đều đột phá đến vô thượng đại tông sư. Trương Tam Phong mừng rỡ nhìn cái bình sứ trong tay. Bên trong còn có 40 mấy viên đan dược. Trầm ngâm một lát, Viễn Tiểu đem 40 người có thực lực đứng đầu võ đang gọi đến. Tống Viễn Tiểu hiểu rõ ý tứ của Trương Tam Phong. Đan dược này một người chỉ có thể dùng một lần. Dùng thêm nữa là không có bất kỳ tác dụng gì, bọn họ cũng không thể dùng thêm. Chi bằng nâng cao một chút thực lực của những người khác của võ đang. Liên Tống Viễn Tiểu liền gọi đến 40 người. Hắn đem đan dược từng viên phát xuống. Quả nhiên những người này cũng toàn bộ đột phá. Võ đang trong lúc nhất thời lại có 42 vị đại tông sư. Mà lúc này Tương Dương Thành đột nhiên tụ tập rất nhiều người từ nơi khác đến. Những người này phần lớn là người của Quan Ngự Thiên và Từ Tiêu. Bọn họ nhận được mệnh lệnh liền lập tức nhanh chóng thúc ngựa chạy đến Tương Dương. Mà Quan Ngự Thiên lần này thật sự là đích thân dẫn đội đến. Vì báo thù cho đứa con trai duy nhất của mình, Quan Ngự Thiên cũng là liều mạng. Nhờ lá thư của Thiết Đạm Thần Hầu, Quan Ngự Thiên biết Vương Tuyên có rất nhiều kẻ thù. Hắn sớm đã dò xét rõ ràng mấy thế lực khác lần này đến Tương Dương. Quan Ngự Thiên vừa đến Tương Dương liền bắt đầu liên lạc với các thế lực khác. Hắn dự định đem những thế lực này liên hợp lại. Hiện tại đã tập kết rất nhiều người rồi. Có tinh nhuệ của Bắc Lương Vương phủ, còn có mấy bộ hạ của Thiết Đạm Thần Hầu đã chết, Thượng Quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao, Đoạn Thiên Ngai, còn có một số giang hồ nhân sĩ dự định lên võ đang đục nước béo cỏ. Cuối cùng, Doãn Trọng của Ngự Kiếm Sơn Trang cũng đến. Mấy phương thế lực cầm ý lên núi công đánh võ đang, mà võ đang phái vẫn luôn đề phòng những người trong võ lâm này. Dù sao bọn họ có một tiểu sư tổ Vương Tuyên giỏi gây chuyện nhất. Những người này vừa mới lên núi, người của võ đang đã nhận được tin tức rồi. Mấy đại cốt cán của võ đang lúc này đang thương thảo đối sách. Chấp bút là Trương Tùng Khê. Hắn vừa nói vừa đem từng cái tên viết lên giấy. Lần này đến người có chút thực lực chủ yếu có mấy người này. Chỉ thấy trên giấy của hắn viết một chuỗi tên. Cái tề luyện hoa này cũng không dễ cho ca, xem ra lần này Từ Tiêu thật sự là tức điên rồi. Ngay cả nhạc phụ của hắn cũng gọi đến. Nghe nói hắn cũng là cao thủ thiên nhân cảnh, vẫn là một trong xuân thu thập nhị giáp, đao giáp, tu vi đao pháp cực cao, người bình thường đối phó không được. Còn có cái Từ Hiển Minh này chính là thị vệ thân cận của Từ Tiêu, giỏi thương pháp, chiến lực của hắn vô cùng khủng bố. Nghe nói hắn trước kia bị trục xuất khỏi sư môn, chính là bởi vì hắn tuổi còn nhỏ đã có thể cùng với những người lớn tuổi trong sư môn đối kháng, áp lực cho sư môn quá lớn dứt khoát liền trục xuất hắn ra ngoài. Nghe vậy Mạc Thanh Cốc kinh thán nói, người này khủng bố như vậy sao? Ngay cả sư môn cũng có thể để đánh. Ta sợ là cả đời này đều không vượt qua được sư phụ. Trương Tùng Khê không để ý tới hắn, tiếp tục nói, còn có cái Quan Ngự Thiên này, chúng ta phải chú trọng, hắn lần này là cố ý đến báo thù cho con trai hắn Nhậm Thiên Hành. Quan Ngự Thiên người này ra tay tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Chương 133, Trương Tam Phong xuất thủ, Vương Tiên Chí bảo hiền uy. Chương 133, Trương Tam Phong xuất thủ, Vương Tiên Chí bảo hiền uy. Trương Tùng Khê dừng lại một chốc rồi nói tiếp, võ công cùng công pháp của hắn cũng vô cùng lợi hại, đặc biệt là tiên tiên cương khí của hắn. Một khi vận chuyển, không chỉ có thể mượn khí trời đất làm trọng thương địch nhân, còn có thể dùng khí trời đất bảo vệ bản thân. Vẻ mặt mọi người có chút nghiêm trọng. Lúc này Du Liên Châu mở miệng bổ sung, Thượng Quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao và Đoạn Thiên Ngai lần này đến đều là người của Thiết Đạm Thần Hầu, bọn họ từ nhỏ đã được huấn luyện giết người thu thập tình báo, đều đã là vô thượng đại tông sư cảnh giới. Lần này còn có nhị trang chủ của Ngự Kiếm Sơn trang đến, thực lực cũng không tệ, người này toàn thân mặc đồ đen tên là Doãn Trọng. Chiêu thức võ công của hắn vô cùng kỳ dị, người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Mọi người suy nghĩ kỹ lời nói của hai người. Lúc này Cổ Tam Thông nhảy ra. Có gì đâu, đều là tôm tép ngại nhép, lao đầu ta một mình có thể đánh 10 tên. Mấy cái binh với đao đó cứ giao cho ta. Lao giả chết tiệt, ngươi nếu đánh được thì đi đánh mấy lao giả kia đi, cái gì Hoa Tử, Thiên Không, Tông Tử ấy. Ba người này cũng chỉ có ngươi có thể đối phó được thôi. Mọi người nghe thấy cách hắn gọi mấy người kia thì lập tức cười ồ lên. Trương Tam Phong cười nói, vậy ta nghe theo quân sư ngươi vậy. Lão phu cũng nên cho những người này biết sự lợi hại của ta rồi. Nếu không thì sắp quên mất võ đang còn có ta chống đỡ rồi. Tống Viễn Kiều nghe vậy mừng rỡ nói, có sư phụ và cổ tiền bối xuất sơn, lần này chúng ta nắm chắc phần thắng rồi. Còn có đại hoàn đan mà tiểu sư thúc mang về lần này, thực lực tổng thể của võ đang chúng ta đã vượt qua gần như tất cả các tông môn. Nghe vậy, thần sắc mọi người thả lỏng xuống. Võ đang phái của bọn họ đã không còn là tông môn của năm ngoái nữa rồi, cũng không phải là tông môn của ngày hôm qua nữa rồi, mà là một tông môn đã bừng lên sức sống mới. Mọi người lại bắt đầu bàn bạc đối sách. Vừa bàn bạc xong, có đệ tử đến báo. Sư tổ, các vị sư thúc, địch nhân đã cách võ đang năm dặm rồi. Đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ những người này. Vâng. Sư phụ. Mấy người vừa đến ngoài đại môn thì đã thấy đệ tử võ đang đã nghiêm trận chờ đợi, mà người đối diện cũng nhìn chằm chằm vào đám đệ tử võ đang với ánh mắt như hổ rình mồi. Quan Ngự Tiên vừa nhìn thấy Trương Tam Phong một đoàn người đi ra, liền hô lớn: "Trương chân nhân, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết mục đích chuyến đi này của chúng ta rồi. Chỉ cần ngươi giao Vương Tuyên ra, chúng ta liền đi." Tùy tùng phía sau hắn phụ họa theo: "Giao Vương Tuyên ra, giao Vương Tuyên ra." Thần sắc Trương Tam Phong nhàn nhạt nhìn Quan Ngự Tiên, râu tóc bạc trắng bị gió thổi nhẹ nhàng bay lên, đúng là dáng vẻ đắc đạo cao nhân tiên phong đạo cốt, dường như cái gì cũng không lọt vào mắt hắn. Quan Ngự Tiên thấy Trương Tam Phong giống như nhìn lũ kiến mà nhìn mình, trong lòng lập tức nghẹn lại. Hắn đối với người phía sau phất phất tay, người phía sau lập tức im bặt. "Nếu các ngươi không giao người, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vì muốn đánh thì mau đánh đi, bớt nói nhảm, đánh xong lão phu còn phải đi ngủ đủ đây." Quan Ngự Tiên tức giận, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Tề Luyện Hoa và Doãn Trọng. Trong đám người này thì ba người bọn họ là có bối phận lớn nhất, võ lực cũng là mạnh nhất. Tề Luyện Hoa đối với hai người gật đầu. Quan Ngự Tiên hiểu ý, đối với người phía sau làm một thủ thế. Người kia hô lớn: "Giết vào võ đang!" Âm thanh vừa dứt xuống thì người phía sau trong nháy mắt ảo ảo xông lên, tất cả đều hướng về phía võ đang mà xông tới. Chúng đệ tử võ đang cũng không hề kém cạnh, trong khoảnh khắc liền dốc toàn lực ra nghênh chiến, mà Trương Tam Phong không hề xông ra. Hắn hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng bay lên, dừng lại giữa không trung. Ánh mắt Trương Tam Phong vẫn luôn không rời khỏi ba người Quan Ngự Tiên, Tề Luyện Hoa và Doãn Trọng. Ngay khi hai bên nhân mã sắp đánh nhau, đột nhiên từ phía sau đệ tử võ đang truyền ra một con huyết mãng. Huyết mãng đến chỗ hai quân sắp giao chiến, đột nhiên quẹo một vòng lớn đem người của hai bên từ giữa ngăn ra. Đệ tử võ đang thấy huyết mãng đến thì hoan hô lên, mà sát mặt người của mấy đại thế lực khác thì khó coi. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mấy người ở phía trước nhất đã bị dọa đến hai chân run lẩy bẩy rồi. Huyết mãng nghe thấy tiếng hoan hô của đệ tử võ đang thì lập tức vây đuôi một cái, trong nháy mắt người của mấy đại thế lực bị quét bay một đám lớn. Tống Viễn Kiểu thấy huyết mãng lợi hại như vậy, lập tức hô lớn: "Chúng đệ tử võ đang nghe lệnh, trừ đại tông sư trở lên, những người còn lại toàn bộ lui về." "Vâng." Một lát sau trên sân chỉ còn lại khoảng 50 mấy đệ tử võ đang. Một đạo nhân đứng ở một bên quan chiến thì đã sớm sợ đến tê cả người rồi. Hắn đến đây lâu như vậy đã sớm thăm dò rõ thực lực của các đệ tử võ đang rồi. Kết quả cho thấy võ đang thật sự không có mấy người lợi hại hơn hắn. Một đạo nhân còn vì thế mà đắc ý một phen. Nhưng mà ai nói cho hắn biết, 50 mấy đại tông sư này của võ đang là từ đâu chui ra vậy? Một đạo nhân theo bản năng mà lui về phía sau. Tiểu Long Nữ thấy động tác của một đạo nhân thì lập tức nhường sang một bên. Tuy rằng nàng cũng chấn kinh trước thực lực của võ đang, nhưng cũng không đến mức kích động mà lui về phía sau. Tiểu Long Nữ nhìn một đạo nhân khẽ nhíu mày. Dung nhan tuyệt mỹ và khí chất độc đáo của nàng trong đám đệ tử võ đang đồng phục một màu vô cùng nổi bật. Triệu Mẫn trốn ở sau cây lập tức chú ý tới. Bất quá nàng không để ý, nàng để ý là võ đang khi nào thì trở nên mạnh như vậy rồi. Vậy mà đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, ám thám vậy mà đều không phát hiện ra. Lúc này Cổ Tam Thông cũng đã cùng Từ Hiển Minh và Quy Hải Nhất Đao đối đầu rồi. Quy Hải Nhất Đao ngược lại vô cùng kiêng kỵ hắn. Thiết Đảm Thần Hầu đã từng nói Cổ Tam Thông có hai môn công phu tinh diệu, Hấp Công Đại Pháp và Kim Cương Bất Hoại Thể, một công một thủ vô cùng bá đạo cường hãn. Quy Hải Nhất Đao đối với Từ Hiển Minh nói: "Cẩn thận, hắn sẽ Hấp Công Đại Pháp." Nghe vậy Từ Hiển Minh nhíu chặt mày. Hai người liền ở xung quanh Cổ Tam Thông mà đi lại không dám tiến lên. Cổ Tam Thông bị hai người làm cho mất kiên nhẫn, mạnh mẽ đem Hám Thiên Chủ Ý trên lưng đối với hai người mà nện xuống. Hai người vội vàng né tránh, không ngờ mặt đất bị Cổ Tam Thông nện cho sụp xuống một mảng lớn. Hai người suýt chút nữa thì bị rơi vào hố. Bọn họ kiêng kỵ mà nhìn Hám Thiên Chủ Ý trong tay Cổ Tam Thông. Lưu Ý Ý hôm nay cũng tới. Lần trước ở khách điếm nghe được những lời kia, nàng liền vẫn luôn chú ý tới sự tình của võ đang. Nghe nói có người vây công võ đang, nàng lập tức tới xem náo nhiệt. Không ngờ vừa đến thì đã thấy thần khí như vậy. Cây truy kia không biết là do người nào chế tạo ra, một truy liền đem mặt đất chấn nước ra, như là địa động vậy. Nàng lại đem tầm mắt rời đến những nơi khác. Lưu Ý Ý thì kinh hãi, vội vàng xoa xoa mắt. Một con huyết mãng
đang giúp võ đang đánh người. Một đám chó máy sẽ phóng ra hồng quang chó máy. Chỉ thấy Trương Tùng Khê đứng ở trước một đám chó máy, tay vung lên, chó máy đồng loạt bắn ra hồng quang. Địch nhân trong nháy mắt bị tiêu diệt mấy chục người. Lưu Ý Ý thì tiếp tục xem những cái khác. Cái kia là cái gì? Mãnh hổ cơ quan thú. Trời ạ, võ đang đây là phát đại tài sao? Vậy mà có nhiều cơ quan thú như vậy. Lúc này Thượng Quan Hải Đường và Đoạn Thiên Nhai cũng là khổ không nói nên lời. Hai người đối đầu với Du Liên Châu và Trương Tùng Khê. Chương 134, chế nhạo từ hạt máy, kiếm thần chắn đường. Chương 134, chế nhạo từ hạt máy, kiếm thần chắn đường. Đang đánh nhau, Du Liên Châu và Trương Tùng Khê bỗng nhiên một người đeo găng tay, một người mặc áo giáp. Bộ áo giáp kia thật khiến người kinh ngạc. Vậy mà có thể tự động mặc vào. Hai người lúc ấy liền ngây người. Sau đó Thượng Quan Hải Đường và Đoạn Thiên Nhai cả quá trình bị đuổi theo đánh cho tơi bời. Ba người đối chiến với Trương Tam Phong cũng bị ngược đến không ra gì. Trương Tam Phong cũng mặc vào cựu huyền thải bảo mà Vương Tuyên tặng cho. Áo bào nước lửa bất sâm, đao kiếm vô thương, công kích của ba người đánh lên người giống như gãy ngứa. Thêm vào việc Trương Tam Phong ăn đại hoàn đan xong, cảnh giới cũng ổn định, nội khí trong cơ thể cũng đủ. Trương Tam Phong đánh cho ba người không có chút sức hoàn thủ. Thực lực của bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ tính mạng. Trong lúc nhất thời, trên sân toàn là tiếng kêu rên. Mấy phương thế lực căn bản không phải đối thủ của võ đang. Bọn họ vậy mà ngay cả sức hoàn thủ cũng không có.
Thực lực của võ đang thật sự quá mạnh. Người của mấy phương thế lực khắp nơi bỏ chạy. Bọn họ thật vất vả mới từ dưới thân huyết mãng trốn thoát. Còn có chó máy, mãnh hổ cơ quan thú. Nếu như chạy qua được những thứ phi nhân này, vậy còn có mấy đại tông sư cấp thực lực của võ đang ở một bên chờ đợi. Mấy đại thế lực chỉ một lát công phu liền phải nằm xuống một mảng lớn. Triệu Mẫn trong lòng sớm đã phát cuồng. Võ đang sao lại lợi hại như vậy? Những thứ kia rốt cuộc là cái gì thần khí? Đại nghiệp của nàng còn có thể thành công không? Triệu Mẫn phiền não nhìn người của mấy đại thế lực bị đánh cho ôm đầu chạy trốn. Một lúc lâu sau mới tĩnh tâm lại. Ngay lúc này Tống Thanh Thư cũng cưỡi hạc máy đi ra. Đồ nhát gan, đồ ngốc, đồ xấu xa. Lên võ đang tìm chết lũ gà mờ. Hắn vừa bay, hạc máy vừa phát thanh. Gần như tất cả mọi người đều bị phương thức ra mắt nổ tung của hắn làm cho choáng váng. Tống Thanh Thư vòng quanh đỉnh đầu của mấy phương thế lực bay, thỉnh thoảng bung ra mấy đạo kiếm khí giết mấy người. Nhưng hạc máy vẫn luôn không ngừng nói chuyện, vẫn luôn lặp lại câu nói kia. Mấy phương thế lực tức giận đến đỏ cả mắt. Có người bay người đi đánh Tống Thanh Thư, nhưng là ngay cả vạt áo cũng không sờ tới được, chỉ có thể mặc cho Tống Thanh Thư bay ở giữa không trung thỉnh thoảng gây rối. Lúc này huyết mãng nghe được âm thanh của hạc máy, nó ngẩng đầu nhìn hạc máy, dường như cảm thấy âm thanh kia vô cùng quen thuộc. Vắt cái đầu lớn cứ như vậy nhìn. Người của mấy đại thế lực thấy huyết mãng ngẩn người, người bên cạnh huyết mãng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy cơ hội của mình tới rồi, nắm chặt binh khí trong tay. Đối với huyết mãng quần khởi mà công chi, trên người huyết mãng lập tức bị chém mấy nhát. Tuy rằng không làm bị thương huyết mãng, nhưng điều này đủ để cho huyết mãng nổi giận. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, thân thể một cái lắc lư liền quét bay mấy chục người. Những người này rối rít ngã xuống đất, há to miệng thổ huyết. Huyết mãng vẫn là không giải khí, thân thể khổng lồ cứ như vậy đè lên một hàng người đi qua, lại đè chết một ít người. Những người khác của võ đang chú ý tới một màn này cũng gia tăng cường độ công kích. Toàn bộ tràng diện lại bắt đầu hỗn loạn lên. Không ít tiểu đệ tử tiểu tùy tùng đi theo tới lại bị diệt không ít. Mấy người cầm đầu đều đã bị không ít vết thương. Lúc này Doãn Trọng đã nhận ra huyết mãng chính là con của hắn. Tuy rằng bộ dáng có chút thay đổi, vẫn là mơ hồ có thể nhìn ra thân ảnh trước kia của nó. Hơn nữa âm thanh của huyết mãng hắn Doãn Trọng nhớ rõ ràng. Biết được vị trí của huyết mãng, vậy bệnh của hắn còn có thể chữa trị. Còn người là con của, Doãn Trọng liếc mắt nhìn Quan Ngự Thiên và Tề Luyện Hoa còn đang đánh nhau với Trương Tam Phong. Hắn chậm rãi lui về phía sau, cho đến khi lui ra khỏi phạm vi công kích của mấy người, hắn xoay người liền trốn mất. Một màn này vừa vặn bị Tống Thanh Thư nhìn thấy. Hắn động động hạc máy, âm thanh của hạc máy lập tức vang lên. Doãn Trọng bỏ chạy, Doãn Trọng bỏ chạy. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn qua. Doãn Trọng đã chạy ra một đoạn đường một cái trượt chân thiếu chút nữa ngã xuống. Bất quá hắn không có dừng lại tiếp tục chạy. Có lẽ hắn trở về càng mất mặt hơn. Quan Ngự Thiên và Tề Luyện Hoa thấy Doãn Trọng thật sự đi rồi, trong lòng thầm mắng một câu tiểu nhân. Bất quá hai người và Trương Tam Phong đánh nhau càng thêm vất vả. Quan Ngự Thiên nhìn người phía dưới, người của bọn họ đã chết không sai biệt lắm. Lần này coi như là thất bại. Hắn ra hiệu Tề Luyện Hoa cũng nhìn tình thế phía dưới. Tề Luyện Hoa cũng biết bọn họ đại thế đã mất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đối với Trương Tam Phong vung ra một trường, xoay người liền đào tẩu. Vẫn luôn chú ý tới bên này, Tống Thanh Thư lập tức vỗ một cái vào hạt máy. Quan Ngự Thiên, Tề Luyện Hoa đào tẩu, lại có hai con chuột nhắt đào tẩu. Trong lúc nhất thời đều là âm thanh của hạt máy. Người của võ đang nhanh chóng đem người ngăn lại. Mấy người đào tẩu, những người còn lại cũng không có dũng khí phản kháng. Một lát công phu chiến trường liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Ngoại trừ mấy người đào tẩu, những người còn lại toàn bộ bị tiêu diệt. Võ đang mọi người hoan hô lên. Lúc này hạc máy bay trên trời bay càng nhanh hơn. Toàn bộ bầu trời đều là âm thanh của hạc máy. Thắng rồi, thắng rồi. Còn có manh thú cơ giới hổ cũng bị đệ tử cưỡi khắp nơi chạy. Huyết mãng dường như có thể cảm giác được sự hưng phấn của mọi người, cũng vòng quanh mọi người vòng lên vòng xuống. Triệu Mẫn ở đằng xa, còn có Lưu Ý cũng nhanh chóng rời đi. Hai người đối với một trận chiến này có thể nói là khắc cốt minh tâm. Sợ là về sau người trong giang hồ cũng không dám dễ dàng lên võ đang gây sự nữa. Bên này Vương Tuyên lại không biết võ đang triển khai một trận đại chiến, vẫn là bởi vì hắn mà khởi. Hắn lúc này đang mang theo đại hoàng đi dạo lung tung. Vương Tuyên không có rời khỏi Đại Minh, mà là tiếp tục dọc theo rừng cây trước kia đi về phía trước. Hắn vô cùng thèm thuồng phần thưởng mới có được, Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật. Nhưng là một chút biện pháp cũng không có, căn bản lĩnh ngộ không được. Vương Tuyên chỉ còn cách tiếp tục luyện chế đan dược. Luyện đan thuật của hắn đã là lô hỏa thuần thành, tỷ lệ thành đan cũng đang tăng lên. Vương Tuyên cái gì đan dược đều luyện chế ra sau liền đưa cho đại hoàng đang đói khát bên cạnh. Đại hoàng vô cùng cho Vương Tuyên mặt mũi, vô luận cái gì đan dược chỉ cần đưa cho nó không chút do dự liền ăn xuống. Hơn nữa thích ăn đan dược, cho dù Vương Tuyên không gọi nó đều sẽ ngửi thấy mùi đan dược mà tới tìm Vương Tuyên. Vương Tuyên vừa đi vừa luyện chế đan dược, mà đại hoàng thì ngoan ngoãn cho hắn làm thí nghiệm. Đáng tiếc đại hoàng ăn đan dược xong cũng không có biến hóa quá lớn, cũng không có cái gì dấu hiệu đau đớn. Đại hoàng hoàn toàn chính là đem đan dược xem như cơm để ăn. Cứ như vậy, Vương Tuyên đi hơn nửa tháng. Hôm nay hắn vẫn là giống như thường ngày luyện đan, không nghĩ tới đan dược còn chưa luyện thành, ngược lại đột nhiên xuất hiện một người, còn tự xưng là đệ tử của Thiên Kiếm Vô Danh Kiếm Thần. Người này cầm một thanh trường kiếm, áo trắng quần đen, vai rộng eo thon, chỉ là một đôi mắt tà khí tràn ra bốn phía. Vương Tuyên khó hiểu nhìn hắn một cái. Sư phụ của hắn là Vô Danh liên quan gì đến hắn Vương Tuyên? Hơn nữa là sư phụ của hắn là Vô Danh, chứ không phải bản thân hắn là Thiên Kiếm Vô Danh. Vương Tuyên không muốn để ý tới hắn, đi thẳng về phía trước, không nghĩ tới kiếm thần vẫn luôn chặn hắn, không cho hắn đi. Vương thiếu hiệp, xin ngươi đem thanh kiếm trong tay cho ta, thanh kiếm này là một thanh sát lục chi kiếm. mà ngươi không có năng lực có thể khống chế nó chỉ làm cho ngươi trở nên sát lục, làm cho cả thế giới biến thành sát lục chi địa. Chương 135, thuần sát, Lăng Vân quật An Dưa. Chương 135, thuần sát, Lăng Vân quật An Dưa. Vương Tuyên cau mày, lớn tiếng nói, sao hắn lại là sát lục chi kiếm, ngươi nói là thì là sao? Thật vô lý. Kiếm thần ra vẻ đại nghĩa lâm liệt, ta là đệ tử của Thiên Kiếm vô danh. Ngươi cảm thấy với thân phận của ta sẽ nói bậy sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên quay đầu là bờ. Vương Tuyên dừng lại, khoanh tay dựa vào một bên cây đại thụ. Vậy ngươi nói thử xem kiếm của ta tại sao lại là ma kiếm? Kiếm thần nhìn Vương Tuyên, ánh mắt từ ái, giống như nhìn một đứa trẻ còn vô lý gây sự. Thấy ánh mắt của hắn, Vương Tuyên thiếu chút nữa mù mắt. Từ khi thanh kiếm này xuất thế đến nay, vô số vong hồn chết dưới kiếm của nó. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Vương Quyền kiếm sẽ nuốt chửng những vũ khí khác, quả thực là ma tính. Thứ ba, cái thứ tự xưng là kiếm linh kia, trên đời căn bản không có kiếm linh, nó căn bản là ma vật. Vương Tuyên nhìn hắn như nhìn thằng ngốc. Ta không thèm so đo hơn thua với kẻ ngốc. Hắn nói xong liền muốn đi. Kiếm thần nhất quyết chắn trước mặt Vương Tuyên. Ta khuyên ngươi lạc đường biết quay lại, quay đầu là bờ, đừng tạo thêm sát nghiệt nữa. Trong mắt kiếm thần, Vương Tuyên chính là chấp mê bất ngộ. Kiếm linh loại đồ vật này sao có thể có ở kiếm của một người bình thường chứ? Sư phụ hắn Thiên Kiếm vô danh còn không có kiếm linh. Kiếm thần một đường đi tới phần lớn là nghe đồn Vương Tuyên thanh kiếm này là ma kiếm. Cho nên khi kiếm thần suy đoán nguyên nhân xuất hiện kiếm linh, ý thức được đây đều là do ma kiếm gây ra. Nếu hắn có được ma kiếm, hắn có thể bức hỏi làm sao mới có thể sinh ra kiếm linh. Kiếm linh chỉ có mình hắn mới xứng có. Nghĩ đến đây, kiếm thần nắm chặt anh hùng kiếm trong tay. Vương Tuyên nhíu mày nhìn kiếm thần. Ngươi thật sự muốn cả ta? Kiếm thần không hề nhường nhịn. Vương Tuyên tâm niệm vừa động, hai tay nắm thành quyền, thi triển thái cực quyền mãn cấp. Kiếm thần đỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn tin Vương Tuyên không dám giết hắn. Hắn chính là đại đệ tử của Thiên Kiếm vô danh, nhưng hắn không hiểu Vương Tuyên. Hôm nay dù là sư phụ hắn vô danh tới, chỉ cần là chọc Vương Tuyên không vui, hắn cũng giết không tha. Vương Tuyên trực tiếp hai quyền hướng về phía kiếm thần đánh tới. Trong ánh mắt không thể tin của kiếm thần đánh vào yếu huyệt của kiếm thần. Kiếm thần lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đánh nát vụn. Hắn cứ như vậy trừng mắt ngã xuống đất, thất khiếu lại chảy ra rất nhiều máu. Hắn làm sao cũng không ngờ chỉ vì vài câu nói, cả người khác một chút, liền cứ như vậy chết ở trên con đường hoang dã không người hỏi thăm. Có lẽ trăm năm sau có người đi qua tùy tiện nói một câu, ở đây có một người chết. Thế giới này liền không còn liên quan gì đến hắn nữa. Vương Tuyên mặt không biểu cảm nhìn thi thể trên đất. Hắn gọi Vượng Tài từ trong túi thơm ra. Vượng Tài, xem thanh kiếm trên đất kia ngươi có thích không? Thích thì ăn đi, không thích chúng ta liền đi. Vượng Tài động đậy cái mũi nhỏ. Chủ nhân, mùi vị thanh kiếm này cũng được, cũng coi như ăn được. Vậy ngươi có muốn ăn không? Miễn cưỡng ăn vậy. Nếu kiếm thần còn sống, sợ là phải nhảy dựng lên mắng một người một kiếm này. Vương Tuyên rút thanh kiếm trên đất đưa cho Vượng Tài, liền không thèm quay đầu lại mà đi. Chủ nhân, thanh kiếm này gọi là anh hùng kiếm đó. Chủ nhân của nó là anh hùng sao? Không biết, nếu là anh hùng chắc cũng là anh hùng một mép. Giang giác, giang giác. Vương Tuyên nghe tiếng Vượng Tài ăn kiếm tiếp tục đi về phía trước. Đi được một đoạn đường, âm thanh hệ thống vang lên. Đinh. Hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Có. Đinh. Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên lập tức ngự kiếm hướng về phía địa điểm đến mà đi. Tốn trọn vẹn mấy canh giờ mới đến được địa điểm. Vương Tuyên nhìn bia đá phía trước trên đó viết mấy chữ Lăng Vân Quật. Hắn đi vào bên trong. Khắp nơi là đá vụn hoang sơn, đập vào mắt đều là đá màu vàng đỏ, cả Lăng Vân Quật không một mảng cỏ, vô cùng hoang lương. Vương Tuyên vừa mới đi vào liền có âm thanh truyền đến từ phía sau. Hắn nhìn xung quanh, chân khẽ động liền nhảy lên vách núi cao nhất. Ở đây liếc mắt một cái liền thấy được người đến. Lăng Vân Quật tiến vào hai người, một nam một nữ. Nam có chút quen mắt. Vương Tuyên meo mắt nhìn người nam kia. Một thân hoa phục, trông rất tuấn tú. Vương Tuyên nghĩ, thì ra là tên đầy tớ ở Thiên Hạ hội trước kia, chắc là Đoạn Lãng. Xem ra khoảng thời gian này sống không tệ. Người nữ đi theo Đoạn Lãng kia Vương Tuyên không quen biết, cũng là một thân hoa phục màu trắng sữa, trên đầu chỉ mang theo một dải lụa trắng, trang điểm vô cùng nhã nhặn. Tóc dài xoa xuống vai, đôi mắt to ánh lên vẻ long lanh, vô cùng động lòng người, làn da trắng non dưới ánh mặt trời ánh lên vẻ rực rỡ. Tuyệt mỹ dung nhan cùng nơi hoang lương này không hợp nhau. Nữ tử là ưu nhược, nàng là con gái duy nhất của Hùng Bá. Giang hồ ít người biết sự tồn tại của nàng. Ngay cả lần này xuất hiện cũng là Hùng Bá xảy ra chuyện. Thuộc hạ của Hùng Bá là Văn Sửu Sửu mời nàng ra. Ưu nhược cẩn thận đi theo Đoạn Lãng về phía trước. Đoạn Lãng, ngươi xác định nơi này thật sự có đồ vật có thể cứu được phụ thân ta? Đoạn Lãng không chút do dự nói, đúng, đừng thấy nơi này hoang lương, nơi này chính là nơi có dị thú Hỏa Kỳ Lân trấn giữ. Đồ vật Hỏa Kỳ Lân trấn giữ, đại tiểu thư cảm thấy có thể cứu người không? Ưu nhược nhẹ nhàng đáp một tiếng, không biết là tin hay là không tin. Đoạn Lãng rũ mắt tiếp tục lên đường. Lần này Minh Chủ và Nhiếp Phong mấy người liên tiếp gặp chuyện. Đoạn Lãng vốn tưởng rằng với võ công của hắn, Thiên Hạ hội đã là vật trong tay của hắn, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một vị đại tiểu thư. Đoạn Lãng trước kia đối với vị đại tiểu thư này khinh thường. Hắn chưa từng nghe nói Hùng Bá còn có con gái gì, xem ra cũng là một người không được coi trọng. Cho dù ưu nhược đến Thiên Hạ hội thì sao? Hắn cho rằng nàng chỉ là một vị tiểu diễm đại tiểu thư, khiến tất cả mọi người bất ngờ là ưu nhược võ công không hề thấp, hơn nữa biết võ công gần mấy chục loại, thậm chí có thể cùng hắn Đoạn Lãng đánh ngang tay. Nếu muốn nắm giữ Thiên Hạ hội, vị đại tiểu thư này sẽ là trở ngại của hắn Đoạn Lãng. Khi biết ưu nhược muốn cứu Hùng Bá, Đoạn Lãng liền tự mình xung phong dẫn người đến Lăng Vân Quật. Hai người chậm rãi đi đến một sân động. Đoạn Lãng dừng bước. U Nhược nhìn về phía trước một cái, không có gì cả. Sao không đi nữa?
Đại tiểu thư, bên trong có Hỏa Kỳ Lân trấn giữ. Năm đó phụ thân ta và Nhiếp Phong chính là bị con Hỏa Kỳ Lân này bắt đi, mà ta và Nhiếp Phong rơi xuống sông được Minh chủ cứu. Cảnh tượng lúc đó quá khắc cốt ghi tâm, thật khó quên. Cho nên đến nay không dám vào sân động. U Nhược mày ngài hơi nhíu. Đồ nhát gan. Vậy bản đại tiểu thư tự mình đi vào, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Đoạn Lãng áp chế sự vui sướng trong lòng, liên thanh nói, cảm ơn đại tiểu thư. Cảm ơn đại tiểu thư thông cảm cho thuộc hạ. U Nhược khẽ hừ một tiếng, liền muốn hướng về phía sơn động mà đi. Đi được vài bước, nàng đột nhiên lại dừng lại, ánh mắt U Nhược nhìn thẳng vào sơn động. Thấy vậy Đoạn Lãng tim đột nhiên đập mạnh. Chẳng lẽ nàng phát hiện ra điều gì? Chương 136, Hỏa Kỳ Lân xuất hiện. Đoạn Lãng kinh hãi vô cùng chương 136, Hỏa Kỳ Lân xuất hiện. Đoạn Lãng kinh hãi vô cùng Đoạn Lãng chăm chú nhìn xuống chân Nhu. Đoạn Lãng, nếu ta ba khắc không ra, ngươi hãy đi tìm Văn Xỉu Xỉu. Nhu thậm chí không quay đầu lại, để lại một câu như vậy rồi tiếp tục đi. Vương Tuyên lấy làm lạ nhìn Đoạn Lãng. Hắn dường như rất căng thẳng. Đoạn Lãng không nhận ra ánh mắt của Vương Tuyên. Sự chú ý của hắn đều đặt trên người Nhu. Lúc này một chân của Nhu đã bước vào hàn núi. Ánh mắt Đoạn Lãng vô tình lướt qua một khoảng đất trống phía trước Nhu. Nhìn Nhu càng ngày càng tiến gần đến đó. Tay Đoạn Lãng nắm càng lúc càng chặt. Chủ nhân, cái tên kia đang nhìn gì vậy?
Không biết.
Chủ nhân, hắn đang nhìn mỹ nữ.
Chủ nhân ngươi thật ngốc.
Ta cũng muốn đi xem. Vượng Tài nói xong liền hùng hổ đi rồi. Vương Tuyên xoa xoa mi tâm. Cái tên Vượng Tài này không thể ngoan ngoãn xem kịch được sao? Suốt ngày cứ thích chạy lung tung. Nhu không hề hay biết mà đi về phía trước. Nàng đi càng nhiều, Đoạn Lãng càng cảm thấy vị trí bang chủ Thiên Hạ Hội càng gần mình hơn. Chỉ cần Nhu hôm nay chết, chướng ngại lớn nhất của hắn sẽ không còn nữa. Mà bên này Nhu đi được một đoạn thì đột nhiên thấy hoảng hốt. Lúc này trong động một luồng hơi nóng ập đến, xông thẳng vào mặt nàng. Nàng bị giật mình. Nhu vịn vào vách núi ổn định tâm thần. Nàng tuy võ công cao, kiến thức rộng, nhưng thế giới bên ngoài phần lớn là nàng biết được từ sách vở. Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài sau khi trưởng thành, nói không sợ là giả. Nàng chỉ mới vài tuổi đã bị phụ thân đặt trên tiểu trúc bên hồ để dạy dỗ. Mỗi ngày Nhu có thể làm là theo các sư phụ luyện võ, đọc sách, chờ phụ thân đến thăm, chỉ có ba việc này. Lăng Vân Khuyết là nơi nàng tiếp xúc lần đầu sau khi trưởng thành. Nhu ngoài mặt không biểu lộ, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Ngay khi Nhu suy nghĩ miên man, Vượng Tài đã mò đến bên cạnh nàng. "Tiểu tỷ tỷ xin chào a." Âm thanh đột ngột khiến Nhu giật mình. Nàng vội vàng lùi lại mấy bước, một chân đạp lên một chỗ lồi lên. Hang núi rung mạnh, đá trên đỉnh đầu ào ào rơi xuống. Âm một tiếng, toàn bộ cửa động đống nhiên bị đá rơi xuống che kín. Đoạn Lãng ở bên ngoài chỉ nghe thấy Nhu kêu lớn một tiếng, đã không còn nhìn thấy gì nữa. Đoạn Lãng giả bộ kêu mấy tiếng, "Đại tiểu thư, đại tiểu thư." Đoạn Lãng đợi một lát, trong hang núi không có một chút tiếng vọng nào, Đoạn Lãng cười lớn mấy tiếng rồi định đi. Lúc này đá ở cửa động đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Đoạn Lãng đội vàng tránh ra, đá lớn đá nhỏ nện trên mặt đất. Mà Nhu mà hắn cho rằng đã bị nện chết đang đứng ở vị trí vừa rồi. Trên người chỉ có một ít bụi bẩn. Đoạn Lãng không thể tin được nhìn Nhu hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đó. Chuyện này sao có thể? Cơ quan mà hắn đặc biệt thiết kế hắn đã thử qua rồi. Cho dù võ công cao đến đâu cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi. Nhu sao có thể còn sống? Nhu nhìn thấy biểu tình của Đoạn Lãng. Chuyện này còn có gì không hiểu, nàng đây là bị Đoạn Lãng thiết kế rồi. Nhu có chút sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải cái đồ vật nhỏ kỳ quái kia đột nhiên biến thành một cái lồng lớn bảo vệ nàng, Nhu sợ là đã chết không thể chết thêm được nữa rồi. Nghĩ đến đây ánh mắt nàng nhìn Đoạn Lãng mang theo sát ý, Nhu vừa định động thủ, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của dã thú. Nghe thấy âm thanh, sắc mặt hai người cùng nhau đại biến. Là Hỏa Kỳ Lân trở về rồi. Khoảnh khắc tiếp theo một con Hỏa Kỳ Lân đỏ rực diễm lệ từ bên ngoài đi vào. Hai người cảnh giác nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân. Vừa tài vừa trở về bên cạnh Vương Tuyên, cũng nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân. Nó đột nhiên kêu lên, "Chủ nhân, chủ nhân, ngươi xem kia là cái gì? Ta sao chưa từng thấy bao giờ?" Vương Tuyên cũng bị Hỏa Kỳ Lân hấp dẫn tầm mắt, con Hỏa Kỳ Lân này thật đẹp. Hỏa Kỳ Lân đang từng bước đi về phía Đoạn Lãng và Nhu. Toàn thân nó bao phủ bởi vảy giáp, tứ chi khỏe mạnh trông có vẻ ánh vàng rực rỡ, không giận tự uy, tóc mai dài, gió thổi thì động đậy. Trên đầu có sừng, toàn thân đều bốc cháy lửa. Thong thả bước đi trên đá vụn, không nhanh không chậm, trông có vẻ uy dũng lại tao nhã. Vương Tuyên nhìn thấy ánh mắt đầu tiên chỉ có một ý nghĩ, đây không phải là tọa kỵ hoàn mỹ nhất sao? Hỏa Kỳ Lân cả người trông rất uy dũng, như vậy mới phù hợp thân phận tiểu sư tổ võ đang. Hỏa Kỳ Lân đi gần Nhu và Đoạn Lãng, đột nhiên rung mạnh, tóc mai hơi dựng lên, toàn thân tỏa ra ngọn lửa cực kỳ nóng. Trong nháy mắt liền nướng cắt đá trên mặt đất đỏ bừng. Đoạn Lãng nhịn không được lùi lại, hắn cầm lấy kiếm trong tay, chỉ vào Hỏa Kỳ Lân, cơ mặt trên mặt không tự giác căng thẳng. Hỏa Kỳ liếc xéo Đoạn Lãng một cái, sự miệt thị trong ánh mắt hiển nhiên. Có lẽ là khi còn nhỏ Hỏa Kỳ Lân đối với Đoạn Lãng có bóng ma quá lớn. Đoạn Lãng vậy mà không dám nhìn thẳng vào mắt Hỏa Kỳ Lân. Hắn cầm kiếm liền thi triển khinh công về phía sau, muốn chạy. Vượng Tài thấy hắn biểu hiện như vậy, khinh bị nhìn hắn một cái. Đột nhiên Vượng Tài như ngửi thấy mùi thơm gì đó, nước miếng đã lâu không thấy, lại ào ào chảy xuống. Vương Tiên chú ý tới mặt đất dưới thân Vượng Tài đã ướt đẫm. "Vượng Tài, ngươi lại đang làm gì vậy?"
"Chủ nhân, kiếm của hắn cũng thơm quá."
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Chủ nhân, ta có thể ăn không?"
"Vượng Tài, ngươi vui là được." Vượng Tài trong nháy mắt vui vẻ hướng Đoạn Lãng bay qua. Khi Đoạn Lãng chưa kịp phản ứng, một ngụm cắn đứt kiếm của Đoạn Lãng. Thằng tắp từ chỗ trôi kiếm liền cắn đứt. Đoạn Lãng mất kiếm ngây người cầm chuôi kiếm,
không biết làm sao. Hỏa Kỳ Lân chú ý tới Vượng Tài, ánh mắt nó sáng lên, trông có vẻ đối với Vượng Tài thập phần cảm thấy hứng thú. Sắp lại gần trước mặt trên dưới đánh giá một chút Vượng Tài, tựa hồ là nhìn không ra cái gì, lại sắp gần dùng mũi người. Vượng Tài cảm nhận được linh khí trên người Hỏa Kỳ Lân thập phần nồng nàn, cũng không phản cảm nó, thậm chí còn phối hợp đứng ở nguyên chỗ bất động để nó ngửi. Lúc này Vương Tuyên cũng xuống rồi. Đoạn Lãng vừa thấy hắn liền lập tức ngã ngồi trên mặt đất, ngón tay giơ lên chỉ vào Vương Tuyên, run run rẩy rẩy nói, vậy mà lại là ngươi, ngươi muốn làm gì? Vương Tuyên không để ý tới Đoạn Lãng mà đi xem Hỏa Kỳ Lân. Đoạn Lãng thấy Vương Tuyên như vậy, mặt hắn trầm xuống. Đoạn Lãng quay đầu sang một bên nhìn Nhu, đây chính là kẻ ngày đó giết phụ thân ngươi, còn giết hai đường chủ thiên hạ hội chúng ta. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Hắn chính là kẻ thù của ngươi. Nhu cũng không để ý tới hắn. Nếu không phải sủng vật nhỏ của thiếu niên kia cứu nàng, vậy nàng còn không biết sẽ thế nào đâu. Hiện tại lời của Đoạn Lãng, Nhu một câu cũng không tin. Bên này Vương Tuyên đi đến bên cạnh Hỏa Kỳ Lân. Hắn xách Vượng Tài một tay mang về. Vượng Tài lại kêu lên, chủ nhân cái này Hỏa Kỳ Lân trên người linh khí rất nồng nàn, ta rất thích nó. Cái này sơn cốc linh khí cũng rất nồng nàn. Ta vừa tiến vào nơi này trên người đã rất thoải mái. Vương Tuyên chỉ hướng nàng gật gật đầu, ánh mắt vẫn không rời Hỏa Kỳ Lân. Vượng Tài lại chạy đến trên lưng Hỏa Kỳ Lân, nằm ở trên mặt không ngừng lăn lộn. Hỏa Kỳ Lân chỉ là lạnh lùng nhìn Vương Tuyên một cái, không làm tổn hại Vương Tuyên, cũng không để ý tới hắn. Mà Vương Tuyên càng nhìn cái này Hỏa Kỳ Lân càng thích. Chương 137, thu hoạch chí bảo và bí kíp đỉnh cấp, ngự kiếm thuật thủ sơn đạt tới cực hạn. Chương 137, thu hoạch chí bảo và bí kíp đỉnh cấp, ngự kiếm thuật thủ sơn đạt tới cực hạn. Hắn khẽ động tâm tư, vận chuyển ngự thu thuật. Vương Tuyên đưa tay, trên tay mang theo một đoàn ánh sáng trong suốt, chậm rãi vươn về phía Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân vẫn đứng im tại chỗ, mặc cho Vương Tuyên hành động. Đến khi ánh sáng trong lòng bàn tay Vương Tuyên biến mất, hắn mới thu tay về. Ánh mắt Hỏa Kỳ Lân nhìn Vương Tuyên dần dần thay đổi, không còn lạnh lùng mà tràn đầy tin tưởng và ỷ lại. Đầu nó còn không ngừng tiến đến trước người Vương Tuyên, như là đang lấy lòng. Đoạn Lãng và Ưu Nhược thấy cảnh này đều ngây người. Vương Tuyên đã làm thế nào vậy? Đây chính là thần thú đó, chỉ bị hắn sờ một cái liền ngoan ngoãn rồi. Vương Tuyên không biết bọn họ đang nghĩ gì. Lúc này hắn đang tiếp nhận phần thưởng của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, An Dưa thành công nhận được phần thưởng kiếm đạo đốn ngộ thẻ. Cái thẻ này vẫn là để hắn vớt được. Vương Tuyên nhìn kiếm đạo cảm ngộ thẻ có một loại cảm giác không ngoài dự liệu. Hắn lập tức thu hồi tầm mắt khỏi bảng điều khiển hệ thống. Vương Tuyên nhìn về phía cái sơn động kia, hắn muốn vào xem thử. Vượng Tài nói nơi này linh khí nồng đậm, vậy nơi này rất có thể cất giấu thiên tài địa bảo. Vương Tuyên gọi Hỏa Kỳ Lân dẫn hắn vào. Hỏa Kỳ Lân lập tức dẫn đường phía trước. Vương Tuyên lại trực tiếp nhảy lên lưng Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân không hề dãy rủa, còn thu lại ngọn lửa nóng rực trên người. Nó không đi theo sơn động vừa rồi, mà là leo lên núi, leo đến lưng chừng núi mới dừng lại. Vương Tuyên lúc này mới chú ý tới nơi này có một tượng Phật lớn. Hắn không có nghiên cứu về tượng Phật, chỉ là cảm thấy cả tượng Phật vô cùng to lớn, khéo đoạt thiên công. Tượng Phật này vô cùng sống động, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn nói một câu, ta Phật từ bi. Hỏa Kỳ Lân tiếp tục dẫn Vương Tuyên leo lên tượng Phật. Vốn là bên cạnh tượng Phật có một con đường nhỏ, nó đi thẳng về phía con đường nhỏ. Vài bước sau lại tiến vào sơn động. Sơn động không tối lắm, thần thức cường đại của Vương Tuyên dù là ban đêm cũng có thể nhìn rõ mọi vật. Mọi thứ trong sơn động đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Một lát sau Kỳ Lân đi đến một ngã ba. Vương Tuyên chú ý tới mỗi ngã ba đều được xây dựng giống hệt nhau. Hỏa Kỳ Lân thuần thục đi về phía một ngã ba. Chỉ vài bước sau, lại có một ngã ba. Vương Tuyên quan sát kỹ một chút, cứ đi khoảng 50 bước lại có một ngã ba. Mà bọn họ lúc này đã đi nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa đến. Có thể tưởng tượng được, trong sơn động này chỉ riêng ngã ba đã có hàng ngàn cái. Cho dù là phát hiện ra lối vào sơn động, người ta cũng không tìm được đường vào. Lại đi một lát, lúc này mới ra đến một sơn động rộng lớn. Tầm nhìn bỗng nhiên rộng mở. Vương Tuyên cẩn thận đánh giá sơn động này. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại. Chỉ thấy trong sơn động hoang vu lại có một gốc dây leo. Vương Tuyên cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt từ cả sơn động ập đến. Đất đá dưới chân gần như đã bỏng rát. Trong môi trường như vậy lại có thể sinh ra dây leo. Vương Tuyên tò mò đi tới quan sát cây thực vật duy nhất trong động này. Hắn vừa mới bước một bước, lại nhìn thấy dây leo còn kết trái. Vương Tuyên chưa từng thấy quả có màu như vậy. Đỏ như máu, màu sắc này như máu tươi. Hắn nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện quả này và dây leo là Bồ đề. Chẳng lẽ quả này chính là huyết Bồ đề trong truyền thuyết? Ánh mắt Vương Tuyên sáng lên. Đây chính là một thứ tốt. Người ăn vào, có bệnh chữa bệnh, không bệnh tăng thêm công lực. Vương Tuyên từ trên cây hái một chiếc lá, chớp mắt đã luyện chế ra một chiếc hộp chuyên đựng huyết Bồ đề. Hắn đem Bồ đề trên cây hái hết vào hộp cất kỹ. Cất xong hộp, Vương Tuyên lại tiếp tục cưỡi Hỏa Kỳ Lân đi dạo trong sơn động, vượt qua vô số ngã rẽ. Vương Tuyên không còn thấy huyết Bồ đề nữa, mà lại thấy một quyển bí kíp Ngạo Hàn Lục Tuyệt. Hắn liền lại cưỡi Hỏa Kỳ Lân khắp nơi lung tung. Đồng thời Vương Tuyên chuẩn bị đem phần thưởng vừa nhận được kiếm đạo đốn ngộ thẻ dùng. Hệ thống trích xuất kiếm đạo đốn ngộ thẻ. Đinh. Kiếm đạo đốn ngộ thẻ đang được trích xuất. Đinh. Kiếm đạo đốn ngộ thẻ trích xuất thành công. Vương Tuyên lại nói, sử dụng kiếm đạo đốn ngộ thẻ. Đinh. Hệ thống kiểm tra được có 2 môn kiếm pháp có thể sử dụng kiếm đạo đốn ngộ thẻ, mời ký chủ tùy ý chọn một môn. Vương Tuyên nhìn một lượt bảng điều khiển, có Thục Sơn Ngự kiếm thuật và Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Vương Tuyên trầm ngâm một lát, nếu Thục Sơn Ngự kiếm thuật sử dụng đốn ngộ thẻ, hắn có thể trực tiếp đạt tới đại viên mãn, có thể giết người ngoài trăm dặm, nhưng có một khuyết điểm, đó là tiêu hao nội khí rất lớn, mà Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sử dụng đốn ngộ thẻ chỉ đạt tới tầng thứ nhất. Vương Tuyên quả quyết lựa chọn Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật. Mỗi lần trên bảng điều khiển hệ thống nhìn thấy mấy chữ Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật đại thành, cảm giác nhân sinh đều không viên mãn. Các công pháp khác đều là viên mãn, chỉ có Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật là đại thành. Cưỡng ép không thể chịu nổi. Hệ thống đối với Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật sử dụng kiếm đạo đốn ngộ thẻ. Đinh. Đã đối với Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật sử dụng kiếm đạo cảm ngộ thẻ. Đinh. Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật sử dụng kiếm đạo cảm ngộ thẻ thành công. Vương Tuyên lập tức nắm chặt lĩnh ngộ Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật. Chỉ một lát sau hắn đã lĩnh ngộ ra. Vương Tuyên lại luyện tập mấy lần. Cảm giác đã thuần thục rồi thì giọng nói của hệ thống truyền đến. Đinh. Chúc mừng ký chủ Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật đại viên mãn. Vương Tuyên lập tức ra khỏi sơn động. Hắn đến chỗ trước kia thì Đoạn Lãng và Ưu Nhược đều không còn ở đó. Vương Tuyên khẽ động tâm niệm. Vương Quyền Kiếm bỗng nhiên trở nên lớn lơ lửng trên không trung. Hắn khẽ động chân đã đến trên thân kiếm. Vương Tuyên khẽ động ngón tay. Vương Quyền Kiếm bắt đầu bay. Vút một cái đã đến rất xa. Vương Tuyên hơi kinh ngạc. Cảm giác ngự kiếm lần này không giống mấy lần trước. Mấy lần trước đều có thể cảm nhận được sự vật xung quanh không ngừng thay đổi, cũng có thể cảm nhận được mình đang bay. Mà sau khi đại viên mãn, tốc độ này không giống như đang ngự kiếm phi hành, mà giống như xuyên qua không gian. Chớp mắt đã đổi một không gian. Ánh mắt Vương Tuyên hơi sáng lên. Tiếp tục khống chế phi kiếm di động, lại bay một lát, Vương Tuyên cảm thấy nội khí của mình hao tổn cực nhanh. Kiếm mãnh liệt hướng về phía mặt đất rơi xuống. Vương Tuyên gia tăng lực đạo ra sức khống chế, nhưng vô dụng. Vương Tuyên nhảy xuống kiếm, kiếm cũng theo đó rơi xuống đất. Hắn nhìn kiếm trên mặt đất suy tư một lát, có lẽ là nội khí của hắn đã dùng gần hết rồi, không đủ để duy trì vận hành của ngự kiếm thuật đạt tới cực hạn, cho nên kiếm mất đi khống chế. Vương Tuyên đại khái ước tính một chút, loại phi hành gần như xuyên qua không gian này, hắn ước chừng phi hành được 40 dặm. Vậy nội khí của hắn chỉ đủ duy trì 40 dặm. Nếu đổi thành ngự kiếm phi hành thông thường, hắn căn bản sẽ không kiệt sức. Cho nên loại ngự kiếm phi hành xuyên qua không gian này không thích hợp dùng để đi đường, sau này gặp nguy hiểm, ngược lại là một môn tốt để thoát thân. Nghĩ thông suốt, Vương Tuyên đành phải thu Vương Quyền Kiếm lại. Hắn lại cưỡi lên Hỏa Kỳ Lân, nhưng mới đi ra một đoạn đường nhỏ, đã đủ chuyện. Hỏa Kỳ Lân luôn không tự giác phun ra lửa, lửa thường xuyên đốt cháy rừng cây. Vương Tuyên cưỡi Hỏa Kỳ Lân đi trên đường lớn, lại sẽ thường xuyên hù dọa người đi đường. Thêm vào đó Hỏa Kỳ Lân là thần thú, mọi thứ trên người nó đều có một phần thần lực. Vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị người nhòm nó. Chỉ một chút đường đã gặp mấy nhóm người cướp đường rồi. Hơn nữa Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là một kẻ an phận. Chương 138 Đế Thích Thiên Hưng Thú với Vương Tuyên, sự phẫn nộ và kinh ngạc của cha con Từ Tiêu. Chương 138 Đế Thích Thiên Hưng Thú với Vương Tuyên, sự phẫn nộ và kinh ngạc của cha con Từ Tiêu. Thường thừa lúc Vương Tuyên không chú ý liền tự mình chạy đi chơi bừa, đôi khi còn nghịch ngợm hơn cả vượng tài một chút. Quả nhiên tài không nên khoe ra ngoài, đồ tốt vẫn là nên giấu đi để tự mình dùng. Vương Tuyên trực tiếp luyện chế một cái ngự thú đại, nhét nó vào bên trong. Đế Thích Thiên sống đã hơn ngàn năm, là thân thể trường sinh bất tử. Từ lúc ban đầu học võ công ở các môn phái, đến sau này hắn tự mình sáng tạo võ công, trở thành võ lâm minh chủ, sau đó hắn thậm chí còn làm hoàng đế. Mà hiện tại hắn vô cùng nhàm chán nên bắt đầu du hí nhân gian. Những năm gần đây hắn thích xem người trong võ lâm tranh đấu tàn sát lẫn nhau, thật là thú vị vô cùng. Để tìm kiếm niềm vui tốt hơn, hắn sáng lập ra thiên môn. Chỉ là thiên môn ẩn mình trong bóng tối, ngoài người của thiên môn ra, không ai biết đến. Gần đây, sự xuất hiện của Vương Tuyên đã gây ra sự chú ý của hắn. Đế Thích Thiên luôn cảm thấy thiếu niên này dường như đang giấu giếm bí mật gì đó, hắn vô cùng hứng thú. Thế là liền để thần mẫu Lạc Tiên của Thiên Môn chú ý đến động tĩnh của Vương Tuyên. Vương Tuyên vừa mang Hỏa Kỳ Lân đi, Đế Thích Thiên ngay lập tức đã biết. Có thể thấy Thiên Môn của Đế Thích Thiên mạnh mẽ đến mức nào trong giang hồ. Sau khi mấy thế lực lớn công đánh võ đang thất bại, người trong giang hồ lập tức nhận được tin tức. Những người vẫn còn đang dục dịch, lập tức dừng kế hoạch thảo phạt không thực tế của bọn họ lại. Từ Tiêu cũng nhận được tin tức. Lúc này hắn đang ngồi ở vị trí chủ tọa nghe người bên dưới báo cáo. Bên phải hắn là Từ Phong Niên đã mất một chân một tay. Từ Phong Niên đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt âm u, người đang quỳ bên dưới chính là hộ vệ truyền tin lần này. Lần này ngoài Tề Lão và Từ Hiển Minh trốn về, toàn bộ bộ đội tinh nhuệ chúng ta mang đi đều toàn quân bị diệt. Cái gì? Từ Tiêu không thể tin được. Đội ngũ tinh nhuệ như vậy của mình lại bị người ta đánh bại. Hơn nữa nhạc phụ của mình cũng đi. Thực lực của nhạc phụ hắn vẫn rất tin tưởng. Không ngờ cũng thua. Từ Tiêu vô cùng chấn động. Từ Phong Niên và Từ Tiêu cùng nhau nghe người báo cáo. Sau khi nghe xong, hắn vô cùng tức giận. Từ Phong Niên tức giận hét lên mấy tiếng, liền từ từ ngã xuống ghế. Thế mà lại bị tức đến ngất đi. Mà lúc này Vô Danh cũng vô cùng phẫn nộ. Đối tượng phẫn nộ của hắn cũng là Vương Tuyên. Ba người hầu bất phàm của Vô Danh đang đứng trước mặt Vô Danh chờ hắn phát tiết xong cơn giận. Các ngươi xác định kiếm thần chết rồi sao? Đúng vậy, thật sự là người tên Vương Tuyên kia giết. Có lẽ là hắn. Nghe kiếm thần nói là đi tìm Vương Tuyên, nói là đi lấy kiếm gì đó. Biết Vương Tuyên tại sao muốn giết kiếm thần không? Không biết, Vô Danh trầm ngâm một lát. Ta đi hỏi Vương Tuyên tại sao muốn giết đồ nhi của ta. Nếu hắn nói không rõ nguyên nhân, vậy thì hắn cứ chờ đến mặt đi. Lúc này Vương Tuyên một mình đi trên con đường nhỏ, phía sau đi theo Đại Hoàng. Đại Hoàng từng bước theo sát Vương Tuyên, thỉnh thoảng dùng bàn chân hoa mai nhỏ bé của nó giẫm lên gót chân Vương Tuyên. Vừa giẫm lên, Vương Tuyên liền dùng bàn tay quạt mo của hắn vô đầu nhỏ của Đại Hoàng. Vương Tuyên lại một lần nữa bị giẫm. Hắn vừa muốn xoay người cho Đại Hoàng một bài học, không ngờ âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Có. Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi. Vương Tuyên hồi phục tinh thần lại, Đại Hoàng đã chạy xa rồi.
thật là quỷ tinh quỷ quái. Hắn gọi đại hoàng trở lại mang nó cùng nhau hướng về phía mục đích mà đi. Hai canh giờ sau, Vương Tuyên xuất hiện trên một ngọn núi thuộc địa phận Đại Tống. Hắn nhìn xung quanh, nơi này hoang vu không một bóng người, cũng không có thứ gì mang tính biểu tượng. Vương Tuyên không biết đây là đâu. Hắn nhìn bản đồ phát hiện vẫn là chấm vàng. Lúc này vừa qua giờ ngọ, nhưng ánh mặt trời trên đỉnh đầu một chút cũng không gay gắt, có lẽ là do thời tiết chiếu lên người ấm áp dễ chịu. Vương Tuyên được ánh nắng ấm áp bao bọc lấy, hắn không nhịn được bắt đầu buồn ngủ. Thế là Vương Tuyên trực tiếp tìm một bãi cỏ mềm mại nằm xuống. Đại hoàng dứt khoát chạy vào rừng cây rồi. Trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, Vương Tuyên có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của mình, tiếng chim hót, tiếng gió thổi lá cây. Hắn từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng vó ngựa lộp cộp từ trên con đường phía trên Vương Tuyên truyền đến. Vương Tuyên bị tiếng vó ngựa này đánh thức. Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy một nữ tử cưỡi một con ngựa đen lớn đi trên đường. Thân ảnh Vương Tuyên vừa vặn bị bụi cỏ che khuất, người ở trên đường phía dưới căn bản là không nhìn thấy. Nữ tử áo đen dày đen ngựa đen, trên mặt còn che một chiếc khăn che mặt màu đen, không nhìn thấy dung mạo, nhưng làn da lộ ra trắng như tuyết, một đôi mắt đẹp tựa như có nhu tình bản trùng, đen lấy như điểm sơn, dáng người cao giáo, thân hình nguyện chuyển cưỡi trên lưng ngựa cao lớn đường cong lộ rõ, nhìn từ phía sau đặc biệt thon thả. Nàng lúc này đang nói chuyện với con hắc mã. "Hắc mân tôi, bản cô nương bảo ngươi đi nhanh lên, cứ như vậy sợ là phải tối mất. Nếu như muộn, bản cô nương cho ngươi ăn một tháng cỏ khô, đường hỏng ăn ngon." Âm thanh nhẹ nhàng êm tai, ngữ khí lại vô cùng đánh đá. Cô nương lại nhảy với con ngựa, không chú ý tới phía sau có một ông lao đang trốn sau cây nhìn chằm chằm nàng. Vương Tuyên cũng là vừa mới nhìn thấy phía sau cô nương có một cái đuôi nhỏ, chỉ là nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia, Vương Tuyên theo bản năng có chút không thích. Người đàn ông kia là trung niên, đầu trống lốc, chỉ sửa lại mấy nhúm tóc còn sót lại, râu ngắn ngủi, râu tóc đều đỏ. Hắn nhìn bóng lưng của cô nương hắc mã tràn đầy thèm thuồng. Người đàn ông này chính là Nhạc lão tam, một trong tứ đại ác nhân. Hắn thích giết người và mỹ nhân. Hôm nay gặp được cô nương hắc mã này một mình xuất hiện ở nơi hoang dã này liền nảy sinh ý đồ xấu, thế là mới theo dõi đến đây. Nhạc lão tam nhìn bóng lưng mê người của cô nương hắc mã, không nhịn được âm thầm than thở, nếu như lão tư ở đây, không phải là bất chấp tất cả nhào lên rồi sao? Chỉ là đáng tiếc, cô nương hắc mã chính là một huyện thanh đột nhiên quay đầu nhìn nhưng xung quanh không có một bóng người. Nàng luôn cảm thấy có người đi theo mình. Một huyện thanh lại quay đầu nhìn một cái, vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy có một người đàn ông nhào về phía mình. Một huyện thanh tránh né không kịp bị Nhạc lão tam nhào xuống ngựa, mạnh mẽ nhào vào bụi cỏ phía trên, thân thể nặng nề va chạm trên mặt đất. Một huyện thanh đau đớn kêu lên. A, âm thanh tiểu mị từ trong miệng nàng tràn ra. Nhạc lão tam vốn định kéo người xuống liền giết người, nhưng mùi hương lạ trên người cô nương trong lòng từng trận chui vào mũi hắn, khẽ rên một tiếng đều khiến người ta tê dại đáy lòng. Nhạc lão tam nhất thời ngây người, sao lại có một con bút bê mềm mại như vậy? Một biển thanh thừa cơ rẽ rủa ra quay người chạy về phía trước. Nhạc lão tam một lát sau liền hồi phục tinh thần lại, thấy nữ tử muốn chạy lập tức vươn tay ra bắt, không ngờ lại bắt được vạt áo sau của một biển thanh. Xoẹt. Áo của một biển thanh từ phía sau bị xé rách, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, gần như ngọc bích đập vào mắt. Nhạc lão tam hô hấp trì trệ, trực tiếp nào qua đè ngã người kia. Nhạc lão tam đè người từ phía sau vào bụi cỏ. Ngươi chạy cái gì mà chạy, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Chương 139, 30 ra ngoài, một kiếm đập mạng, một biển thanh kinh hãi. Chương 139, 30 ra ngoài, một kiếm đập mạng, một biển thanh kinh hãi. Trong mắt Nhạc lão tam chỉ có cô nương dưới thân. Hắn hoàn toàn không nhận ra có một người ở chỗ hai người ngã xuống. Chỗ bọn họ ngã xuống vừa vặn đối diện với vị trí Vương Tuyên đang say giấc. Vừa rồi nếu không phải Vương Tuyên dịch về phía sau một chút, mặt của một biển thanh đã đè lên mặt Vương Tuyên rồi. Chóp mũi Vương Tuyên cũng ngửi được mùi hương thơm ngát của nữ tử. Hắn ngẩng mắt lên liền chạm ngay ánh mắt của một biển thanh. Vương Tuyên mặt người, vội vàng rụt về phía sau. Một cái rụt này mới khiến Nhạc lão tam phát hiện không đúng. Hắn ngẩng đầu liền thấy Vương Tuyên đang nằm trên mặt đất. Mẹ kiếp, ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây? Nói xong hắn lập tức từ trên người một biển thanh bật dậy. Một biển thanh vội vàng kéo ra khoảng cách, đối mặt với Nhạc lão tam. Nàng dường như quên mất y phục sau lưng mình đã bị xé rách. Một mảng lớn da thịt trắng như tuyết cứ vậy bị Vương Tuyên nhìn thấy hết. Trắng nõn như ngọc, không một chút tì vết. Khiến Vương Tuyên động lòng. Cái lưng này thật sự thích hợp châm cứu. Vương Tuyên chợt nhận ra mình đang nghĩ gì, vội vàng lắc đầu rời tầm mắt. Mà một quyển thanh vừa mới xoay người liền bị Nhạc lão tam điểm huyệt. Nhạc lão tam khống chế một quyển thanh xong mới nhìn về phía Vương Tuyên. Thấy hắn thần sắc ngơ ngác, Nhạc lão tam tức giận. Vương Tuyên không để ý tới hắn thì thôi, còn dám ngây người trước mặt mình. Hắn lập tức nổi giận nói, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi cút ngay cho ta. Là ta đến đây trước, lẽ nào không phải ngươi nên cút đi sao? Nhạc lão tam gãi gãi đầu, cái đầu không được linh hoạt lắm của hắn cảm thấy Vương Tuyên nói đúng. Hắn nhìn thoáng qua một quyển thanh, nhớ ra mình là người xấu. Kẻ xấu thì nói lý lẽ gì? Ta mặc kệ ngươi đến trước hay đến sau, cút ngay. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương Tuyên không nói gì, trực tiếp ngồi xuống, dùng hành động thực tế biểu đạt thái độ của mình. Nhạc lão tam thấy vậy lại càng tức giận, hắn trực tiếp lấy ra vũ khí của mình, tay trái một cái roi, tay phải một cái kéo lớn. Nhạc lão tam độc ác nói, nếu ngươi không đi thì nếm thử bản lĩnh của ta. Nói xong hắn còn vung mấy roi, kẹp kẹp cái kéo, là muốn khiến Vương Tuyên bỏ cuộc. Vương Tuyên nhìn Nhạc lão tam với vẻ mặt ngươi bị bệnh à? Nhạc lão tam hiển nhiên đã nhìn ra, hắn vung roi đánh về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên rút ra Vương Quyền kiếm vung hai nhát đem roi của Nhạc lão tam cắt thành mấy đoạn, chỉ còn lại một đoạn cán roi trơ trọi. Nhạc Lao Tam ngây người, hắn nhìn từng khúc roi trên mặt đất mà muốn khóc. Lúc này Vương Tuyên lại giơ kiếm lên chém một kiếm vào cái kéo lớn của hắn. Cái kéo lớn chỉ còn lại một bên lưới. Nhạc Lao Tam vội vàng đem đồ vật trong tay đều ném trên mặt đất, rồi ngã nhào xuống đất. Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng. Lúc này Vượng Tài nhảy lên vai của Vương Tuyên. Chủ nhân đây là ai? Sao lại xấu xí như vậy? Nghe được thanh âm của Vượng Tài, Nhạc Lao Tam ngẩng mắt nhìn thoáng qua Vượng Tài. Hắn càng thêm sợ hãi, tiếng cầu xin cũng lớn hơn. Hắn sao lại chọc đến cái sao chổi này chứ? Nhạc Lao Tam sợ chết khiếp. Hắn vì sao bây giờ mới nhận ra Vương Tuyên chứ? Vừa rồi thấy người liền chạy không phải là không có việc gì sao? Từ sau khi lão tứ xảy ra chuyện, Nhạc Lao Tam vẫn luôn chú ý Vương Tuyên. Nghe nói Vương Tuyên cũng không phải là người tốt gì, gặp người liền giết, còn giống ác nhân hơn cả mình. Nghe nói bên cạnh còn thường xuyên có một tiểu nữ hoa bé bằng bàn tay, còn biết ăn thịt người. Thân thể Nhạc Lao Tam run rẩy càng dữ dội. Thiếu hiệp tha mạng. Vương Tuyên thấy hắn như vậy đột nhiên nhớ ra hắn còn chưa có thử uy lực của ngự kiếm thuật đã luyện thành. Vậy ta cho ngươi một cơ hội sống, xem ngươi có thể nắm giữ được hay không. Thiếu hiệp ngươi nói, ta có thể cho ngươi chạy trước 30 dặm, chạy xong 30 dặm ta lại giết ngươi, nếu ngươi vượt quá 40 dặm mà còn chưa bị giết chết, ta liền không giết ngươi nữa. Nhạc Lao Tam khó tin nhìn Vương Tuyên, còn tưởng rằng Vương Tuyên đang đùa với hắn. Chỉ là thấy Vương Tuyên thần sắc nghiêm túc, hắn lúc này mới kích động nhìn Vương Tuyên. Thiếu hiệp nói thật chứ? Ngươi xem ta như vậy có giống đang nói dối không? Nếu ngươi không muốn vậy ta liền trực tiếp giết ngươi đi. Nhạc Lao Tam vội vàng lắc đầu, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Vậy còn không mau cút. Nhạc Lao Tam vội vàng bỏ dậy, quay đầu liền chạy. Vương Tuyên luôn chú ý động tĩnh của hắn, cho dù Nhạc Lao Tam chạy đến 30 dặm Vương Tuyên cũng có thể nhìn thấy. Một biển thanh không biết Vương Tuyên vì sao muốn làm như vậy. Nàng còn tưởng rằng Vương Tuyên là muốn cho Nhạc Lao Tam một cơ hội sống, trên mặt lộ ra một tia không vui. Thiếu niên này lợi hại như vậy, lại có một tấm lòng Bồ Tát không nên có, loại ác nhân này cũng tha. Vương Tuyên không biết suy nghĩ của Mộ Uyển Thanh, hắn vẫn nhìn theo hướng Nhạc Lao Tam rời đi. Hắn vừa mở thần thức liền có thể cảm nhận được trạng thái của Nhạc Lao Tam. Lúc này Nhạc Lao Tam đã chạy đến ngoài 30 dặm. Hắn thành công gặp được Diệp Nhị Nương. Nhạc Lao Tam quay đầu nhìn phía sau một chút, không có động tĩnh gì. Hắn yên tâm nói với Diệp Nhị Nương, "Nhị Nương, ta vừa rồi gặp được một nhân vật lợi hại, chính là cái tên Vương Tuyên kia. Nói là muốn cho ta chạy 30 dặm rồi giết ta đã chạy ra rồi, giờ bóng dáng của hắn cũng không thấy đâu. Ngươi nói tiểu tử này có phải là có vấn đề, giết người còn cho người chạy 30 dặm. Chẳng lẽ Vương Tuyên kia còn có thể giết ta ở ngoài 30 dặm sao?" Nói xong Nhạc Lao Tam bị mình chọc cười. Diệp Nhị Nương một thân hồng y liễu, nghe vậy cũng cười duyên. Nhưng ngay sau đó nụ cười của hai người cứng đờ trên mặt. Đột nhiên một tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó một thanh kiếm từ sau tim của Nhạc Lao Tam xuyên qua. Máu bắn tung tóe lên mặt Diệp Nhị Nương. Nàng trừng lớn mắt nhìn Nhạc Lao Tam ngã xuống đất, mà thanh kiếm kia hóa thành kiếm quang bay trở về theo hướng đến. Diệp Nhị Nương sợ hãi ngã xuống đất, mà lúc này Vương Tuyên khẽ động tay. Vương Quyền kiếm liền bay trở về. Một quyển thanh đã ngây người. Vừa rồi chỉ thấy thiếu niên khẽ động ngón tay, kiếm của thiếu niên liền bay ra. Một lát sau, ngón tay lại động một cái liền bay trở về. Một quyển thanh không cho rằng thiếu niên chỉ là múa kiếm cho vui, mà là thật sự đi giết Nhạc Lao Tam rồi. Một quyển thanh còn ngửi được mùi máu tanh trên kiếm. Nàng kinh ngạc tột độ. Thật sự đợi đến ngoài 30 dặm mới đi giết người. Vẫn là ngự kiếm giết người. Thật sự là thủ đoạn giết người chưa từng nghe thấy. Lúc này Vương Tuyên nghe được thanh âm của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được phần thưởng thẻ cảm nộ đột thuật. Vừa tài thấy một quyển thanh trừng lớn mắt nhìn chằm chằm chủ nhân nhà mình. Lập tức vui vẻ nháy mắt với Vương Tuyên. Vương Tuyên thấy Vượng Tài vẻ mặt kỳ quái. Cảnh cáo nói, chúng ta phải đi rồi. Con ngẩn người ra đó làm gì? Nghe vậy Vượng Tài tiếc nuối nhìn thoáng qua một quyển thanh. Thấy nàng vẫn còn đeo khăn che mặt. Vượng Tài chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to của nàng. Nó thật sự tò mò một quyển thanh vì sao luôn đeo khăn che mặt. Chẳng lẽ là vì xấu xí sao? Vượng Tài vụt bay qua. Nhanh tay vén khăn che mặt của một quyển thanh lên, liếc nhanh một cái. Một quyển thanh không hề phòng bị Vượng Tài vén khăn che mặt. Bất ngờ hét lên một tiếng. Chương 140 hiện trường ăn dưa không dành cho trẻ em. Chương 140 hiện trường ăn dưa không dành cho trẻ em. Vương Tuyên nghe thấy tiếng động, vừa nhìn sang thì thấy ngay khuôn mặt của Mộ Quyền Thanh. Vội vàng rời mắt đi. Lúc này Vượng Tài đã bay trở về. Nó khẽ nói với Vương Tuyên, chủ nhân, thì ra nàng ta đeo khăn che mặt không phải vì xấu đâu à. Vương Tuyên cạn lời nhìn Vượng Tài một cái. Chỉ vì muốn xem người ta có xấu hay không mà đã đi vén khăn che mặt của người ta. Vượng Tài lại có chút đắc ý nói, chủ nhân, ta thấy rồi, vị tỷ tỷ kia cực kỳ xinh đẹp, là một đại mỹ nhân. Vương Tuyên hồi tưởng lại khuôn mặt vừa nhìn thấy. Da trắng như ngọc, cằm nhọn, môi không điểm mà hồng, miệng anh đào nhỏ nhắn, răng ngọc khẽ cắn, sống động như thật, tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc. Một Uyển Thanh đứng bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của hai người, lại thấy vẻ mặt của Vương Tuyên, liền biết mặt mình đã bị thiếu niên này nhìn thấy. Trong lòng nàng suy nghĩ một ngang, vô cùng phức tạp. Trước kia nàng đã thể trước mặt mẫu thân, đời này người đàn ông đầu tiên nhìn thấy mặt nàng, hoặc là giết, hoặc là gả cho hắn. Người đàn ông này vừa mới cứu nàng, Một Uyển Thanh không thể vong ân phụ nghĩa như vậy, nhưng muốn gả cho Vương Tuyên, Một Uyển Thanh lại có chút do dự. Trong lúc nàng suy nghĩ, Vương Tuyên liếc nhìn nàng một cái rồi muốn nhanh chóng rời đi. Một Uyển Thanh thấy vậy, vội vàng hỏi, "Xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh?" Vương Tuyên không muốn nói cho nàng, sợ gây ra phiền phức. Hắn vừa mới nhìn thấy mặt Một Uyển Thanh, ai biết sẽ bị truy sát hay là bị ép buộc phải chịu trách nhiệm. Vương Tuyên xoay người muốn sớm rời đi, không ngờ lại có Vượng Tài lắm mồm này. "Chủ nhân nhà ta tên là Vương Tuyên, hắn chính là võ đang tiểu sư tổ, bối phận cao làm đó. Hắn lợi hại làm đó, sau này cô nương nếu có thời gian có thể đến võ đang tìm chủ nhân nhà ta à. Vương Tuyên vội vàng túm lấy bộ tài, nhét mạnh nó vào trong hương nang. Xoay người liền dùng thổ độn mà đi. Một biển thanh trơ mắt nhìn Vương Tuyên biến mất tại chỗ. Nàng tranh thủ thời gian giải khai huyệt đạo. Một biển thanh muốn đi tìm Vương Tuyên. Hỏi Vương Tuyên có muốn cưới mình không? Nếu muốn cưới nàng sẽ gả. Nếu không muốn cưới thì giết hắn. Mà Vương Tuyên lúc này đã thổ độn đến một con sông. Hắn lúc này mới từ dưới đất lên. Vương Tuyên nhìn dòng sông phía trước không thấy bến mở. Lập tức nói với hệ thống. Hệ thống trích xuất độn thuật cảm nộ tạp. Đinh. Độn thuật cảm nộ tạp đang được trích xuất. Đinh. Độn thuật cảm nộ tạp trích xuất thành công. Vương Tuyên đem độn thuật cảm nộ tạp dùng vào thủy độn. Hắn lập tức lĩnh ngộ được thủy độn chi thuật. Đinh. Chúc mừng ký chủ nắm giữ thủy độn. Vương Tuyên không thể chờ đợi được thi triển thủy độn xuống sông. Chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất trên mặt đất. Trên mặt nước cũng không có phản ứng gì. Lúc này Vương Tuyên đã ở dưới nước. Hắn đang nhanh chóng đi về phía trước. Vương Tuyên phát hiện mình có thể tự do tự tại hoạt động dưới nước. Hơn nữa một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi nước. Tốc độ cũng cực nhanh. Hắn vẫn thuận theo dòng sông chảy xuống. Vương Tuyên như vào chỗ không người. Trong nước không có gì có thể ngăn cản hắn. Hắn không ngừng nổi lên chìm xuống. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Được thấy các loại cá tôm nhỏ và các loại rong rêu phong phú dưới đáy nước. Lúc này âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh. Hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Đi. Bản đồ hệ thống đang được mở ra, mời ký chủ lập tức đi. Vương Tuyên vốn tưởng rằng phải lên mở. Hắn nhìn bảng hệ thống phát hiện điểm đến ở ngay hạ lưu con sông này. Vương Tuyên trực tiếp thuận dòng nước mà đi. Lúc này màn đêm cũng đang dần buông xuống. Hắn rất nhanh đến bên dưới một chiếc thuyền. Đây là một chiếc thuyền dừng lại ở bên hồ. Hắn không vội lên thuyền. Chiếc thuyền này không lớn lắm, chỉ có thể chứa 4-5 người mà thôi. Nếu Vương Tuyên lên thì dưa này sợ là không ăn được. Hắn nhìn sát trời. Lúc này trăng sáng sao thưa, trong đám lau sậy chuyển đến tiếng vịt trời kêu. Không biết có phải ảo giác hay không. Vương Tuyên luôn cảm thấy tiếng vịt trời này đặc biệt cuồng bạo. Ngoài ra đều là tiếng sóng nước. Vương Tuyên tĩnh lặng chờ đợi. Trên thuyền một chút động tĩnh cũng không có. Vương Tuyên thần thức vừa mở, phát hiện trên thuyền không có mờ ai. Ngược lại ở cửa đám lau sậy có hai người trước sau đi tới. Vương Tuyên tĩnh tâm chờ hai người tới. Người phía trước là một nam tử. Là một nam tử cao gầy, tóc chải chỉnh tề, quần áo cũng một chút không cầu thả mặt trên người. Khuôn mặt nghiêm chỉnh, nhìn qua vô cùng nghiêm túc. Nếu là người bình thường thấy nhất định sẽ nói người này quy củ nhất định là cứ tốt, giống như một người luôn tuân theo giáo lý chính phái. Chỉ là động tác của hắn lúc này nhìn qua vô cùng không chính phái. Chỉ thấy hắn nhìn quanh bốn phía, trái phải đánh giá. Giống như muốn làm chuyện gì không thể cho ai biết. Phía sau hắn không xa không gần đi theo một nữ tử. Nữ tử dung mạo tú mỹ, một bộ dáng vẻ kiều khiết, xinh xắn, bước đi không nhanh không chậm, giống như tiểu kiều thê mới cưới của nhà ai ra cửa vậy, tràn đầy vẻ thẹn thùng. Hai người toàn bộ hành trình không có một chút giao lưu nào, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng đối diện. Nếu không phải hai người đều hướng về phía chiếc thuyền nhỏ mà đến, Vương Tuyên còn tưởng rằng là hai người không hề liên quan đến nhau. Chỉ thấy hai người men theo con đường nhỏ quanh co từ trong đám lau sậy đi ra. Đối với đoạn đường này quen thuộc như vậy hẳn là trước kia không ít lần đến. Trong lúc Vương Tuyên thất thần hai người đã lên thuyền. Không lâu sau trên thuyền truyền đến tiếng sột soạt. Tiểu Mẫn, nàng. Là tiếng rên rỉ của nam tử. Lúc này nữ tử kia kêu lên một tiếng. Bạch Lang. Âm thanh này trăm truyền nghìn hồi, tiểu mị mê người. Vương Tuyên đoán ra thân phận hai người, hẳn là Khang Mẫn và cái bang trưởng lão Bạch Thế Kính. Từng đợt tiếng sóng biển truyền đến, bên trong lại có tiếng nói chuyện. Bạch Lang, Tiểu Phong người này sợ là không thể giữ lại, nhưng hắn là bang chủ, muốn giết hắn đâu có dễ dàng như vậy. Khang Mẫn khẽ hừ một tiếng. Nếu như chàng không giúp thiếp, còn ai có thể giúp thiếp đây? Thiếp chán ghét hắn, không trừ khử hắn, trong lòng thiếp khó chịu. Ngữ khí mềm mại vô tội, lại nói là chuyện hãm hại người. Tiểu Mẫn, thật sự muốn như vậy sao? Khang Mẫn khẽ rên rỉ một tiếng, câu nhân và phách. Mã Đại Nguyên chỉ cần hắn chết, hung thủ chỉ có thể là Tiểu Phong. Nếu như chàng không theo thiếp, Bạch Lang, thanh danh của chàng sợ là khó giữ được rồi. Nói xong Khang Mẫn cười duyên một tiếng. Vậy thì theo nàng đi, Tiểu Mẫn. Lúc này một trận gió thổi đến, sóng nước từng đợt, chiếc thuyền nhỏ cũng không ngừng lắc lư. Vương Tuyên càng nghe càng ghê tởm. Hắn kiếm mi hung hăng run lên. Vương Tuyên bỗng nhiên bưng một vốc nước, tâm niệm vừa động, thần cơ bách luyện thi triển ra. Nước trong tay bị luyện chế thành một viên lưu ảnh thạch. Hắn cho hai người ghi lại một đoạn phim lớn, lén lút cho hai người thu âm thu hình. Thu đến phía sau Vương Tuyên dứt khoát đem lưu ảnh thạch đặt ở gần hai người. Hai người một chút cũng không hay biết mà đang bị chiến. Vương Tuyên lại mò đến dưới đáy thuyền đi. Hắn nghe tiếp nữa thì nôn mất. Lại qua một lát, gió êm sóng lặng, Bạch Thế Kính lại biến thành vị trưởng lão không cười kia. Hắn khom lưng từ trong thuyền nhỏ đi ra, hướng bốn phía nhìn xem, không có ai, mới chân bước phủ phía mà đi. Vương Tuyên cho rằng giữa này liền kết thúc, nhưng hắn mãi mà không đợi được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Không ngờ lại thấy một nam tử hướng về phía chiếc thuyền nhỏ mà đến. Đầu óc Vương Tuyên nhất thời có chút đình trệ. Là như hắn nghĩ sao? Đinh. Chương 141, Vương Tuyên, mắt ta không còn trong sạch nữa rồi, Tiểu Phong, Vương công tử mới là bậc anh hùng chân chính. Chương 141, Vương Tuyên, mắt ta không còn trong sạch nữa rồi, Tiểu Phong, Vương công tử mới là bậc anh hùng chân chính. Vương Tuyên nhìn về phía mạn thuyền. Một người đàn ông áo vải thô, đầu chiếc khăn, tay lăm lăm thanh kiếm đang tiến đến. Người ấy vừa đặt chân lên thuyền thì liền có động tĩnh khác lạ. Thời gian dần về khuya, gió sóng mỗi lúc một lớn, gió mưa kéo đến nào ạ. Mưa xối xả tác vào mặt nước, đám lau sậy ven bờ cũng nghiêng ngả theo chiều gió. thân nó như muốn gãy lịa, hết lần này đến lần khác bản mình rồi lại đung đưa, mềm mại lạ thường. Trong đêm tối, tiếng người nam, kẻ nữ càng thêm phong túng. Bóng đêm bao phủ tất cả những điều xấu xa và dục vọng trần trụi. Mưa rào vừa ngớt, gió nhẹ thổi lưu hưu. Từ bên trong thuyền vọng ra tiếng trò chuyện. Lang Quân, thiếp không ngờ một cựu đại trưởng lão lừng lẫy của cái bang như chẳng cũng để ý đến tiểu mẫn này. Giọng nói ngọt ngào, quyến rũ đến nao lòng. Tiểu mẫn nàng thấu hiểu lòng người, lại kiều diễm mê hoặc, hỏi có người đàn ông nào mà không động lòng chứ? Một tràng xoạt xoạt lại vang lên. Toàn quán thanh vội vã rời đi. Vương Tuyên định bụng ra ngoài thu hồi lưu ảnh thạch. Nhưng lúc này, từ bờ lao sậy lại vọng đến tiếng bước chân. Hắn đưa mắt nhìn về phía đó. Thêm một người đàn ông nữa đang tiến về phía con thuyền nhỏ. Vương Tuyên như bị sét đánh ngang tai. Chuyện này đến bao giờ mới chấm dứt đây? Hắn vô cùng hối hận vì đã tò mò đến hóng chuyện riêng tư này. Nhưng giờ mà bỏ đi thì thật không đáng. Thôi thì, Vương Tuyên đành nhẫn lại chờ xem sao. Khi thấy rõ khuôn mặt của người vừa đến, Vương Tuyên vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Chỉ thấy người ấy thân hình ngay thẳng, bước đi vững trái. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt, trên da có vài vết đồi mồi, tóc đã bạc trắng, rõ ràng tuổi tác lớn hơn hai người trước đó rất nhiều. Khang Mẫn bội vàng nên đón, nũng nịu cất tiếng gọi. Từ trưởng lão, cuối cùng chàng cũng đến rồi. Giọng nói vẫn ngọt ngào, lả lơi như vậy. Từ trưởng lão như người mất hồn, theo Khang Mẫn vào trong thuyền nhỏ. Hắn không hề nhận ra điều gì khác thường sao? Hay là cả hai đã ngầm hiểu ý nhau rồi? Vương Tuyên còn chưa kịp nghĩ thông suốt, từ bên trong đã vọng ra âm thanh. Lần này tiếng của Khang Mẫn lớn hơn gấp đôi so với hai lần trước, còn xen lẫn những lời bàn mưu tính kế hãm hại Tiểu Phong Đức Quãng. Vương Tuyên đã chẳng còn tâm trí nào mà nghe tiếp, cảm thấy buồn nôn, hắn muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng cũng vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ đã thành công hóng chuyện, nhận được phần thưởng kiếm đạo đốn ngộ. Vương Tuyên vội vàng thu hồi lưu ảnh thạch, lập tức thi triển thủy độn mà rời đi. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã rời xa con thuyền nhỏ. Vương Tuyên men theo dòng nước đi một khắc đồng hồ rồi lên bờ. Hắn quyết định dùng phần thưởng hệ thống để bù đắp cho tâm hồn nhỏ bé đang bị ô nhiễm của mình. Hôm nay thật sự là kinh tởm chết được. Hệ thống, trích xuất kiếm đạo đốn ngộ. Keng, kiếm đạo đốn ngộ đang được trích xuất. Keng, kiếm đạo đốn ngộ trích xuất thành công. Vương Tuyên thầm niệm trong lòng, sử dụng đốn ngộ cho Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Keng, sử dụng đốn ngộ cho Trảm Thiên Bản kiếm thuật thành công. Vương Tuyên lập tức bắt đầu lĩnh ngộ Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Chỉ cần lĩnh ngộ luyện tập một lần, Vương Tuyên đã chạm đến ngưỡng cửa của Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Keng, chúc mừng ký chủ Trảm Thiên Bản kiếm thuật đã luyện đến tầng thứ nhất. Vương Tuyên thử thi triển Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Hắn rút kiếm, đối diện mặt nước chém ra một kiếm, kiếm khí cùng mặt hồ va chạm phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Mặt hồ trong nháy mắt bị chém ra hai đạo sóng nước cao mấy chục trượng. Giữa hai đạo sóng nước là một vùng chân không, đủ để hai người đi qua. Vương Tuyên có chút vui mừng, Trảm Thiên Bản kiếm thuật này quả nhiên phát huy ra sức mạnh gấp đôi so với toàn lực của hắn. Hắn thu kiếm lại, tiếp tục lên đường. Vương Tuyên đến một bên thành, ngước nhìn thành, hắn muốn vào trong tìm chút gì đó bỏ bụng. Vừa vào thành liền thấy một tiểu lâu. Thế là Vương Tuyên bước thẳng vào. Hắn vừa bước chân vào cửa tiểu lâu, liền bị một hán tử cao lớn vạm vỡ trên lầu 2 nhận ra thân phận. Người đó chính là Tiểu Phong. Tiểu Phong ngồi ở lầu 2, liếc mắt một cái liền thấy Vương Tuyên vừa bước vào. Chỉ thấy Vương Tuyên mặc một bộ đồ đệ tử võ đàng, sau lưng đeo trường kiếm, mặt mày thành tú vô cùng. Tuổi còn trẻ, môi hồng răng trắng, khí chất tiêu sái mang theo vẻ thanh lãnh. Tiểu Phong trước đó đã từng thấy qua tranh vẽ chân dung của Vương Tuyên. Trong nháy mắt liền nhận ra người này chính là võ đang Vương Tuyên. Vương Tuyên là nhân vật nổi tiếng nhất trong khoảng thời gian gần đây. Về những sự kiện của hắn, Tiểu Phong đã nghe rất nhiều, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy người thật. Tiểu Phong trong lòng vô cùng phấn khích, trực tiếp từ trên lầu 2 nhảy xuống. Vương Tuyên ngơ ngác, bị Tiểu Phong một tay khoác lên vai. "Vương tiểu huynh đệ, cuối cùng ta cũng gặp được người thật rồi. Đi đi đi, cùng đại ca uống rượu." Vương Tuyên cẩn thận quan sát Tiểu Phong, chỉ thấy người này lông mày rậm mắt to, khoảng 30 tuổi. Một thân quần áo sơn rách, thân hình và mỡ, khuôn mặt đã nhuốm màu phong sương, khí thế uy nghiêm. Hắn chắc chắn đây không phải là người quen. Nhưng thấy ánh mắt người này trong sáng, không mang theo ác ý lại vô cùng nhiệt tình hiếu khách, không hề giả tạo, Vương Tuyên đối với hắn có chút thiệt cảm. Liền không dãy rủa, thuận theo lực kéo của Kiều Phong đi lên lầu. Đến khi ngồi xuống, Vương Tuyên mới hỏi, tiểu đệ còn chưa biết danh tính của đại ca. Kiều Phong đã bắt đầu rót rượu cho Vương Tuyên. Nhìn ta này, nhất thời cao hứng mà quên tự giới thiệu rồi. Đáng trách, đáng trách. Nói xong, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thấy hắn sảng khoái như vậy, thêm vào tuổi tác và khí chất độc đáo này, Vương Tuyên mơ hồ đoán ra người này là ai rồi. Ta là Kiều Phong của cái bang, Vương tiểu huynh đệ cứ gọi ta là Kiều đại ca là được. Quả nhiên là Kiều Phong. Vương Tuyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm trên mặt cũng chân thành hơn. Thì ra là Kiều đại ca, thật thất lễ. Ấy ấy, Vương huynh đệ không cần khách khí. Kiều Phong nâng chén rượu lên chạm vào chén của Vương Tuyên, lại một hơi uống cạn. Vương Tuyên cũng học theo dáng vẻ của hắn, uống hết chén rượu. Kiều Phong thấy vậy, cười càng thêm lớn tiếng. Vương huynh đệ, ngươi không biết đó thôi, ta trước đó nghe nói ngươi chỉ bằng một kiếm đã đánh bại năm đại môn phái. Phong thái đó tiếc là ta không có cơ hội được chứng kiến. Sau đó lại nghe nói ngươi phá giải quỷ kế của tà giáo, cứu người từ miệng quỷ. Ta cũng vô cùng tiếc nuối vì không được tận mắt nhìn thấy. Hôm nay ta cuối cùng cũng gặp được người thật rồi. Bậc đại hiệp đương thời không ai khác ngoài Vương tiểu huynh đệ ngươi, khí chất hơn người như vậy xứng đáng là một trang hào kiệt. Vương Tuyên nghe Tiểu Phong khen đến mặt nóng bừng. Một đại hán như vậy lại khéo ăn nói đến thế. Hắn vội vàng xua tay nói, đâu có đâu có, Tiểu đại ca đừng trêu chọc. Tiểu Phong lại uống một chén rượu, tựa hồ cảm thấy chén nhỏ, lại cầm lấy vỏ rượu bên cạnh tu một ngụm lớn.
Vương Tuyên nhìn Kiều Phong uống một ngụm mà như muốn phun ra nửa ngụm rượu. Có chút tò mò, uống như vậy, toàn thân toàn là mùi rượu thì có ngon lành gì? Kiều Phong chú ý đến ánh mắt của Vương Tuyên, cho rằng hắn cũng muốn uống, thuận tay ném cho Vương Tuyên một cái vỏ lớn bên cạnh. Vương Tuyên vội vàng đỡ lấy. Vương huynh đệ cứ thử xem, rượu này không tệ đâu. Vương Tuyên không sợ uống rượu, cho dù có uống hết rượu trong lầu hắn cũng không hề hấn gì. Dù sao hắn có lục khố tiên tặc, cái mánh khỏe tự nhiên kia. Dù ăn hay uống thứ gì, hắn đều có thể tiêu hóa và hấp thụ trong nháy mắt. Vương Tuyên bắt chước dáng vẻ của Kiều Phong, nâng bầu rượu lên, đối diện miệng tu ừ ngực. Ừc, ừc, ừc. Chỉ một lát sau, Vương Tuyên đã uống cạn một vò rượu. Chương 142 Chu Chỉ Nhượng, ta nguyện ý gả cho hắn. Chương 142 Chu Chỉ Nhượng, ta nguyện ý gả cho hắn. Kiều Phong thấy vậy, nhìn ánh mắt Vương Tuyên càng thêm thưởng thức, không nhịn được khen ngợi, hay. Vương tiểu huynh đệ thật hào khí. Người ở bàn bên cạnh thấy vậy cũng liên thanh reo hò, cổ vũ. Trong lúc nhất thời cả tiểu lâu đều là tiếng reo hò. Vương Tuyên có chút khoái trá, hắn dù sao vẫn là tính tình thiếu niên. Kiều Phong lúc này lại khởi động chế độ khen ngợi. Vương tiểu huynh đệ, hiện tại người trong giang hồ đều nói ngươi mang theo ma kiếm, ngươi cũng là ma đầu. Vì ta thấy những người này chính là muốn đoạt kiếm của ngươi, cướp bảo bối của ngươi. Ngươi là người hào sảng đại khí như vậy, sao có thể là yêu nhân ma giáo? Những tiểu nhân giả dối kia trốn trôn tranh tránh, Vương tiểu huynh đệ quang minh lỗi lạc làm việc, đường đường chính chính là người, còn hơn bọn họ gấp trăm lần. Lúc này vượng tài từ trong hương nang đi ra, nhảy lên bàn. Vị đại huynh đệ này ngươi nói đúng. Ta thấy a, bọn họ chính là ghen tị chủ nhân nhà ta, lợi hại như vậy. Tiểu Phong bị vượng tài đột nhiên nhảy ra làm giật mình. Hắn uống một ngụm rượu, thiếu kỳ đánh giá vượng tài. Đây chính là kiếm linh của Vương tiểu huynh đệ đi. Chính là vượng tài kiếm linh đại nhân đây. Quả nhiên kiếm linh của Vương tiểu huynh đệ đều nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như vậy, tên cũng dễ nghe. Vượng tài vẻ mặt ngươi rất có mắt nhìn. Vương Tuyên thì đỡ chán, cái gu thẩm mỹ của Kiều Phong này có vấn đề à? Vượng tài và Kiều Phong không để ý đến thần tình của Vương Tuyên, mà là ở một bên đối với Vương Tuyên chính là một trận khen không não. Vương Tuyên nghe hai người nói, nhất thời đối với Kiều Phong càng thêm vừa lòng. Kiều Phong chỉ là nhất thời đối với vượng tài tò mò, sau đó cũng chỉ coi vượng tài là người bình thường, không có một tia lòng mơ ước. Một người một kiếm linh nói chuyện hồi lâu, mới nhớ tới Vương Tuyên là nhân vật chính. Tiểu Phong đội vàng cầm chén rượu lên cùng Vương Tuyên chạm cốc. Vương huynh đệ, Tiểu đại ca ta trên đời này bội phục không nhiều người, hiện tại ngươi tính là một người rồi. Vương Tuyên đội vàng khiêm tốn nói, không dám không dám, Tiểu đại ca nói đùa rồi. Tiểu Phong nhìn Vương Tuyên ánh mắt phát sáng. Vương huynh đệ, qua vài ngày nữa cái bang sắp tổ chức đại hội cái bang, ta muốn mời Tiểu huynh đệ ở lại làm chứng kiến. Không biết Tiểu huynh đệ có thời gian không? Nghe vậy Vương Tuyên muốn từ chối, hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục ăn dưa, nâng cao thực lực của mình. Đột nhiên lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Đi. Bản đồ hệ thống đang mở ra, mời ký chủ lập tức đi. Vương Tuyên nhìn bản đồ, phát hiện địa điểm ăn dưa ở ngay gần đây. Thế là liền nói, Tiểu đại ca, đến lúc đó ta nhất định đi. Tiểu Phong mừng rỡ, lại lôi kéo Vương Tuyên uống mấy vò rượu lớn, cho đến khi Tiểu Phong say thức mới không uống nữa. Vương Tuyên mở một gian phòng đem Tiểu Phong ném bảo. Phái Nam Y. Diệt Tuyệt sư thái ngồi trên ghế thái sư mày níu chặt, bà ta trước đó bị đánh cho một trận đã khỏi hẳn, răng cũng đã được chắn lại, chỉ là mỗi khi nghĩ đến ngày đó bị đau đớn thì trên người lại âm ỉ đau, thật không thể đem Vương Tuyên lăng chỉ mới hạ giận. Một thời gian này bà ta đều nghĩ biện pháp tìm phiền phái cho phái Võ Đang. Lúc này đệ tử đi dò la tin tức cuối cùng cũng đã trở về. Nữ đệ tử này vừa vào cửa liền bắt đầu báo cáo tình huống Võ Đang hai ngày nay. Sư phụ, gần đây Bắc Lương Vương phủ và Quan Ngự Thiên còn có một đám người trong giang hồ tập kết nhân mã công đánh Võ Đang. Diệt Tuyệt sư thái thần tình kích động. Thế nào, Võ Đang mất rồi sao? Nữ đệ tử bị thần tình kích động của Diệt Tuyệt sư thái làm cho giật mình, thật sự có chút quá dữ tợn. Không, không có, vậy là tổn thất thảm trọng. Cũng không có. Vậy là thế nào? Người công đánh Võ Đang trừ bỏ một vài nhân vật trốn thoát ra, những người còn lại đều bị giết. Cái gì? Đó chính là Quan Ngự Thiên và Từ Tiêu. Không phải là cái loại A Miêu A Cẩu. Khi nào thì Võ Đang trở nên mạnh như vậy? Diệt Tuyệt sư thái than ngồi trên ghế hai mắt vô thần. Mấy đệ tử rối rít tiến lên gọi. Sư phụ, sư phụ, người thế nào rồi? Sư phụ người không sao chứ? Diệt Tuyệt sư thái ngẩng mắt nhìn các đệ tử. Diệt Tuyệt sư thái liếc mắt liền thấy được Chu Chỉ Nhược hạc giữa bầy gà. Cho dù là trong một đám đệ tử xuất sắc, dung nhan và dáng người của Chu Chỉ Nhược tuyệt đối là xuất chúng nhất. Diệt Tuyệt sư thái mắt sáng lên. Hiện tại bà ta đã nhìn ra, trực tiếp đối đầu với phái Võ Đang là không được. Ngay cả Từ Tiêu cái kẻ nhất phương chi chủ kia cũng không phải là đối thủ của Võ Đang, huống chi là bà ta cái phái Nga Mi nhỏ bé này. Đường này không thông thì tìm đường khác, đánh không lại thì chúng ta gia nhập, dùng mỹ nhân kế không tốt sao? Chỉ Nhược ở lại, những người khác lui xuống. Dạ. Mọi người rồi rít lui xuống, Chu Chỉ Nhược lo lắng đứng tại chỗ. Diệt Tuyệt sư thái thấy mọi người đều đã lui xuống, lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười, chỉ là bà ta lâu ngày nghiêm mặt, chợt cười lên ngược lại làm cho Chu Chỉ Nhược giật mình. "Chỉ Nhược sư phụ có một chuyện muốn con đi làm." "Sư phụ, người cứ nói." "Chỉ Nhược, con thấy cái tiểu sư thúc Võ Đang kia thế nào?" Chỉ Nhược nghe vậy, vội vàng cúi đầu, trên mặt hiện lên một vẻ giáng mây. "Sư phụ vì sao lại nói như vậy? Nếu là vi sư muốn con gả cho hắn, con có nguyện ý không?" Chu Chỉ Nhược nghe vậy kinh hãi. Phái Nga Mi và phái Võ Đang lúc trước náo loạn không vui như vậy, sư phụ vì sao còn có ý nghĩ như vậy? Đây là Diệt Tuyệt sư thái cho cô ta giải thích. Đến lúc đó lấy mỹ sắc của con khẳng định có thể dễ dàng khống chế hắn. Vậy Võ Đang phái sau này cũng là Vương Tuyên,
Võ Đang đến lúc đó chẳng phải là mặc chúng ta nắm bóp sao? Chu Chỉ Nhược khó xử nhìn Diệt Tuyệt sư thái, cô ta mạnh lắc đầu.
Cái này không được, sư phụ. Đồ nhi làm không được a. Diệt Tuyệt sư thái chăm chú nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược. Con là muốn trái lệnh sư phụ sao? Hay là muốn bị trục xuất sư môn? Chu Chỉ Nhược liên tục lắc đầu, nước mắt theo khuôn mặt không ngừng chảy xuống. Không muốn thì nghe ta nói mà làm. Chu Chỉ Nhược vẫn không ngừng khóc. Diệt Tuyệt sư thái thở dài nói, ta để con gả cho hắn chỉ là muốn hàn gắn quan hệ giữa phái Nga Mi và Võ Đang chúng ta, nếu con không nguyện ý thì. Chu Chỉ Nhược nghe vậy mà ra, cô ta còn tưởng rằng sư phụ là muốn bất lợi cho Võ Đang chứ. Cô ta vội vàng nói, sư phụ con nguyện ý, con nguyện ý, con bây giờ liền đi tìm hắn. Diệt Tuyệt sư thái hài lòng gật đầu. Mà Lưu Y ở bên này vẫn còn đang quanh quẩn gần Võ Đang, người giống như cô ta còn không ít. Rất nhiều người trong giới võ lâm cho dù biết Võ Đang hiện giờ đã là khác xưa rồi, nhưng mà của cải làm động lòng người, huống chi là bí bảo chứ. Thường xuyên có người chờ ở gần Võ Đang, chỉ chờ Vương Tuyên trở về đem người cướp đi. Võ Đang phái bọn họ là không dám lên, Thiên Thiên có người chờ ở Tương Dương Thành. Lưu Y chỉ cần ở tiểu lâu khách sạn đi một vòng là biết Vương Tuyên rốt cuộc đã trở về hay chưa. Hôm nay cũng không biết đã là lần thứ mấy cô ta đi dạo tiểu lâu rồi. Tiểu nhị sớm đã quen thuộc Lưu Y, cô ta vừa vào cửa liền hô, cô nương, người đến rồi, vẫn là như cũ chứ. Lưu Y gật đầu, đi đến góc tường quen thuộc ngồi xuống. Đây không phải cô ta vừa mới ngồi xuống liền có người đang bàn luận Vương Tuyên. Nghe nói Vương Tuyên hiện tại chạy đến Đại Tống rồi. Mấy ngày trước không phải nói còn ở Bắc Ly sao? Cái này có gì hiếm lạ đâu, Vương Tuyên có bí bảo một ngày đi vạn dặm đều không có vấn đề. Sì, thật hay giả vậy? Chắc là thật, hắn đều có thần kiếm rồi, có cái bí bảo thì sao? Sau đó chính là một ít lung tung đoán mò. Chương 143 Lưu Ý Ý truy đuổi không bông, sự trả thù của Từ Phượng Niên. Chương 143 Lưu Ý Ý truy đuổi không bông, sự trả thù của Từ Phượng Niên. Lưu Ý Ý không còn tâm trí nào để nghe nữa. Nàng cúi đầu ăn đồ ăn. Vương Tuyên vẫn chưa trở lại Võ Đang. Nàng cứ đợi như vậy không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Lưu Ý Ý bực bội ăn một miếng rau lớn. Nàng suy nghĩ một hồi. Nàng vẫn là tự mình ra ngoài tìm Vương Tuyên, còn hơn là ở đây chết chờ. Lưu Ý Ý nói đi là đi, ăn xong liền chuẩn bị lên đường. Nhữ Dương Vương phủ. Triệu Mẫn lại khôi phục trang phục quận chúa của mình, hoa lệ mà lại kiêu sa. Lần trước nàng đi Võ Đang xem trận chiến, đã thấy được thực lực cường hãn của phái Võ Đang. Người bình thường căn bản không thể lay chuyển địa vị của Võ Đang. Vừa trở về Triệu Mẫn liền bắt đầu bàn bạc vấn đề Võ Đang. Lúc này Thành Côn mấy người vẫn còn ở nghị sự sảnh cùng nhau thương thảo. Quận chúa, phái Võ Đang lúc này đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Thám tử ở Võ Đang mấy ngày nay căn bản không thể vào được Võ Đang. Một khi có người lạ đi vào, con huyết mãng kia ngửi thấy mùi liền tới. Hơn nữa Võ Đang đã lâu đều tự cung tự cấp, chúng ta ngay cả giả làm người trồng rau thương buôn cơ hội cũng không có. Triệu Mẫn gật đầu, ra hiệu cho người ngồi xuống. Lúc này Thành Côn cũng nói, thực lực của Võ Đang càng ngày càng mạnh, các môn phái không có cách nào với họ, ngay cả Từ Tiêu những người đó cũng không thắng được. Đến lúc đó chúng ta cũng không dám bảo đảm có thể nhất cử tiêu diệt. Triệu Mẫn trầm ngâm hồi lâu. Kế hoạch trước đây nhằm vào Võ Đang có thể nói là hoàn toàn đổ bể. Bây giờ ta quyết định thay đổi phương pháp. Xin hỏi quận chúa có kế hoạch gì? Đôi môi đỏ mọng của Triệu Mẫn khẽ mở thốt ra hai chữ, lôi kéo. Mấy người mặt đối mặt nhìn nhau. Vương Tuyên là trưởng môn đời tiếp theo của phái Võ Đang, chỉ cần lôi kéo được hắn chúng ta cũng coi như là lôi kéo được Võ Đang. Mấy người bắt đầu nghị luận. Triệu Mẫn lại không quan tâm đến tâm tư của mọi người, trực tiếp đứng dậy rời đi. Nàng định tự mình đi tìm Vương Tuyên. Bắc Lương Vương phủ, trong sân của Từ Phượng Niên. Cho dù đã là trăng tàn bể tây, sân của Từ Phượng Niên vẫn sáng đèn. Lúc này trong phòng hắn đứng mấy nha hoàn. Nha hoàn của Từ Phượng Niên không có một hai xấu xí, người nào người nấy đều da trắng dáng xinh chân dài. Từ Phượng Niên nhìn quanh mấy nha hoàn của mình, hắn đem đồ vật trong tay ném xuống đất. Mấy nha hoàn rụt chân. Từ sau khi Từ Phượng Niên bị thương, tính tình của hắn cũng càng ngày càng âm tình bất định, khiến cho mấy nha hoàn lơm lớp lo sợ. Tối nay cũng là đang ngủ ngon lành, đột nhiên bắt đầu phát điên đập đồ. Từ Phượng Niên đập một trận mới bình tĩnh lại. Ta có một kẻ thù, mắng không được mà giết cũng không xong, cái chân tàn tay phế này dạy vào ta ngày đêm không ngủ. Chỉ thấy chỗ đoạn chi của Từ Phượng Niên đỏ ửng một mảng, tựa hồ có chút viêm nhiễm. Vị đại phu bên cạnh đang bôi thuốc cho Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên nhìn mấy nha hoàn đứng thành một hàng hỏi, các ngươi nói nên làm gì? Các nha hoàn cúi đầu. Từ Phượng Niên nhìn về phía hai người con gái xinh đẹp nhất. Thanh Điểu, ngươi thông minh nhất, ngươi nói xem nên làm gì? Thanh Điểu bị điểm danh trong lòng lộ bột một tiếng. Với sự hiểu biết của nàng về thế tử, sợ là trực tiếp muốn phái mình đi rồi. Nàng chỉ cúi đầu không nói gì. Từ Phượng Niên lại nói, Khương Nghê là gan của ngươi luôn lớn nhất, ngươi nói xem nên làm gì? Khương Nghê trong lòng thầm đoán, ngoài miệng lại cung thuận nói, một tiểu nha hoàn như ta làm sao mà biết được? Từ Phượng Niên cũng không để ý đến thái độ của hai người, hắn vây tay để những người khác nghe lệnh, lại trực tiếp ra lệnh nói, Khương Nghê, Thanh Điểu hai người nghe lệnh. Hai người đáp là, bản thế tử mệnh các ngươi hai người lập tức xuất phát đi tìm Võ Đang Vương Tuyên, vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, đem hắn cho ta giết. Nói xong còn tỉ mỉ đánh giá hai khuôn mặt kiểu mị. Nhìn thấy ánh mắt của Từ Phượng Niên, hai người trong lòng kinh hãi, lập tức đoán ra Từ Phượng Niên sợ là muốn bọn họ dùng sát dụ. Hai người cứng đầu nói, dạ. Sau đó cúi đầu vẻ mặt tức giận rời đi. Chớp mắt một cái đã đến thời gian đại hội cái bang. Vương Tuyên từ sớm đã bị vượng tài đánh thức. Chủ nhân mau dậy đi. Vương Tuyên mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mới tờ mờ sáng. Vượng tài, dậy sớm như vậy làm gì?
Chủ nhân, ngươi quên rồi cái tên to con mời chúng ta đi xem lễ sao?
Vậy cũng không cần phải sớm như vậy a.
Chủ nhân, chúng ta vẫn là lần đầu tiên được mời đi xem lễ, chúng ta làm sao cũng phải cho đại ca một chút mặt mũi, ăn mặc chỉnh tề một chút.
Vương Tuyên đầy đầu hất tuyến, một tiểu kiếm linh còn giảng cả nhân tình thế của nữa.
Còn chưa đợi Vương Tuyên nói chuyện, Vượng Tài đã thay mấy bộ quần áo.
Chủ nhân, ngươi xem bộ này thế nào?
Nói xong Vượng Tài còn ở trước mặt Vương Tuyên xoay một vòng.
Vương Tuyên liếc mắt một cái, màu trắng chỉnh tề không vấn đề gì.
Đẹp.
Vượng Tài kéo kéo quần áo,
lại thay một bộ khác.
Chủ nhân, bộ này thế nào?
Đẹp.
Bộ này thì sao?
Không vấn đề gì.
Bộ này
không tệ.
Vượng Tài thấy Vương Tuyên liếc mắt một cái liền nhắm mắt lại,
bộ dạng qua loa đến cực điểm,
nhảy lên trên mặt Vương Tuyên hai cái liền không để ý đến Vương Tuyên nữa.
Vương Tuyên nhìn Vượng Tài vừa rồi còn rất tốt,
không hiểu sao một lát liền tức giận rồi,
hắn lại ngả đầu ngủ tiếp,
cho đến khi Tiểu Phong đến gọi hắn cùng nhau đồng hành.
Vương Tuyên lập tức tỉnh táo lại,
tùy tiện chỉnh lý lại quần áo.
Lúc này Vương Tuyên đột nhiên nhớ tới Đại Hoàng,
hắn đã mấy ngày không đem Đại Hoàng thả ra ngoài cho nó thông gió rồi.
Vương Tuyên đem một cái túi khác bên hông mở ra, thả Đại Hoàng ở bên trong ra.
Đại Hoàng vừa ra ngoài liền vô cùng hưng phấn,
liên tục nhào về phía người Vương Tuyên.
Vương Tuyên vội vàng đem nó gạt ra.
Đại Hoàng, chúng ta đi chơi, đừng nhảy nữa.
Đại Hoàng lúc này mới ngoan ngoãn không động đậy.
Vương Tuyên lại chỉnh lý lại quần áo bị Đại Hoàng làm rối rồi ra cửa.
Hắn là đi tham gia đại hội cái bang, cho dù không thay quần áo cũng là toàn trường nổi bật.
Không thấy quần áo của Kiều Phong đều rách dưới sao?
Quần áo của những người khác khẳng định cũng như vậy.
Nếu mà tốt thì còn gọi là cái bang sao?
Khách điếm cách vị trí đại hội không xa,
bọn họ rất nhanh liền đến nơi.
Trên sân đã có rất nhiều người rồi,
có người là người của cái bang,
có người trong giới võ lâm đến xem lễ,
nhưng phần lớn toàn là người của cái bang mình.
Quả nhiên hầu như quần áo của người cái bang đều rách dưới.
Có đệ tử cái bang đem cả đồ nghề đến rồi.
Nếu không phải xung quanh đều là người của một bang phái,
những người này cứ như vậy ngồi xuống đất,
bắt vỡ để trước mặt là có thể hành khất rồi.
Bất quá loại người này hẳn là đệ tử tầng dưới chốt của cái bang.
Trưởng lao trên đài liền không giống với đệ tử phía dưới.
Bọn họ mặc nhìn thì không tốt, nhưng sạch sẽ chỉnh tề, chỉ là nhiều thêm mấy cái túi mà thôi.
Vương Tuyên nhìn thấy ba người đàn ông tối hôm đó,
cũng không biết bọn họ có biết sự tồn tại của nhau hay không.
Bây giờ nhìn thì nói chuyện rất vui vẻ.
Khang Mẫn thì vẫn chưa ra.
Vương Tuyên còn chú ý tới mấy khuôn mặt quen thuộc.
Đoàn Dự, Lục Tiểu Phụng và Tư Không Tính Trích.
Còn có mấy nam nữ mặc hoa phục, trong một đám đệ tử cái bang vô cùng nổi bật.
Một người đàn ông bên cạnh đi theo ba người con gái.
Ba người con gái tuy mỗi người một vẻ, đều là xinh đẹp động lòng người.
Chương 144 Mộ Dung Phục kinh ngạc, mời quần hùng võ lâm xem phim.
Chương 144 Mộ Dung Phục kinh ngạc, mời quần hùng võ lâm xem phim.
Bên cạnh nam tử là một nữ tử dáng vẻ đoan trang tự nhiên, một thân bạch y, thân hình uyển chuyển, không giống nữ nhi giang hồ, mà giống khuê tú nhà quyền quý.
Phía sau đứng hai nữ tử hẳn là nha hoàn của nam tử, người mặc áo hồng là A Châu, nhỏ nhắn gầy yếu, tiểu diễm hoa bát, linh khí mười phần.
Một nha hoàn khác là A Bích, một thân thanh thường, thanh nhã ôn nhu, tú lệ vô cùng.
Nam tử chính là Mộ Dung Nhược Thủy,
mà nữ tử bên cạnh hắn là biểu muội của Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên.
Mấy người cũng nghe nói nơi này mở đại hội cái bang nên được mời đến xem lễ.
Mộ Dung Phục hiện tại gần như là cùng Tiểu Phong sánh ngang.
Tiểu Phong dẫn Vương Tuyên vừa tiến vào, liền gây nên sự chú ý của tất cả mọi người.
Dù sao lần này nhân vật chính của đại hội chính là Tiểu Phong.
Vương Tuyên được an bài ngồi ở hàng ghế đầu dưới đài.
Nơi đó ngồi đều là người đến xem lễ từ nơi khác,
mà Vương Tuyên vừa vặn ngồi cạnh Lục Tiểu Phụng và Mộ Dung Phục.
Vương Tuyên còn chưa ngồi xuống,
Lục Tiểu Phụng liền kéo Tư Không Tinh Trích đứng dậy.
Vương Thiếu Hiệp hảo.
Vương Thiếu Hiệp hảo.
Vương Thiếu Hiệp đến đây ngồi.
Đúng đúng, Lục Tiểu Phụng nói đúng, mau đến đây ngồi.
Hai người đối với Vương Tuyên vô cùng kính trọng.
Vương Tuyên cũng không khách khí ngồi xuống ghế.
Hắn hiện tại bên trái là bốn người Mộ Dung Phục,
phía sau là Đoàn Dự,
bên phải là hai người Lục Tiểu Phụng.
Bọn họ tò mò đánh giá Vương Tuyên.
Vì sao Lục Tiểu Phụng lại đối với một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy kính trọng?
Không đợi bọn họ hỏi thân phận của Vương Tuyên,
Lục Tiểu Phụng đã chủ động nói:
"Vương Thiếu Hiệp, năm đó ngươi một mình đại chiến Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong và Diệp Cô Thành ba đại kiếm khách đỉnh cấp quả thực là vô địch."
"Đúng vậy, ngày đó chia tay, ta và Lục Tiểu Phụng vẫn luôn nghĩ khi nào gặp lại, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được.
Chúng ta vô cùng bội phục kiếm pháp và võ công của Vương Thiếu Hiệp."
Những người khác đều ngây người.
Trong đầu bọn họ chỉ có mấy chữ đơn đấu ba đại kiếm khách.
Thời gian này làm sao vậy?
Tùy tiện một thiếu niên nhỏ tuổi lại lợi hại như vậy sao?
Đoàn Dự ở phía sau rụt rụt cổ, vừa rồi hắn nhận ra thiếu niên này chính là thiếu niên năm đó mình gặp được.
Đoàn Dự vừa định chào hỏi,
lúc này nghe được lời của hai người Lục Tiểu Phụng, bàn tay vừa giơ lên của hắn lập tức rụt trở lại.
Đại lão như vậy hắn Đoàn Dự sợ là không thể vỗ vai người ta.
Vương Ngữ Yên kinh ngạc liếc nhìn Vương Tuyên, nàng không dám tin thiếu niên này lại lợi hại như vậy.
A Châu, A Bích cũng đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc.
Mộ Dung Phục cũng ngoài ý muốn nhìn Vương Tuyên.
Đại năng như vậy, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói.
Mộ Dung Phục lập tức nảy sinh ý kết đao.
Hắn vừa muốn nói chuyện với Vương Tuyên,
trên đài truyền đến một trận tiếng khóc nho nhỏ.
Mọi người vội vàng nhìn về phía trên đài.
Một nữ tử yếu đuối kiểu kiểu khiếp khiếp đứng trên đài, mang khăn trắng, mặc áo trắng, đầy mặt nước mắt, thỉnh thoảng dùng khăn tay lau nước mắt. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo thêm mỹ, trông thật đáng thương. Mà đối diện nàng đang đứng là Kiều Phong mặt đầy lạnh lẽo.
Nữ tử giọng nói tiểu nhu lại nhảy nói: "Phu quân ta bất hạnh qua đời." Tiểu nữ tử vô cùng đau lòng.
Nhưng mà cái chết của hắn thật sự có điều kỳ lạ, nếu không ta một quả phụ cũng không dám ở trên đại hội cái bang này gây sự. Vương Tuyên thấy không ít người đồng tình nhìn Khang Mẫn, đặc biệt là mấy vị trưởng lão trên này. Mà từ trưởng lão đã không nhịn được đứng dậy nói, chồng ngươi là người của cái bang chúng ta, ngươi có oan khuất gì có thể nói với mọi người. Mọi người đều phụ họa lời của từ trưởng lão. Khang Mẫn lại nức nở một hồi. Một số nam tử đã bắt đầu đau lòng. Toàn Quan Thanh cũng đứng ra, vẻ mặt chính nghĩa nói, Mã phu nhân không cần khóc nữa, không có việc gì thì về đi, chúng ta còn phải mở đại hội cái bang. Lời này vừa nói ra gây nên sự bất mãn của rất nhiều người. Bạch Thế Kính là người đầu tiên đứng ra phản bác, Mã phu nhân nhất định có phát hiện gì mới đến. Ngươi làm như vậy là muốn bao che hung thủ sao? Mọi người đều hô hào muốn Khang Mẫn nói ra sự thật. Để nàng nói, để nàng nói. Vương Tuyên nhìn một màn này thật sự là bị kinh ngạc. Mấy tình phu của Khang Mẫn phối hợp không tệ a, lúc này Toàn Quan Thanh đứng ra hòa giải. Mọi người yên tĩnh một chút, đã như vậy, chúng ta để Mã phu nhân nói. Khang Mẫn nước nở tiến lên hành một lễ. Cảm ơn chư vị thúc thúc bá bá ca ca trượng nghĩa. Ta một giới phụ nhân vốn không nên như vậy lộ diện. Nói xong túi đầu lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, dáng vẻ hàm nghĩa thẹn thùng yếu đuối khiến mọi người một trận đau lòng. Lại có một trưởng lão nói, ngươi đây cũng là vì trượng phu Mã đại nguyên của ngươi, là có tình có nghĩa, không cần xấu hổ. Khang Mẫn ngẩng đầu đối với trưởng lão gật đầu. Nàng lại nói, tiên phu nhà ta chưa từng cùng người kết toán, bình thường làm người cũng là hào sảng nhiệt tình. Chính là sau khi hắn xảy ra chuyện, ta hoài nghi là tiên phu trong tay nắm giữ cơ mật gì, người nào đó vì không để bí mật tiết lộ cho nên giết hắn. Khang Mẫn tuy rằng nói là người nào đó, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Phong. Gần như tất cả mọi người đều nhìn ra nàng nói người nào đó chính là Tiểu Phong. Tiểu Phong nhìn cái này kiểu nữ phụ nhân nói nửa ngày lại là kéo đến trên đầu mình. Khí tức biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Khang Mẫn. Ngươi hoài nghi là ta giết Mã Đại Nguyên? Khang Mẫn tựa hồ bị dọa đến, thân hình yếu đuối lui về phía sau, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ngươi ngươi đừng qua đây, ta không có nói ngươi. Ta cũng không biết bí mật gì. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đều hoài nghi nhìn Tiểu Phong. Tiểu Phong nhận thấy được ánh mắt của mọi người, khí tức trên người càng thêm kinh người. Dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi, đều đang suy đoán Tiểu Phong vì sao muốn giết Mã trưởng lão. Những lời nói hàm hồ không rõ ràng của Khang Mẫn, gần như làm cho tất cả mọi người đều hoài nghi là Tiểu Phong độc thủ. Ngay cả mấy đại trưởng lão trên đài đều đang ghé đầu vào nhau thảo luận. Lúc này, từ trưởng lão đứng dậy, hai tay nâng lên, mọi người đều an tĩnh lại. Mã phu nhân, vậy giết Mã đại nguyên chính là Tiểu Phong? Khang Mẫn suy nghĩ một phen, sợ hãi nhìn Tiểu Phong một cái. Mã phu nhân ngươi cứ nói, không cần sợ hắn. Khang Mẫn lau lau nước mắt nơi khóe mắt nói, nhà ta trượng phu vốn cùng tiểu đại bang chủ không hợp, chính là hắn giết trượng phu của ta. Lời này vừa nói ra, dưới đài mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Khang Mẫn túi đầu lộ ra một tia ý vị không rõ tươi cười. Sau đó lại ngẩng đầu lên, khiếp khiếp nhìn từ trưởng lão. Trưởng lão, ngươi nếu không tin có thể lấy ra mật thư hôm nay đưa tới. Từ trưởng lão lập tức vây tay để người phía dưới đi lấy thư. Một lát sau, thư liền được mang đến trước mặt mọi người. Chỉ thấy từ trưởng lão chậm rãi mở thư ra, con ngươi của hắn đột nhiên chấn động. Các đại trưởng lão đều truyền tay nhau xem thư. Mọi người xem xong đều là một bộ không thể tin được ánh mắt nhìn về phía Tiểu Phong. Từ trưởng lão run run rẩy rẩy nói, là ngươi, thật sự là ngươi giết Mã đại nguyên. Mấy vị trưởng lão đều chỉ trích Tiểu Phong. Phía dưới mọi người cũng giống như nhìn kẻ thù nhìn Tiểu Phong. Tiểu Phong cầm lấy thư, vẻ mặt khó có thể tin. Trên thư là lời mình uy hiếp Mã đại nguyên, hơn nữa xác thực cũng là bút tích của mình. Thư này vừa ra, vậy hắn là trăm miệng cũng không thể biện giải.